Chương 374, người đều sẽ chết. Chương 374, người đều sẽ chết. Chỉ là đánh chết ta cũng không có nghĩ đến, ta mẹ nó vừa mới tiến khách sạn cửa lớn, sau lưng liền vang lên Lâm Vũ âm thanh, Nguyễn Tiểu Dương. Đậu phộng. Nghe thấy thanh âm này ta theo bản năng co cẳng liền chạy, thế nhưng đã không kịp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hồ Thập Tam một cái bước xa xông lại, một cái liền đem ta ấn trên mặt đất. 10 phút sau, chúng ta ngồi tại căn hộ trên ghế sofa, Lâm Vũ có chút say, gò má còn mang theo một chút đỏ. Nguyễn Tiểu Dương, ngươi đến cùng đem ta trở thành người nào? Tiểu Vũ, ta không nghe ngươi giải thích. Lâm Vũ ở rượu, một đôi mắt nhìn chằm chằm ta, sau đó đột nhiên đứng lên. Liền làm ta cảm thấy nàng muốn động thủ thời điểm, Lâm Vũ đột nhiên nào tới, hai tay ôm lấy đầu của ta, một cái hôn vào trên môi của ta. Ta nháy mắt cảm thấy da đầu tê dại một hồi, thế nhưng cũng theo bản năng đáp lại nụ hôn của nàng. Hai người là thật không đem ta làm ngoại nhân a? Một bên ngay tại đắc ý ăn cá mực nướng Hồ Thập Tam trong mắt đều muốn lồi ra tới. Ta tranh thủ thời gian đẩy ra Lâm Vũ, trái tim còn không chịu khống chế nhảy lên, sau đó nhìn xem Hồ Thập Tam cảnh cáo nói, chính mình tìm địa phương đi ngủ. Nói xong về sau ta một cái ôm lấy Lâm Vũ liền vào phòng, giờ khắc này, ta trong đầu cái gì đều không muốn, đầy trong đầu đều là ta muốn cùng nàng cùng một chỗ. Không biết qua bao lâu, phía ngoài trời đã tối đen, từ cửa sổ có thể thấy được một vòng minh nguyệt treo ở bầu trời bên trong. Thiếu Dương, đừng bỏ lại ta. Lâm Vũ ghé vào lồng ngực của ta thấp giọng nói. Giờ khắc này, ta cảm thấy chính mình cực kỳ giống một cái không chịu trách nhiệm cặn bã nam. Ta hít sâu một hơi nhìn về phía Lâm Vũ, ngươi nhớ tới phía trước chúng ta tại Thanh Phong Quan rút quẻ sự tình sao? Lâm Vũ nhẹ gật đầu, con mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cô đơn, nhớ tới. Ngươi biết ta ký là cái gì sao? Lâm Vũ lắc đầu, ta đem câu kia nhớ kỹ trong lòng lời nói ra, vạn linh đổi lấy một người sinh, sinh mà không thấy mặt dương người, người phía trước làm người phía sau làm quỷ, quỷ đạo thông thả vào phần môn. Có ý tứ gì? Lâm Vũ nhìn ta tò mò hỏi. Ý tứ chính là, ta sẽ chết. Ta chăm chú nhìn Lâm Vũ nói, đây không phải là nói nhảm sao? Người đều là sẽ chết. Lâm Vũ trợn mắt nhìn ta một cái, sau đó tại trên mặt ta hôn một cái, ngươi chết ta cũng yêu ngươi. Nghe thấy lời này, đáy lòng ta dâng lên một cỗ không nói được cảm giác, nhưng lại đem người trong ngực không tự chủ ôm sát một chút. Ý tứ của những lời này là, ta vốn không nên sống, mệnh của ta là rất nhiều người mệnh đổi lấy, đến mức nửa câu sau, tạm thời còn không có ứng nghiệm, ta cũng không quá có thể minh bạch đó là có ý tứ gì. Dù sao ta học chính là đạo thuật, nên vào cũng là đạo môn mới đối, làm sao cùng Phật môn dính dáng đến? Ta trong đầu không tự chủ xuất hiện cái kia đại hòa thượng gương mặt, cái kia đại hòa thượng phía trước nói qua, nếu có hướng một ngày ta muốn trốn vào Phật môn lời nói, liền đi tìm hắn. Thế nhưng ta cảm thấy Lâm Vũ nói cũng rất có đạo lý, người sống đều là muốn chết. Sáng sớm hôm sau, chúng ta ba bước lên đi cả các thôn đường. Xe lão đảo ra khỏi thành khu, lái xe đại ca nói xong một cái không quá chính tông tiếng phổ thông, bất quá cũng miễn cưỡng nghe hiểu. Dù sao giá cả ta là nghe hiểu, 300. Xe Hoàng Du Du mở một buổi sáng mới ngừng lại được. Tài xế chỉ vào cách đó không xa Đại Sơn nói cho chúng ta biết chúng ta muốn tìm địa phương chính ở đằng kia, phải đi đi qua. Mà cái này bên cạnh một chỗ trên đất bằng ngừng lại không ít xe, đầu kia thông hướng thôn đường lớn cũng có rất nhiều du khách ngoại địa ngay tại hành tẩu. Đây đều là một chút người leo núi, đi ra tìm thú vui. Dù sao ai sẽ không muốn xem xét ngàn năm thần sơn bộ mặt thật đâu. Từ nơi này nhìn sang đã có thể thấy được nơi xa Côn Lôn, không ít người ngay tại vừa đi vừa chụp ảnh. Sau khi trả tiền chúng ta cũng xuống xe, để cho tiện đi ra ngoài, tới phía trước chúng ta còn mua đơn giản một chút leo núi trang bị cùng chiếu sáng trang bị gì đó, cùng với một chút có thể nhét đầy cái bao tử đồ vật. Bất quá những đồ chơi này lúc này đều tại Hồ Thập Tam trên lưng, hắn chính một mặt oán hận nhìn ta, "Ca, người đây coi như là thuê lao động trẻ em à? Ta không đưa tiền, không tính thuê." Ta thản nhiên nói, tự nhiên dắt Lâm Vũ tay. Hồ Thập Tam ánh mắt càng thêm u hoán, "Thuê lao động trẻ em coi như xong, ngươi còn bùng thức ăn cho chó. Nếu không để tẩu tử ngươi cũng dắt ngươi." "Vậy thì tốt quá a." "Tốt cái rắm." Bị ta trừng mắt liếc về sau Hồ Thập Tam liền trung thực, đứa nhỏ này trước sau mỗi cái một cái bao lớn, sắp thực nhìn xem có chút ức hiếp hắn ý tứ, thế nhưng không có chuyện gì, hắn có sức lực. Dọc theo con đường này chúng ta đụng phải không ít nơi khác du khách, các địa phương đều có, thế nhưng bọn họ đều là vừa đi vừa dừng lại chụp ảnh, chỉ có ba người chúng ta một mực đang vùi đầu đi đường. Ca cắt thôn liền tại cách đó không xa, Lâm Vũ đi một trận về sau gò má thoáng có chút phím hồng. "Người không sao à? Thở oxy sao?" Ta tranh thủ thời gian nhìn xem nàng hỏi. "Không cần, chỉ là có chút mệt mỏi, đến nghỉ ngơi một hồi là được rồi." Thôn này bên trong rõ ràng là cái khu du lịch, không ít người đều tại bên đường giao hàng đủ kiểu đồ vật, còn có loại kia bản xứ hướng dẫn du lịch, trước mặt viết dẫn đường nhãn hiệu. Ta tìm cái chừng 50 tuổi trung niên nam nhân, bởi vì niên kỷ nhìn xem lớn một chút, giống như là tương đối có kinh nghiệm bộ dạng. "Đại thúc, ngài có thể dẫn chúng ta đi Côn Lôn chỗ sâu sao?" Đại thúc trên dưới quan sát ta một cái, sau đó nói cho ta, "Ta có thể mang các ngươi lên núi, thế nhưng có thể đi đến chỗ nào liền không nhất định, đi càng sâu, giá tiền càng quý." "Tiền không có vấn đề, chỉ cần ngài có thể dẫn chúng ta đi là được." Ta quả quyết nhìn xem đại thúc nói. Đại thúc thu hồi trước mặt nhắn hiệu, "Đi thôi, trước mang các ngươi đi ăn cơm." Chúng ta đi theo đại thúc đi tới một nhà khách sạn, đại thúc dùng bản xứ lời nói cùng lão bản nói vài câu cái gì, đồ ăn rất nhanh liền bưng lên bàn. Trên bàn liền cái menu đều không có, hơn phân nửa là muốn bị làm thịt. Một cái bàn này tất cả đều là cái gì dê bò thịt loại hình, nhìn xem liền không rẻ. Sau đó đại thúc lại đi ra ngoài gọi điện thoại, đợi vài phút về sau hắn mang theo cái 20 tuổi tiểu tử đi đến. Hắn kêu thằng bố, "Ăn cơm xong hắn mang các ngươi lên núi, chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm phong phú rất." Tại đại thúc giới thiệu phía dưới, cái này sắc mặt đen nhánh tiểu tử câu nệ ngồi ở chúng ta đối diện. Người này trong ánh mắt là một loại không nói được trong suốt, cái kia trong mắt đen nhánh tỏa sáng, cùng mèo giống như. Ta mời hắn cùng chúng ta cùng một chỗ ăn, thế nhưng hắn chỉ là xua tay bày tỏ cự tuyệt. Đại thúc đem người đưa đến về sau dùng tiếng địa phương dặn dò vài câu liền rời đi. Hồ Thập Tam hoài nghi nhìn người đối diện, thấp giọng hỏi, ca, ta cảm thấy chúng ta giống như là bị hố. Ta lúc này đặc biệt muốn cùng hắn nói, đem hình như bỏ đi, chúng ta mẹ nó hơn phân nửa chính là bị hố. Mà lúc này, đối diện tàng bố mở miệng. Chương 375, Thần Sơn bí mật. Chương 375, Thần Sơn bí mật. Trả tiền. Ta kinh ngạc nhìn xem hắn tự nhiên từ ví tiền bên trong lấy ra tiền đem đơn mua, sau đó hướng ta tách ra một nụ cười sán lạ. Các ngươi dẫn đường còn cấp lại a? Một bên Hồ Thập Tam tò mò hỏi. Lão bản của nơi này cùng ta là người quen, ta trả tiền có thể tiện nghi một chút, các ngươi quay đầu cho ta là được rồi. Trước mắt cái này đen nhánh tiểu tử nói một cái quan tốt lời nói, để ta có chút kinh ngạc. Người giá cả bao nhiêu? Theo ngày tính tiền vẫn là tính thế nào? Ta nhìn xem tàng bố tò mò hỏi. Đồng dạng giá tiền là một ngày 500 tả hữu, các ngươi nhìn xem cho a. Tàng bố một mặt thật thà nói. Cái giá tiền này ở nơi như thế này thật không tính đắt, ta một lời đáp ứng, không có vấn đề. Ăn qua cơm về sau tàng bố lại mang chúng ta đi mua chút bình dưỡng khí kính bảo hộ loại hình. Trên núi lâu dài bị tuyết lớn bao trùm, nếu là không có cái này lời nói rất dễ dàng biến thành người mù. Tàng bố chỉ trên mặt kính bảo hộ nói. Đối với leo núi chuyện này hắn tương đối có kinh nghiệm, mà còn mua những vật này giá cả cũng không mắc. Sau đó chúng ta liền hướng về trên núi xuất phát, trên đường đi tàng bố đều không thế nào nói chuyện, chỉ lo vùi đầu đi đường. May mà chúng ta mấy cái tố chất thân thể coi như không tệ, miễn cưỡng có thể theo kịp tiến độ. Ca, chúng ta muốn đi mấy ngày mới có thể đi đến đỉnh núi kia đi lên a? Nhìn phía xa kéo dài cao điểm, Hồ Thập Tam đưa ra nghi vấn. Cái này cần hỏi tàng bố. Ta tiến lên một tay đắp lên tàng bố trên bả vai, chúng ta phải đi bao lâu mới có thể đi đến đỉnh núi kia lên a? Không nhất định, dựa theo tốc độ bây giờ lời nói, nhanh nhất cũng muốn 5 ngày, mà còn lên không được cao như vậy địa phương, ta nhiều nhất chỉ tới hơn phân nửa sườn núi, không có người đi lên qua. Tàng bố hồi đáp. Ngươi có thể dẫn chúng ta đi đến chỗ nào tính toán chỗ nào a? Ta cũng không muốn làm khó hắn, dù sao nhân gia chỉ là vì kiếm tiền, không cần thiết đem mệnh cũng cho vào. Một cái buổi chiều, chúng ta bất quá đi tổng lộ trình 1/10 mà thôi. Đến trời sắp tối rồi thời điểm, tàng bố tìm cái địa phương để chúng ta dựng lều vải. Xung quanh còn có không ít người đã tại chi lều vải, cùng những này chuyên nghiệp người leo núi so ra, chúng ta muốn lộ ra nghiệp dư nhiều. Dọc theo con đường này Tần Đông đều chưa từng nói chuyện, đi bộ thời điểm vẫn đi bộ, để hắn dừng lại hắn liền tại chỗ ấy đứng không động đậy. Huynh đệ, phụ một tay. Tàng bố một bên chi lều vải một bên hướng Tần Đông hô, ta tranh thủ thời gian đi tới, ta tới đi. Hắn hoài nghi nhìn Tần Đông một cái, ngươi bằng hữu này có chút kỳ quái. Đầu óc hắn không quá tốt. Ta bình tĩnh nói. Hắn không giống như là ngốc, giống như là mất hồn. Tàng đố ngắn ngủi một câu để ta cảm thấy người này không đơn giản à, hắn vẫn còn biết ném hồn thuyết pháp. Bất quá ta cũng không có hỏi nhiều, 2-3 lần dựng lều về sau chúng ta liền vây quanh tại trong lều vải đốt lên bếp lò, cũng coi là ấm áp lên. Tổng cộng 2 cái lều vải, ta cùng Lâm Vũ ở một cái, còn lại bọn họ 3 chen một cái. Lúc này, Lâm Vũ tựa vào trên vai của ta nhắm mắt nghỉ ngơi. Mệt không? Ta nói không cho các người đến, cần phải theo tới. Ta một bên nói một bên đem người ôm vào trong ngực. Lâm Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, ta không mệt. Đang lúc nói chuyện, ta có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Vũ cảm xúc không quá tốt. Thế nhưng ta cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nhẹ nhàng đem nàng kéo. Một đêm này, ta ngủ không hề an tâm, luôn cảm thấy làm rất nhiều ác mộng, nhưng là lại không nhớ rõ chính mình mộng thấy cái gì. Ngày thứ 2 hừng đông thời điểm đã là hơn 10 giờ sáng, chúng ta sau khi rời giường làm điểm nóng hổi mì ăn liền, ăn uống no đủ về sau liền xuất phát. Đi hơn nửa ngày mới tới có tuyết địa phương, càng lên cao đi, gió tuyết lại càng lớn, không ít người đi đến nơi này liền chuẩn bị trở về. Đồng dạng du khách cũng liền đến nơi này, có người leo núi khả năng sẽ lại hướng lên đi một chút. Tàng bố nhìn ta hỏi, các ngươi không giống như là du khách, cũng không phải đến leo núi, là đến tìm kiếm Thần Sơn bí mật à? Cái gì bí mật? Ta cười hỏi. Ta cũng không rõ ràng, liên quan tới Thần Sơn truyền thuyết thực sự là quá nhiều, bọn họ nói cái này trên núi ở thần tiên, cũng có người nói cái này trên núi chỉ là núi mà thôi, cái gì cũng không có, thế nhưng không có người chân chính đi lên qua. Nghe lấy hắn lời nói ta có chút hiếu kỳ, cái này núi độ cao so với mặt biển cũng không tính là đặc biệt cao, vì cái gì không ai có thể đi lên đâu? Trên núi quá nguy hiểm, nơi này so Châu Mục Lãng Ma Phong nguy hiểm nhiều. Tàng bố dừng bước lại nói, cái này trên núi trừ gió tuyết bên ngoài còn có rất nhiều thần bí giống loài, ngươi biết tuyết yêu sao? Đó là vật gì? Truyền thuyết cái này trên núi có một loại cùng người rất giống, thế nhưng toàn thân mọc đầy tóc trắng yêu quái, tên là tuyết yêu. Loại này yêu quái là sẽ ăn người, mà còn tại đất tuyết bên trong tốc độ rất nhanh, một khi gặp liền không có còn sống khả năng. Vậy ngươi gặp phải sao? Ta tò mò hỏi. Tàng bố lắc đầu, ta nếu là thật gặp, hiện tại liền không tại nơi này. Xem ra liên quan tới cái này Thần Sơn các ngươi ngược lại là có không ít truyền thuyết, bất quá những vật này là thật không nữa tồn tại, còn phải người đi tìm kiếm mới có thể biết. Ta lạnh nhạt nói, không quản cái này trên núi có cái gì, cái này núi ta đều lên định. Thiếu Dương huynh đệ. Đúng lúc này, một cái bao lấy cùng bánh trưng giống như thân ảnh lão đảo hướng về ta chạy tới. Thiếu Dương huynh đệ, thật là ngươi a. Ta nhìn trước mắt bao khỏa cực kỳ chặt chẽ chỉ lộ ra một đôi mắt người có chút nhíu mày, ngươi là?
Là ta a.
Nam nhân tháo xuống khẩu trang cùng cái mũ, nhìn ta nói, Hướng Chí Hiên.
Ngươi không nhớ rõ?
Chúng ta phía trước tại Phong Thủy giao lưu hội bên trên còn tổ qua đội đầu.
Hướng đại ca.
Ta nhận ra người trước mắt, cười lên tiếng chào,
ngươi làm sao ở chỗ này? Lời này có lẽ ta hỏi ngươi a, ngươi không phải là đến du lịch a?
Hướng Chí Hiên một bộ xem thấu ta bộ dáng nói rất dài dòng, ngươi đây,
một người đến.
Ta nhíu mày hỏi, tiểu tử này là cái phong thủy sư, tới chỗ này khẳng định cũng là mang theo mục đích đến.
Ta cùng bọn họ cùng một chỗ.
Hướng Chí Hiên chỉ sau lưng một đám người, nhìn xem nam nam nữ nữ có hơn 10 cái. Những người này trên thân đều con bao lớn, nhìn xem giống như là muốn đi tham gia trưởng trình giống như. Mỗi người trên thân trang bị đều là thống nhất, đoán chừng cũng là muốn đi Côn Lôn chỗ sâu.
Các với bao lớn bao nhỏ, không thể nào là đến du lịch a?
Ta cười hỏi.
Cái này ngươi cũng đừng hỏi.
Hướng Chí Hiên nhìn ta vừa cười vừa nói, lần trước tại Lộc Thành từ biệt về sau liền rốt cuộc chưa từng thấy ngươi, không nghĩ tới vậy mà tại chỗ này gặp, cũng coi là duyên phận.
Mà lúc này, ta phát giác một đạo ánh mắt ấm lãnh, Hướng Chí Hiên bọn họ đội ngũ bên trong có người chính nhìn chằm chằm hắn. Ta tranh thủ thời gian vô vô bờ vai của hắn để hắn trở lại chính mình đội ngũ bên trong, mặc dù không hề biết mục đích của những người này, nhưng ta biết, chúng ta không thể trở thành bằng hữu.
Chương 376, cẩn thận là hơn.
Chương 376, cẩn thận là hơn.
Có thể đi đến Côn Lôn chỗ sâu đều không phải người bình thường, bọn họ khả năng sẽ mang theo vũ khí, các ngươi phải cẩn thận một điểm, chớ cùng bọn họ lên xung đột.
Tang Bố góp đến bên cạnh ta thấp giọng nhắc nhở.
Ta nhẹ gật đầu, sẽ không.
Ca, chúng ta tìm địa phương nghỉ một lát đi.
Hồ Thập Tam nắm lấy cánh tay của ta nói.
Phần lớn trang bị đều ở trên người hắn, tiểu tử này liền xem như thân thể cho dù tốt, hiện tại cũng có chút ăn không tiêu, mà còn đã 2 giờ chiều, đi nửa ngày, cũng nên nghỉ ngơi.
Ta biết phía trên có cái tuyết động, có thể che gió che mưa.
Tàng Bố chủ động nói.
Lại đi khoảng 20 phút, chúng ta đi tới Tàng Bố nói tuyết động, cái này bên ngoài nhìn xem liền một cái động khẩu nhỏ nhỏ, thế nhưng bên trong nhưng là rất lớn một phiến thiên địa.
Chỉ là chúng ta không nghĩ tới nơi này đã có người, thật vừa đúng lúc, chính là Hướng Chí Hiên bọn họ nhóm người kia.
Tàng Bố cười hướng đối phương nhẹ gật đầu, dẫn chúng ta tại một cái góc ngồi xuống.
Thiếu Dương huynh đệ, các ngươi đây là muốn đi chỗ nào a?
Hướng Chí Hiên lại gần hỏi, thuận tay đem một cái nóng hổi khoai nướng đưa cho ta.
Ta tiếp nhận khoai nướng đưa tới Lâm Vũ trong tay, một bên Tàng Bố đang bận sinh bếp lò.
Đương nhiên là đi Côn Lôn.
Ta vừa cười vừa nói, cho cái hàm hồ đáp án.
Hướng Chí Hiên xoa xoa tay, ta đương nhiên biết ngươi là muốn đi Côn Lôn, nếu không cùng chúng ta cùng một chỗ a?
Dọc theo con đường này cũng coi là có cái kèm.
Ta liếc mắt liếc nhìn ngồi tại cách đó không xa một đám người, trong đó mấy cái tư thế ngồi đoan chính, nhìn xem giống như là nhận qua huấn luyện đặc thù. Còn có một cái nam nhân trên thân có một cái đại đao, ánh mắt hung thần, cái trán còn mơ hồ bốc lên hồng quang, xem xét chính là mới vừa dính qua máu người.
Cùng bọn họ cùng đi.
Ta sợ ta không đợi được Côn Lôn liền bị mấy người bọn hắn giết chết.
Bất quá cái đội ngũ này bên trong vậy mà còn có 2 nữ nhân, đây là ta không nghĩ tới.
Các ngươi đâu?
Các ngươi đi Côn Lôn làm cái gì?
Ta cười hỏi.
Hướng Chí Hiên xích lại gần lỗ tai của ta nói 2 chữ, sau đó cười hì hì nhìn ta, thế nào? Muốn hay không gia nhập vào?
Bọn họ đang cần nhân viên, ta có thể cùng La thiếu để cử ngươi. Sau khi chuyện thành công tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi.
Ta nhíu mày nhìn hắn một cái, tiểu tử này thật đúng là không lấy ta làm người ngoài a biển giới, đạo bất đồng bất tương vi mưu, chúng ta vẫn là đường cùng nhau, ta có sự tình của ta muốn làm, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không dính líu chuyện của các ngươi.
Ta tranh thủ thời gian đối Hướng Chí Hiên nói.
Đừng à, ta đều có thể cầm tới số này, ngươi nếu là tham gia lời nói, cầm tới khẳng định càng nhiều.
Hướng Chí Hiên thấp giọng nói.
Một bên Hồ Thập Tam bệnh thai nghe nửa ngày, nghe thấy lời này tranh thủ thời gian bu lại, kiếm tiền a.
Mang ta một cái a.
Tiểu tử này chỉ cần vừa nghe thấy kiếm tiền 2 chữ đều mẹ nó không rời nổi bước chân, ta lườm hắn một cái, không có ngươi sự tỉnh, đi một bên.
Sau đó nhìn xem Hướng Chí Hiên nói, Hướng đại ca, ngươi cũng nhìn thấy, ta mang nhà mang người, thực sự là không tiện.
Được thôi, ta cũng không làm khó ngươi.
Hướng Chí Hiên cười một cái nói, quay người về tới bọn họ đội ngũ bên trong.
Nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau bọn họ liền rời đi, đợi đến người đi về sau ta mới nhìn Tàng Bố hỏi, lên núi là chỉ có con đường này sao? Có đường khác hay không có thể tránh thoát bọn họ?
Không biết vì cái gì, nhìn thấy nhóm người này ta luôn có một loại cảm giác không thoải mái lắm, muốn rời xa bọn họ.
Có là có, thế nhưng không dễ đi lắm.
Tàng Bố chần chờ một lát nói.
Vậy chúng ta liền đi ngươi nói cái kia đường.
Ta quả quyết nói.
Ca, chúng ta vì cái gì muốn tránh đi bọn họ?
Hồ Thập Tam tò mò hỏi.
Đừng hỏi như vậy nhiều.
Ta nhìn xem Hồ Thập Tam nói, đi ra bên ngoài, cẩn thận là hơn.
Ăn uống no đủ về sau, Tàng Bố mang theo chúng ta đổi phương hướng, đi một trận về sau phía trước núi không có tuyết trắng bao trùm.
Cái này một mặt núi là âm diện, tuyết rơi xuống về sau che không đến chỗ này.
Tàng Bố chỉ trước mặt núi nói, từ chỗ này đi lên có thể nhanh một chút, thế nhưng không quá tốt bên trên.
Ta nhìn thoáng qua, trước mặt núi căn bản liền không có đường, chỉ có thể dựa vào tay không leo lên.
Ta lo lắng nhìn thoáng qua Lâm Vũ, những người khác ta ngược lại là không lo lắng, chủ yếu là Lâm Vũ.
Yên tâm, ta có thể.
Lâm Vũ vừa cười vừa nói, đừng xem nhẹ ta có thể là cầm qua Giang Hoài nữ tử leo núi quán quân người.
Tàng Bố một ngựa đi đầu ở phía trước dẫn đường, Tần Đông đi theo phía sau hắn máy móc leo lên trên, ta một bên bỏ một bên lo lắng đến Lâm Vũ, Hồ Thập Tam tại đội ngũ sau cùng mặt mắng cha chửi mẹ.
Bỏ hơn 3 giờ về sau, chúng ta rốt cục là đến cái này núi trên đỉnh, cũng có thể rõ ràng cảm giác được chúng ta vị trí cao hơn.
Hiện tại đã là hơn 6 giờ chiều, thiên nhãn nhìn xem liền muốn đen, chúng ta dứt khoát tại nguyên chỗ dựng lên lều trại.
Rừng cây này bên trong còn có không ít khô héo cành cây gì đó, kiếm bể cũng có thể làm giấm tủi.
Làm chúng ta đem tất cả chuẩn bị xong thời điểm, trời cũng triệt để đen lại.
Ngồi tại đống lửa trước mặt, ta có một loại không hiểu cảm giác tuyệt vọng.
Mã Đức, 2 ngày liền một nửa đều không có bỏ đến,
chúng ta mang đồ ăn cũng phải tiết kiệm một chút ăn, bằng không mà nói đợi đến đồ ăn ăn xong rồi liền xem như không có gặp phải nguy hiểm cũng chỉ có thể chờ chết đói. Cái này trên núi buổi tối sẽ có dã thú ẩn hiện, các ngươi ăn cơm xong liền sớm nghỉ ngơi một chút, ta gác đêm lúc ăn cơm tảng bố chủ động nói. Đi, sau nửa đêm ta đổi lấy ngươi. Lúc này chúng ta thân ở một mảnh rừng rậm bên trong, xung quanh một mảnh đen kịt, cái gì cũng không có. Bất quá trô rất xa mơ hồ có thể thấy được có người xây dựng cơ sở tạm thời lộ ra đến ánh đèn, ta đánh một cái ngáp vừa mới chuẩn bị vào lều vải đi ngủ, Hồ Thập Tam liền kêu một tiếng, "Ca, quỷ hỏa." Theo ngón tay hắn phương hướng ta nhìn thấy nơi xa rừng rậm bên trong có màu xanh nhạt ngọn lửa ngay tại nhảy lên. Trên núi không phải có dã thú sao? Khả năng là động vật gì xương mục nát. Ta bình tĩnh hồi đáp, cái gọi là quỷ hỏa chính là động vật xương tại trong giới tự nhiên chuyển hóa quá trình bên trong xuất hiện lân hóa hy rồ, thứ này là một loại châm rất thấp thể khí, tại giã ngoại thấy được cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là thời cổ người không hiểu hóa học, cho nên cảm thấy đó là quỷ hỏa. Đi, đi ngủ sớm một chút ta. Ta đem Hồ Thập Tam nhét vào trong lều vải, sau đó mang theo Lâm Vũ cũng chui vào. Ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, ta phảng phất nghe thấy được có tiếng người nói chuyện. Ăn bọn họ a? Không được, không thể ăn. Không ăn giữ lại làm cái gì? Ăn tết sao? Tiểu tử này trên thân có bà bối, ăn không được. Ta mở mắt ra đã nhìn thấy hai cái to lớn rắn đầu. Đậu phộng. Ta cơ hồ là theo bản năng đi sờ bên người người, lại phát hiện Lâm Vũ vậy mà không thấy. Không riêng nàng không thấy, xung quanh lều vải gì đó cũng đều không thấy. Trước mắt là một đầu hiếm thấy song đầu rắn, cái đồ chơi này đầu cùng ta không chênh lệch nhiều, thân thể so ta đều mẹ nó thô. Ta không có chút nào do dự, lúc này bấm một cái quyết đem một vệt kim quang đánh ra ngoài. Chương 377, ác ngộng. Chương 377, ác ngộng. Kim quang nện ở đại sản này trên thân, nó lại không có mảy may phản ứng, trên thân cứng rắn lân phiến phản xạ đen nhánh quang mang. Bốn phía khắp nơi đều là quỷ hỏa, mà ta nằm tại những này quỷ hỏa chính giữa. Trước mặt song đầu rắn chính nhìn ta phun lưỡi, ta mẹ nó thậm chí cũng hoài nghi chính mình vừa rồi nghe thấy âm thanh là cái đồ chơi này phát ra tới. Nhưng lúc này song đầu rắn nhìn xem lại rất bình thường, ít nhất sẽ không nói tiếng người. Ta một thùng ngục từ dưới đất bò dậy, lại phát hiện trên thân liền thanh đao đều móc không đi ra. Thế nhưng cái hai đầu này rắn không giống như là muốn thương tổn ta bộ dáng, chỉ là đứng sừng sững lấy thân thể ở trên cao nhìn xuống nhìn ta. Đại ca, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, ta không đắc tội các ngươi cũng đừng đến trêu chọc ta, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nói xong lời này ta cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua kia song đầu xà, thấy nó không có phản ứng ta có cẳng liền hướng về một phương hướng chạy như điên. Thế nhưng làm ta quay đầu thời điểm lại phát hiện kia song đầu xà vậy mà đuổi theo, mà còn càng lúc càng nhanh. Đậu phộng. Ta lúc này mắng một câu quốc túy, cắn răng bước nhanh hơn. Không biết chạy bao lâu, ta cảm thấy ta phổi đều muốn nổ tung cũng không dám dừng lại, lại quay đầu liền có thể thấy được hai cái to lớn đầu rắn. Phanh, đúng lúc này, ngực ta giống như là chịu trùng điệp một quyền giống như, một ngụm máu tươi từ miệng ta bên trong phun ra ngoài, cả người cũng đi theo thoải mái không ít. Lại lần nữa mở mắt ra ta liền đối mặt Lâm Vũ cặp kia lo lắng ánh mắt, Hồ Thập Tam ngồi xổm tại một bên, trước mặt là một mặt nghiêm túc tàng bố, trong miệng còn hiện ra mùi máu tanh. Tất cả những thứ này đều đang nhắc nhở ta, vừa rồi phát sinh đều là một giấc mộng mà thôi. Ta đây là làm sao vậy? Ta há to miệng nói, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ giống như là muốn đốt lên tới đồng dạng. Là ác mộng, hẳn là bị sơn tinh quá hồn. Tàng bố một bên nói một bên từ tùy thân túi vải bên trong móc ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên thuốc đưa cho ta, cái này ăn hết sẽ dễ chịu, đây là đại lạt ma cho thuốc. Đối với cái này không hề quen thuộc nam nhân, ta không có quá nhiều phòng bị, đem hắn cho thuốc nhét vào trong miệng, một cảm giác mát dịu để ta lập tức cảm thấy toàn thân đều thông thấu. Chầm mấy phút về sau ta mới miễn cưỡng chống đỡ thân thể ngồi dậy. Thiếu Dương, ngươi khá hơn chút nào không? Lâm Vũ nhìn ta nói, vừa rồi ngươi đột nhiên liền toàn thân co quắp, trong miệng còn tại la to, ta làm sao gọi ngươi, ngươi đều không tỉnh. Nếu không phải tàng bố cho ngươi ngược một quyền, ta còn không biết nên làm cái gì mới tốt. Cảm ơn ngươi. Ta nhìn xem tàng bố từ đáy lòng nói, cái này trên núi quá tà tính, trời đã nhanh sáng rồi, chúng ta sớm một chút rời đi nơi này à, miễn cho bị đồ không sạch sẽ quấn lên. Đối với cái này tàng bố lộ ra rất bình tĩnh, giống chuyện thường ngày giống như. Ta nhẹ gật đầu, hắn cùng Hồ Thập Tam liền đi ra thu dọn đồ đạc đi. Chờ chúng ta thu thập xong uống một chút canh nóng liền xuất phát, lúc này trời cũng sáng lên, liếc nhìn lại đều là tuyết trắng mênh mông ngọn núi, trừ cái đó ra cái gì đều nhìn không thấy. Nguyên bản phía trước tại trên con đường kia còn có thể thấy được một chút người leo núi, hiện tại là không có bất kỳ ai. Ta nhiều nhất đưa các ngươi đến chỗ ấy, lại sau này liền phải chính các ngươi đi. Tàng bố chỉ vào nơi xa hai tòa ngọn núi ở giữa vị trí nói, ta chỉ đi qua chỗ ấy, lại hướng lên lời nói cũng rất dễ dàng gặp phải tuyết lở. Không có vấn đề. Ta một lời đáp ứng, chỉ là chỗ kia nhìn xem không xa, mãi đến trời tối chúng ta đều không đi đến. Lại tu chỉnh một đêm, buổi chiều ngày thứ hai chúng ta mới vừa tới tàng bố nói địa phương. Hắn chỉ vào một cái phương hướng nói, các ngươi muốn lên núi lời nói liền theo cái phương hướng này đi thẳng, thế nhưng sau khi đi vào nhưng là không ra được. Ta nhìn phía xa ngọn núi hung hăng nuốt nước miếng một cái, nơi này đã là ít ai lui tới, nơi đó đầu không có người đi qua cũng là bình thường, người nào nhàn rỗi không chuyện gì làm đến đó mà ta. Cảm ơn ngươi dẫn đường cho chúng ta, đây là thù lao của ngươi. Ta cũng nghiêm túc, trực tiếp lấy ra một sấp thật dày tiền giấy đưa cho hắn. Tàng bố rất bình tĩnh nhận lấy tiền, dùng bản xứ tiếng địa phương đối chúng ta nói câu gì, sau đó liền cũng không quay đầu lại xuống núi. Nhìn hắn bóng lưng ta hít sâu một hơi, con đường sau đó, quả thật liền phải chính chúng ta đi. Trên đồng hồ la bàn miễn cưỡng có thể để cho ta phân rõ phương hướng, theo con đường này một mực hướng bên trên, dưới chân tuyết đọng lúc thì sâu lúc thì nông, người nào cũng không biết tiếp theo chân đạp đi xuống sẽ là cái dạng gì. sâu nhất địa phương kèm chút không cho Hồ Thập Tam vùi vào đi, tốt tại có Tần Đông tại, hai ba lần đem hắn từ trong đống tuyết đào lên.
"Ca, ta không được, ngày này đều muốn đen, chúng ta tối nay đoán chừng là liền cái dựng lều vài địa phương cũng không tìm tới."
Hồ Thập Tam từ tuyết bên trong bỏ ra ngoài miệng lớn thở phì phò nhìn ta nói.
Ta nhìn xung quanh một lần, xung quanh nơi này đều là một mảnh trắng, xác thực tìm không được cái gì xây dựng cơ sở tạm thời địa phương.
Bên kia có phải là có cái động?
Đúng lúc này, Lâm Vũ chỉ vào nơi xa một chỗ nói.
Xung quanh đều là trắng, chỗ kia nhìn xem nhan sắc không giống nhau lắm, ta tranh thủ thời gian mang theo bọn họ đi tới. Đến gần mới phát hiện, cái này căn bản liền không phải cái gì động, mà là trần trụi tại bên ngoài ngọn núi.
Lúc này chúng ta xung quanh đều bị núi cao bao quanh, nơi này cũng miễn cưỡng có thể xem như là cái bị gió vị trí, mặc dù không có thiên nhiên tuyết nhà ấm, thế nhưng đi cái lều vải vẫn là có thể dùng để che gió che mưa.
Ta cùng Hồ Thập Tam phụ trách dựng lều vải, Lâm Vũ ở một bên sinh bếp lò nấu cơm.
Vì tiết kiệm tài nguyên, ta quyết định từ hôm nay trở đi một ngày chỉ ăn rừng lại.
Ca,
thì rừng.
Lều vải mới vừa đi tốt, Hồ Thập Tam liền chỉ vào cách đó không xa kêu một tiếng.
Ta chỉ nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng tại đất tuyết bên trong vọt tới đến mấy mét, cái tốc độ này đừng nói là ta cùng Hồ Thập Tam, liền xem như có con chó đều không nhất định có thể đuổi được.
Đừng có năng động, chúng ta đuổi không kịp.
Ta vô vô Hồ Thập Tam tay ra hiệu nói.
Hẳn là hoang dại cáo trắng, cái này nếu có thể bắt được lời nói, cái kia da lông làm sao không được lấy lòng mấy ngàn khối.
Đang lúc nói chuyện, ta nhìn thấy Hồ Thập Tam con mắt đều muốn tỏa ánh sáng.
Ta một bàn tay đập vào trên gáy của hắn, phi pháp bắt giết động vật hoang dã phải ngồi tù ngươi không biết sao.
Nơi này quỷ đều không có một cái, người nào đến bắt ta.
Hồ Thập Tam không sợ trời không sợ đất nói.
Lời nói này hình như cũng không có cái gì ma bệnh, nơi này xác thực ít ai lui tới, liền xem như ở chỗ này bắt hai cái động vật hoang dã cũng không có người quản, mà còn tại cái này hoang sơn giã lĩnh, đây cũng là khẩn cấp tránh nguy hiểm.
Thế nhưng lấy đồ chơi kia tốc độ, chúng ta cộng lại cũng không thể có thể đổi được.
Sắc trời dần dần đen lại, ta đánh một cái ngáp nói, các ngươi ngủ đi, ta gác đêm.
Hai ngày này luôn là gặp ác mộng cũng không nỡ ngủ, ta dứt khoát ngồi ở phía ngoài lều.
Chỗ này nhiệt độ đoán chừng có cái âm 30-40 độ, tốt tại quần áo trên người đều là chống nước thêm dày, mặc dù hành động không tiện, nhưng còn tính là ấm áp.
Chương 378, người leo núi.
Chương 378, người leo núi.
Trước mặt lò than cũng còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, ta tốn sức lốp bốp từ trong túi lấy điện thoại ra nghĩ đến vui vừa một chút cho chơi, lại phát hiện điện thoại đông lạnh cùng cục gạch giống như, cơ hội đều không mở được.
Thực sự là quá nhàm chán, ta liền lấy ra một bản đạo đức kinh mượn bếp lò ánh lửa nhìn lại.
Kỳ thật nói thật, ta đến bây giờ cũng không quá minh bạch trong sách này nói nào đó một số đạo lý.
Chủ yếu là bởi vì nó nói một chút đạo lý cùng ta suy nghĩ không giống nhau lắm.
Không biết qua bao lâu, ta nghe thấy được một tiếng cùng loại với mèo kêu âm thanh.
Cái này đại tuyết sơn bên trên làm sao lại có mèo?
Làm ta ngẩng đầu nhìn lên, ta mẹ nó nháy mắt người đều tròn váng, đập vào mắt chỗ đều là xanh mơn mận con mắt, trứng hơn mấy trăm song.
Hồ Thập Tam.
Ta tranh thủ thời gian kêu một tiếng, tốt tại Hồ Thập Tam tiểu tử này đi ngủ coi như tỉnh táo, cấp tốc cho ra đáp lại, làm sao vậy cả?
Người đi ra.
Xảy ra chuyện gì sao thiếu dương?
Lâm Vũ âm thanh cũng tại phía sau vang lên.
Tiểu Vũ, ngươi thật tốt tại trong lều vải ở lại.
Ta hung hăng nuốt nước miếng một cái nói.
Cái này hắc ám bên trong ta chỉ có thể nhìn thấy cái kia từng đôi con mắt, tạm thời còn không thể xác định đây đều là một đám thứ độ gì.
Đậu phộng.
Hồ Thập Tam từ trong lều vải chui ra ngoài thời điểm người đều tròn váng.
Ca, cái này thứ độ gì?
Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết?
Làm điểm than đi ra, những vật này sợ lửa.
Hồ Thập Tam trở về lều vải, lại đi ra thời điểm trong tay nhiều hai cây côn sắt cắm ở hai khối than tuổi chính giữa.
Ta tìm mấy tấm khăn rửa mặt rót rượu tinh đốt, hai cái giản dị bó đuốc liền làm được, miễn cưỡng có thể chiếu sáng một điểm.
Những vật này liền vây quanh tại bốn phía, không có muốn tới gần ý tứ, đốt lên bó đuốc về sau ta mới nhìn rõ ràng những này hình như đều là hồ ly.
Hồ ly thứ này mặc dù ta tính, thế nhưng tốt tại lực công kích không có mạnh như vậy.
Bất quá cái đồ chơi này con số cũng không ít, nếu là bọn họ thật xông lên lời nói, hai chúng ta đoán chừng cũng chống đỡ không được.
Ca, ngươi mau đem Bạch Diệp thả ra kinh sợ một cái bọn họ.
Hồ Thập Tam nhắc nhở.
Đúng a,
ta làm sao không nghĩ tới cái này gốc dạ đâu.
Bạch Diệp.
Ta tranh thủ thời gian tại trong đầu kêu một tiếng, thế nhưng Bạch Diệp lại bình tĩnh hồi đáp, yên tâm đi, bọn họ nếu là muốn tổn thương các ngươi đã sớm sống tới, có lẽ chỉ là sinh hoạt ở nơi như thế này chưa từng thấy người, cho nên có chút hiếu kỳ mà thôi.
Nghe nàng tiểu nói này ta yên tâm xuống, tại trong đầu hỏi, ngươi vết thương lành thế nào?
Liên như vậy đi.
Ca, ngươi sững sờ cái gì thần a? Bên người Hồ Thập Tam hỏi.
Không có chuyện gì, Bạch Diệp nói những này hồ ly sẽ không tổn thương chúng ta, bọn họ chỉ là chưa từng thấy người, cho nên có chút hiếu kỳ mà thôi.
Ta giải thích nói.
Nghe ta tiểu nói này Hồ Thập Tam cũng yên tâm xuống, nói sớm a, dọa ta một hồi.
Đi, ngươi trở về lại ngủ một chút a.
Ta đánh một cái ngáp nói, chờ một lúc các đêm.
Hồ Thập Tam một mặt u ám nhìn ta, ca, ta ban ngày lưng nhiều đột như vậy đã rất mệt mỏi.
Tính toán, ngươi ngủ đi.
Ta thở dài bất đắc dĩ một tiếng nói.
Dù sao khoảng cách hừng đông cũng không có bao lâu, ta một đêm không ngủ cũng không có cái gì trở ngại.
Những cái kia hồ ly ở xung quanh lốc đến trời sắp sáng thời điểm ngược lại cũng đều rời đi, cũng không có làm ra tổn thương cử động của chúng ta.
Cho dù là bọn họ nhào lên ta cũng không sợ, đây không phải là còn có Bạch Diệp đó sao?
Bạch Diệp có thể là cựu vĩ hồ tiên, đồng dạng tiểu hồ ly thấy nàng cái kia đều phải quỳ bái.
Thiếu Dương, ngươi một đêm không ngủ muốn hay không trước nghỉ ngơi một hồi lại đi đường a?
Lâm Vũ nhìn ta lo lắng hỏi.
Yên tâm, ta không có chuyện gì.
Ta đánh một cái ngáp nói, thân thể ta tốt.
Một bên Hồ Thập Tam một mặt u hoán, "Ca, ta còn tại trưởng thành, không ăn cơm sáng sẽ ảnh hưởng ta cao lớn. Ta không phải cho ngươi bánh bích quy sao?" Ta chỉ trong tay hắn một bọc nhỏ bánh bích quy nói, "Vì tiết kiệm tài nguyên, buổi sáng liền chắp vá một cái được, ba ngày đi đường đói bụng ăn thêm chút nữa thịt bò khô đỉnh đỉnh đầu, đến buổi tối lại cẩn thận ăn một bữa. Điểm này đồ chơi còn chưa đủ nhét kẽ răng đây này." Hồ Thập Tam lẩm bẩm một câu. Lâm Vũ đem trong tay mình bánh bích quy đưa tới, "Ta không nói bụng, nếu không ngươi đem ta cũng ăn đi." Hồ Thập Tam kiêng kỵ nhìn ta một cái, đối Lâm Vũ nói, "Tẩu tử, ngươi phải ăn nhiều điểm, không phải vậy ca ta sẽ đau lòng." "Ta không có chuyện gì, ta không người thương không nhân ái." Ta cũng lười phản ứng tiểu tử này âm dương quái khí, mang theo bọn họ tiếp tục hướng phía trước tiến lên. "Ca, chỗ ấy hình như có người." "Đi đi." Hồ Thập Tam chỉ vào một cái phương hướng nói, "Ta mau tới phía trước xem xét, quả nhiên là người." Người này nhìn xem giống như là cái người leo núi, thân thể đều cứng ngắt lại, lông mày cùng trên tóc tất cả đều là xương trắng. Ở nơi như thế này bị đông cứng chết vậy cũng là chuyện thường ngày sự tình, cái này núi tuyết phong cảnh mặc dù đẹp, nhưng cái này núi tuyết cũng sẽ ăn người. Xem ra người này hẳn là tối hôm qua chết, trong tay còn đang nắm một bộ điện thoại, bất quá đoán chừng cũng đông lạnh hỏng. "Chúng ta đi thôi." Ta nhìn thoáng qua người kia, sau đó đối Hồ Thập Tam hai người nói, "Cái này trên núi đều là tuyết, cho dù là ta nghĩ đem người chôn cũng tìm không được chôn địa phương, chờ tuyết rơi lớn một chút tự nhiên là đem hắn vùi vào đi." "Ca, ta nhìn người này xuyên cũng không tệ lắm, ngươi nói trên người hắn có thể hay không?" Hồ Thập Tam lời nói còn chưa nói xong ta liền nghiêm túc nhìn hắn một cái, Hồ Thập Tam lập tức thức thời ngậm miệng lại. "Người chết là lớn, hắn một cái làm quan gia làm sao đối người chết phương diện này một điểm lòng kính sợ cũng không có chứ. Huống chi ở nơi như thế này, cho dù là trên người đối phương có lại nhiều thứ đáng giá, cái kia cũng đều là không tốt, chúng ta mang ở trên người sẽ chỉ cho chính mình gia tăng không cần thiết gánh vác mà thôi." Lại hướng đi về trước một trận về sau, xa xa ta đã nhìn thấy ba người ngay tại cách đó không xa đón gió mà bên trên. Đối phương cũng nhìn thấy chúng ta, nhiệt tình hướng về chúng ta vẫy chào, chúng ta cũng đáp lại bọn họ. Đối phương tại nguyên chỗ ngừng lại, tựa hồ là tại chờ chúng ta. Ở nơi như thế này kết bạn mà nghề nhưng so với mình đi muốn an toàn nhiều, nếu là gặp phải chút gì đó nguy hiểm lời nói đại gia còn có thể cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Xích lại gần xem xét phát hiện ba người này cũng là đại hạ người, lúc này đều bị đông đến cái mũi đỏ lên, thế nhưng cái kia trước ngực quốc kỳ một cái liền có thể nhìn ra thân phận đến. "Ca môn, các ngươi là chỗ nào?" Một cái nam nhân tò mò hỏi. "Giang Hoài đến." Ta thuận miệng nói. "Chúng ta là Hồ Hải, đặc biệt tới leo núi." Nam nhân nhiệt tình nói, sau đó nhìn về phía Lâm Vũ, thật không nghĩ tới, còn có tiểu cô nương. "Lợi hại a tiểu cô nương." Nơi này cũng không phải tiểu cô nương đến địa phương, tiểu tử này cũng quá không chịu trách nhiệm, bên cạnh một cái tương đối thanh âm giản mua nói. Ba người này chính là đồng dạng người leo núi, liền Châu Mục Lãng Ma Phong đều lên đi qua, bây giờ bọn họ tiếc nuối duy nhất chính là không có lên qua Côn Lôn trên đỉnh, cho nên lần này mới sẽ kết bạn đến bỏ Côn Lôn Sơn. Chương 379, không phải. Chương 379, không phải. Từ nói chuyện trời đất quá trình bên trong, ta hiểu được cầm đầu nam nhân kêu Tô Chiết, là cái tiểu lão bản, lớn tuổi cái kia kêu Hoàng Thành Võ, là cái về hưu địa chất học giáo sư, còn lại cái kia đầu chọc là cái nhà tâm lý học, kêu Văn Liên. Ba người này là rất nhiều năm bằng hữu, ngày bình thường thường xuyên ước chừng cùng một chỗ leo núi, cũng là bởi vì leo núi nhận biết. "Núi lớn như vậy các ngươi không sợ à?" Ta tò mò hỏi. "Sợ cái gì? Người vốn chính là muốn chinh phục tự nhiên." Hoàng Thành Võ một mặt hùng tráng nói. "Chính là, thừa dịp chúng ta còn có thể bò động núi tranh thủ thời gian đến bò, bằng không chờ già về sau liền đều biến thành tiếc nuối." Tô Chiết cũng cười nói. "Đúng a, thân thể cùng tâm linh luôn có một cái muốn ở trên đường." Văn Liên cũng nói theo. Sau đó Tô Chiết nhìn ta tò mò hỏi, "Tiểu huynh đệ, các ngươi nhìn xem không giống như là đến leo núi a. Đều lên núi không leo núi có thể tới làm gì?" Ta cười ha hà nói, "Tiểu huynh đệ, cái này núi cũng không có tốt như vậy bò, ta nhìn các ngươi mấy cái một chút kinh nghiệm đều không có, nếu không cùng chúng ta cùng một chỗ a. Trên đường còn có thể kết người bạn." Tô Chiết chủ động mời nói. Ta cũng không có cự tuyệt, ở nơi như thế này tự nhiên là càng nhiều người càng tốt. Phía trước không đáp ứng Hướng Chí Hiên bọn họ là vì nhóm người kia mục đích không thuần, thế nhưng những này người leo núi liền không đồng dạng, bọn họ chính là vì leo núi mà đến. Chúng ta một đoàn người cùng một chỗ đi lên, trên đường vừa đi vừa trò chuyện này, cũng là không cảm thấy mệt mỏi. Đến trưa đại gia dừng lại tu chỉnh, bọn họ ăn cũng là chính mình mang lương khô, chúng ta thì là ngồi dưới đất gặm thịt bò khô. Lâm Vũ sắc mặt rõ ràng không quá tốt, nàng mặc dù tố chất thân thể cũng không tệ lắm, nhưng dù sao cũng là cái nữ hài tử, tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút trên sinh lý khó chịu. Thế nhưng hiện tại cũng đã lên núi, cũng không có đường lui, ta chỉ có thể lật ra mấy cái ấm bảo bảo dán để nàng dán tại trên thân giữ ấm. Chỉ là cái đồ chơi này tại băng thiên tuyết địa bên trong tác dụng tựa hồ cũng không lớn, Lâm Vũ vẫn là cắn răng nói với ta nói ta không có chuyện gì, có thể kiên trì. "Tiểu huynh đệ, ngươi biết cái này Côn Lôn Thần Sơn phía trên là cái dạng gì sao?" Một bên Hoàng Thành Võ đột nhiên hỏi. "Ta đây đi chỗ nào biết đi, nghe nói cái này núi còn không có người có thể đi lên qua đây." "Cái này núi đúng là không người nào có thể đi lên qua, thế nhưng từ địa chất học góc độ đến phân tích lời nói, cái này trên núi cũng đã kết thành băng sơn, nhưng là lại có văn hiến ghi chép, cái này Côn Lôn Sơn điên không có lớn như vậy gió tuyết, cùng bình thường núi là giống nhau, hơn nữa còn sinh trưởng rất nhiều hy hữu thực vật. Ta nhưng không liên quan tâm những vật này, ta hiện tại liền quan tâm cái này trên núi đến cùng có cái gì có thể để cho Tần Đông khôi phục bình thường. Cái kia đại hòa thượng chỉ để ta lên núi, cũng không có nói cho ta những." "Hoàng lão sư, ngươi đây là nhàn rỗi không chuyện gì lại bắt đầu phổ cập khoa học à?" Tô Chiết đem một miếng thịt làm đưa cho Hoàng Thành Võ, "Trên núi kia đến cùng là dạng gì, chúng ta phải đi lên về sau mới có thể biết, trên thế giới này không phải tất cả mọi thứ đều là khoa học. Ta bộ xương già này cũng không biết có thể hay không đi lên. Hoàng Thành Võ cười khổ nói, nếu là ta chết tại cái này trên núi, cũng coi là cho chính mình chọn cái phong thủy bảo địa. Có người biết rõ có một số việc rất có nguy hiểm, nhưng vẫn là sẽ lựa chọn đi làm, dù sao ta là không quá có thể hiểu được dạng này người, cứ việc chính ta cũng là dạng này người. Trọng yếu không phải lên núi, mà là cái này phong cảnh dọc đường, quá trình có lẽ so kết quả trọng yếu. Văn Liên mở miệng nói ra, những người này là thật không chê mệt mỏi, leo núi đã rất mệt mỏi, còn muốn thỉnh thoảng đưa ra mấy vấn đề đến biện luận một cái. Thiếu Dương, ngươi biết Vân Đỉnh Thiên Cung sao? Tô Chiết đống nhiên nhìn ta thần bí hề hề hỏi. Đây không phải là trong tiểu thuyết đồ vật sao? Ta cười nhạo một tiếng nói. Tục ngữ nói huyệt trống không đến gió a. Tô Chiết nhìn ta đầy mặt nói nghiêm túc, cái này Côn Lôn Sơn chỉ là hiện tại không có người đi lên qua, thế nhưng không đại biểu thời cổ không có, có thể mấy trăm năm trước nó cũng không phải là hiện tại hình dạng. Ta cũng mặc kệ cái gì ngày không thiên cung, ta chính là mang theo người trong nhà đến bỏ leo núi mà thôi. Ta vừa cười vừa nói, cái này trên núi có cái gì cùng ta thật không có quan hệ gì, ta chính là muốn trị tốt Tần Đông, không có ý khác, liền xem như cái này trên núi có núi vàng núi bạc cũng cùng ta không có cái gì quan hệ. Thế nhưng trực giác nói cho ta, ba người này cũng không có đơn giản như vậy. Thời gian nhoáng một cái liền đi tới buổi tối, dựa theo hiện tại tiến độ, chúng ta nhiều nhất lại có hai ngày liền có thể bỏ đến đỉnh. Đêm nay, chúng ta tìm cái hơi tránh gió một chút địa phương dựng lên lều trại, mặc dù nhìn xem là rất tránh gió, thế nhưng tại trong lều vải vẫn là có thể nghe thấy phía ngoài gió cạo hô hô vang. Đến địa phương này dùng bếp lò đun ra nước đều cảm giác không thế nào nóng, vội vàng ăn vài miếng cơm về sau chúng ta liền vào lều vải nghỉ ngơi. Ngày hôm qua một đêm không ngủ, hôm nay nơi này nhìn xem không giống như là sẽ có lộn xộn cái gì đồ vật xuất hiện, ta dứt khoát cũng không gác đêm, ôm Lâm Vũ liền ngủ. Dù sao có Bạch Diệp tại, có chuyện gì nàng sẽ nhắc nhở ta. Thiếu Dương huynh đệ, giúp một chút. Nửa đêm canh ba, ta nghe thấy bên ngoài có người đang gọi tên của ta. Ta mơ mơ màng màng kéo ra lều vải thò đầu ra nhìn thoáng qua, bên ngoài không có mưa hay. Thế nhưng ta nhưng thủy chung có thể nghe thấy có người đang gọi tên của ta. Ta quay đầu nhìn thoáng qua ngủ say Lâm Vũ, mặc xong quần áo đi ra ngoài. Bên ngoài một mảnh đen kịt, mượn đèn tin cầm tay chỉ riêng, ta nhìn thấy nơi xa có một đạo thân ảnh đang theo ta phất tay. Tiếng gió đem thanh âm của đối phương xé rách trong không khí, ta nghe không hiểu là ai đang gọi ta, nhưng ta vẫn là đi tới. Chờ ta đến phụ cận thời điểm mới nhìn rõ, đồ chơi kia toàn thân trên dưới một thân trắng như tuyết, chỉ là vừa mới tại đèn tin cầm tay chiếu rọi nhìn xuống là đen. Mấu chốt là cái kia, hình như không phải người. Đậu phộng. Ta cơ hồ là theo bản năng co cẳng liền chạy, thế nhưng phía sau truyền đến một trận kinh phong, ta trên đầu một trận cú đau, lập tức cảm giác đầu váng mắt hoa. Hồ Thập Tam. Ta tranh thủ thời gian hướng về phía lều vải kêu một tiếng, trở tay một quyền đập vào sau lưng. Không biết phía sau là cái gì đồ chơi, lông xù, rất ấm áp. Giống bên tai truyền đến một tiếng thú vật giống. Ta lại quay đầu, đèn tin cầm tay chỉ riêng vừa vặn đánh vào đồ chơi kia trên mặt, khá lắm. Một cái đẩy mặt tóc trắng. Người. Đi người lại ra. Ta trực tiếp cơ lấy đèn tin đập vào đồ chơi kia trên thân, trong đầu nhớ tới phía trước Tảng Bố nói tuyết yêu, cái đồ chơi này cùng hắn miêu tả ngược lại là rất nhất trí. Ca. Hồ Thập Tam âm thanh truyền đến, ta tranh thủ thời gian lên tiếng, ta ở chỗ này. Vật kia một cái bóp lấy bờ vai của ta, ta một chân đạp hướng về phía bụng của hắn, đồng nhiên bắt lấy hắn tay dùng lực kéo, thế nhưng không quản ta làm sao dùng sức, đối phương đều không nhúc nhích tí nào. Liên tại cái này mấu chốt thời khắc, Hồ Thập Tam lao đến, trong tay côn sắt trùng điệp đập vào đầu của đối phương bên trên. Chương 380, đầu óc hắn không tốt. Chương 380, đầu óc hắn không tốt. Tiểu tử này hạ thủ cũng rất tác động, đột nhiên đập mấy lần đối phương liền buông tay, đau ngao một cú họng, sau đó ôm đầu nhanh chân chạy ra. Trên mặt tuyết còn có một chút rõ ràng vết máu, Hồ Thập Tam theo bản năng muốn truy, ta kéo lại hắn, đừng truy. Cái này tuyết lớn trong đất, không nói đến có thể hay không đuổi được, cái này nếu là đuổi theo ra đi lạc đường nhưng làm sao bây giờ? Ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Hồ Thập Tam tiến lên đỡ ta xua tay, che lấy thấy đau đầu nói, không có chuyện gì. Cái này vương bắt độc tử hạ thủ còn rất tác động, ta hiện tại cảm giác trời đất quay cuồng, còn có chút muốn nói. Thiếu Dương huynh đệ, xảy ra chuyện gì? Tô Chiết bọn họ cũng chạy tới, nhìn xem trên đất vết máu kinh ngạc hỏi. Trước trở về lại nói, một đoàn người về tới dựng lều vài địa phương, Hồ Thập Tam cho ta đổ cửa ra vào nước nóng, uống hai ngụm về sau ta mới phát giác được dễ chịu một chút. Ca, vừa rồi đó là đồ chơi gì a? Hồ Thập Tam nhìn ta tò mò hỏi. Đây chính là Tàng Bố phía trước cùng chúng ta nói tuyết yêu. Ta hồi tưởng đến đồ chơi kia tướng mạo, gương mặt kia cùng người không sai biệt lắm, chính là mọc đầy tóc trắng mà thôi, mà đồ chơi kia trên thân lông càng là dày đặc, lại dày lại lớn lên. Tuyết yêu. Hoàng Thành Võ đẩy một cái kính mắt, có chút hăng hái mà hỏi, thứ này thật chẳng lẽ tồn tại? Ta cũng không biết đến cùng là cái gì, thế nhưng dài đến cùng người rất giống, chính là trên thân đóng một tầng tóc trắng mà thôi, mà còn khí lực đặc biệt lớn. Nghe sự miêu tả của ta, Hoàng Thành Võ càng thêm hưng phấn, đối, chính là thứ này. Đây chính là Côn Lôn dân bản địa trong miệng tuyết yêu, thế nhưng đây không phải một loại yêu quái, mà là nhân loại một chủng tộc, bọn họ có lẽ còn không có tiến hóa hoàn toàn, lại hoặc là bởi vì lâu dài tại cái này trên núi ở lại, cho nên mới sẽ mọc ra một thân lông, đây cũng là phụ cùng tuyết tiến hóa. Lộn xộn cái gì? Hồ Thập Tam một mặt lòng đầy căm phẫn, phàm là ta nếu là đi trễ, ca ta liền bị vật kia đánh chết. Chớ nói bậy. Ta lườm hắn một cái, đồ chơi kia mặc dù thân hình cao lớn khí lực cũng lớn, thế nhưng ta cũng không có yếu như vậy tốt à. Chỉ là hắn vừa bắt đầu từ phía sau lưng đánh lén ta lập tức, để ta toàn thân như nhũn ra có chút không lấy sức nổi mà thôi. Thiếu Dương. Lúc này, Lâm Vũ cũng từ trong lều vải bò đi ra, trên mặt còn có chút mơ hồ, khuôn mặt đỏ bừng. Ta lập tức ý thức được không thích hợp, bắt đầu sờ một cái, khá lắm, đều mẹ nó phòng tay. Tiểu Vũ, ngươi phát sốt. Ta vội vàng đỡ nàng vào lều trại nằm xuống, sau đó từ túi sách bên trong lật ra cảm cúm thuốc pha nước uống. Văn Liên thấy thế vội vàng nói, thứ này ăn vô dụng, ta có thuốc. Đang lúc nói chuyện hắn đứng dậy trở về lều vải của mình, lúc trở lại lần nữa trong tay nhiều mấy cái màu trắng viên thuốc, nơi này quá lạnh, cảm cúm ăn thuốc pha nước uống không dậy được cái tác dụng gì, đây là chất kháng sinh cùng thuốc hạ sốt, đồng dạng một mảnh, một ngày ba lần. Cảm ơn. Ta không có suy nghĩ nhiều, làm chút nước đem thuốc cho Lâm Vũ uy đi xuống. Dày vò đến hơn 3 giờ sáng đại gia mới riêng phần mình đi về nghỉ, ta đem Lâm Vũ ôm vào trong ngực, cảm giác được nàng đốt dần dần lui xuống ta mới yên tâm nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ trên mặt vẫn có chút nóng lên, thế nhưng so với hôm qua đã tốt nhiều. Tiểu Vũ, ngươi nếu là khó chịu lời nói chúng ta lại nghỉ ngơi một ngày a. Ta không đành lòng nhìn xem nàng nói. Lâm Vũ lắc đầu, ta không có chuyện gì, có thể cũng là bởi vì quá lạnh, chúng ta vẫn là mau tới núi a, sớm một chút xong việc về nhà sớm. Cái này tội thật đúng là không phải người bình thường có thể chịu, Lâm Vũ sống đến bây giờ đã rất tốt. Ta cũng không có lại kiên trì, đơn giản ăn một chút cơm sáng liền mang theo bọn họ xuất phát. Hồ Thập Tam cũng học thông minh, đem thứ ở trên thân đại bộ phận đều phân cho Tần Đông, bởi vì Tần Đông hình như căn bản cũng không biết mệt mỏi, liền cùng cái máy móc giống như, để hắn đi hắn liền đi, để hắn dừng lại liền dừng lại, cũng sẽ không giống chúng ta giống như thở hổn hển. Thiếu Dương huynh đệ, ngươi bị huynh đệ kia tốt là không thích nói chuyện sao? Tô Chiết tò mò hỏi. Đầu óc hắn không tốt. Đây là ta đối với Tần Đông cho ra giải thích duy nhất, cũng là có thể nhất ngăn chặn người khác miệng giải thích. Quả nhiên, nghe ta kiểu nói này, Tô Chiết lập tức liền không có lời nói. Dù sao dạng này Tần Đông nhìn xem thật giống như là não không dùng được giống như. Đó là cái gì? Đúng lúc này, Hoàng Thành Võ đông nhiên chỉ vào cách đó không xa một nơi nói, cái kia tựa như là cái hang động đá bôi. Chúng ta qua xem một chút đi. Cách đó không xa tại một mảnh trắng bên trong có một cái to lớn sơn động, chúng ta bước nhanh chạy tới. Tại cái này trên núi ngược lại là rất ít gặp dạng này hang động, nói không chừng bên trong có thể có cái gì có ý tứ đồ chơi. Thiên nhiên quỷ phụ thần công a. Hoàng Thành Võ nhìn xem sơn động này không khỏi cảm thán. Cái này cũng còn không tiến vào đâu, bây giờ nhìn chính là một cái động lớn mà thôi. Chúng ta mở ra đèn tin đi vào trong, ta nhẹ nhàng dắt Lâm Vũ tay. Lòng bàn tay của nàng hơi có chút nóng lên, thế nhưng mu bàn tay lại thật lạnh. Ta không tự chủ đem tay của nàng nắm vào trong lòng bàn tay của ta, hy vọng dạng này có thể làm cho nàng cảm thấy ấm áp một điểm. Tiến vào hang động về sau bên trong một mảnh đen kịt, mơ hồ có thể nghe thấy giọt nước âm thanh. Trong này có không ít thạch nhũ, cái gọi là thạch nhũ kỳ thật chính là ca có 3 trầm tích vật mà thôi, chỉ là chồng chất ở cùng một chỗ tạo thành đủ kiểu hình dạng, nhìn xem hơi đặc biệt mà thôi. Hoàn thành võ đám người cầm điện thoại không ngừng chụp ảnh, ta rất hiếu kỳ điện thoại của chúng ta đều đông lạnh thành cục gạch, làm sao bọn họ điện thoại còn có thể bình thường sử dụng. Về sau ta mới biết được, bọn họ còn chuyên môn cho điện thoại làm giữ ấm. Chúng ta đi bên trong xem một chút đi, vạn nhất có cái gì phát hiện đâu. Hoàng Thành Võ hưng phấn nói. Ta nghĩ đều không nghĩ liền đồng ý, vạn nhất có kỳ ngộ gì, có thể trực tiếp đem Tần Đồng trị tốt thật tốt ta. Theo sơn động đi vào trong, có địa phương trên đỉnh còn có lỗ thủng, có thể thấy được một chút ánh mặt trời. Càng đi vào trong ta càng là cảm thấy trong này lộ ra âm khí, thế nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, nơi này lâu dài không thấy ánh mặt trời, có chút âm khí cũng là bình thường. Dần dần, ta ngửi thấy một cỗ thi thể hư thối hương vị. Mùi vị này ta không thể quen thuộc hơn nữa, tại loạn táng cương thời điểm thường xuyên có thể nghe được. Ca, ta làm sao ngửi thấy một cỗ sát thối vị? Hồ Thập Tam cũng ngửi thấy mùi vị này, tại bên tai ta thấp giọng hỏi. Ta khẽ gật đầu, bày tỏ ta cũng ngửi thấy, thế nhưng cũng không có nhiều lời. Bọn họ ba còn duy trì hưng phấn, không có cảm thấy có cái gì không thích hợp. Cẩn thận một chút ta. Ta thấp giọng dặn dò. Có thi thể địa phương dễ dàng nhất xuất hiện yêu thiêu thần. Tiếp lấy càng đi về phía trước, ta nhìn thấy từng cái hình dạng khác nhau băng điêu. Không đối. Nơi này từ đâu tới băng điêu? Hoàng Thành Võ đám người đã hưng phấn tiến lên dùng tay đi sờ cái kia băng điêu đi. A Văn Liên không biết nhìn thấy cái gì, doa đến bạo phát ra một tiếng hét lên, liên tiếp rút lui mấy bước. Chương 381, đóng băng tuyết yêu. Chương 381, đóng băng tuyết yêu. Ta tiến lên trước xem xét, hắn vừa rồi tay sờ qua địa phương lộ ra một đôi mắt. Tô Chiết thấy được một màn này cũng dọa đến quá sức, theo bản năng run run một cái, trong tay đèn tin kem chút đều rơi trên mặt đất. Cái này chỗ nào là băng điêu a? Trong này là đóng băng một người a. Ta một chút hơi nóng đem phía trên nhất tầng kia nổi tuyết tan ra. Cái này mới miễn cưỡng nhìn thấy tình hình bên trong, khá lắm, đây không phải là tuyết yêu sao? Ca, ta đây là cái tuyết yêu. Ngươi đây? Hồ Thập Tam ở một bên hỏi, ta nhẹ gật đầu, ta cái này cũng là. Chúng ta lại liên tiếp tan ra mấy cái băng điêu, đều không ngoại lệ bên trong đông lạnh đều là tuyết yêu. Một bên Tô Chiết nhịn không được đối chúng ta giơ ngón tay cái lên, Thiếu Dương huynh đệ, các ngươi lá gan là thật lớn à. Cái này có cái gì, ta có thể là mắt thấy Hồ Thập Tam liền muốn bại lộ thân phận, ta tranh thủ thời gian cướp lời nói, chết cũng đã chết rồi có cái gì thật là sợ. Những đồ chơi này không biết bị đóng băng bao lâu, thế nhưng nhìn bộ dạng này đoán chừng đã sớm chết ấu. Cái này một mảnh tất cả đều là bị đông lại tuyết yêu, chừng mười mấy cái. Như vậy vấn đề tới, những đồ chơi này làm sao sẽ bị đông tại chỗ này đâu? Đúng lúc này, ta bỗng nhiên nghe thấy được một trận thô tiếng thở. Làm ta theo bản năng quay đầu đã nhìn thấy một cái tuyết yêu đang đứng tại chúng ta đi vào phương hướng, trong tay còn đang nắm một cái thật dài nhũ băng. Má ơi! Văn Liên dọa đến tranh thủ thời gian nút ở Tô Chiết sau lưng, Tô Chiết mấy người cũng giơ tay lên bên trong gậy leo núi. Cái đồ chơi này sẽ không làm người ta bị thương a? Ngươi nói nó biết nói chuyện sao? đây rốt cuộc có phải là người a? Ba người nhỏ giọng nghị luận, ta tranh thủ thời gian móc ra phòng thân dao găm trộm trong tay, đem Lâm Vũ bảo hộ ở sau lưng, Hồ Thập Tam cũng lấy ra một cái côn sắt siết trong tay. Nói lên cái này côn sắt, đây là công nghiệp quốc phòng xúc kết nối côn, chính là loại kia một đoạn, có thể vặn cùng một chỗ, không nghĩ tới ở chỗ này biến thành Hồ Thập Tam nhất tiện tay vũ khí. Giống cái kia Tuyết Yêu xem chúng ta bạo phát ra một tiếng gào thét, nhai răng hướng chúng ta lao đến. Đi ngươi lại ra. Hồ Thập Tam một ngựa đi đầu, một chân đạp hướng về phía đối phương. Thế nhưng một cước này đi xuống đối phương một chút việc không có không nói, chính hắn còn kém chút thế, ta cũng nắm lấy dao găm mà tới. Một bên Tô Chiết cũng tranh thủ thời gian gia nhập chiến đấu, Hoàng Thành Vo nắm lấy gậy leo núi kích động, Văn Liên thì là dọa đến nút ở những cái kia băng điều chính giữa. Tần Đông, đánh hắn. Theo ta một tiếng hiệu lệnh, Tần Đông cùng mẹ nó huyết mạch thức tỉnh giống như, thẳng tắp đi lên phía trước, bắt lại Tuyết Yêu trong tay nũ băng, nhẹ nhàng một cách ra liền cho người bẻ gãy, một quyền hung hăng đập về phía mặt của đối phương. Tuyết Yêu nhưng là lộ ra biểu tình khiếp sợ, trợn to mắt nhìn Tần Đông, cũng không có muốn phản kháng ý tứ, ngược lại là trong mắt mang theo nước mắt, nhìn xem còn có chút ủy khuất. Đang lúc Tần Đông muốn huy quyền thời điểm, Tuyết Yêu bỗng nhiên quay người co cẳng liền chạy, Tần Đông cũng đuổi theo, ta tranh thủ thời gian giống lên một tiếng, "Tần Đông, trở về." Tần Đông ngoan ngoãn về tới bên cạnh ta, một màn này nhìn mấy người trợn mắt há hốc mồm. Người bằng hữu này, còn rất có thể đánh. Tô Chiết há to miệng nói. À đúng lúc này, Văn Liên lại lần nữa bạo phát ra kêu sợ hãi, bước nhanh chạy tới Tô Chiết trước mặt, chỉ vào cách đó không xa một tòa băng điêu run rẩy thanh âm nói, "Nó động." "Văn Liên a, ngươi là gan này thực sự là không thích hợp đến dạng này địa phương." Hoàng Thành Võ cười nhạo nói, "Không thể không nói, cái này Văn Liên lá gan là thật không lớn, gặp phải cái gì đều giật mình, còn không bằng Lâm Vũ đâu. Bất quá Lâm Vũ đi theo ta cũng coi là gặp qua rất nhiều siêu nhiên đồ chơi, lá gan lớn cũng là bình thường." "Nó thật động." Văn Liên chỉ vào cái kia băng điêu nói, "Đi, ngươi cũng đừng chính mình hù dọa chính mình." Cái đồ chơi này đều đông lạnh thành dạng này, làm sao có thể sẽ còn động đậy? Tô Chiết an ủi một câu, sau đó đôi chúng ta nói, Thiếu Dương huynh đệ, chúng ta vẫn là đi đi, ta cảm thấy cái kia Tuyết Yêu rất có thể sẽ trở lại. Đối, thứ này không phải chỉ một cái, nếu là nó một hồi mang theo đồng bạn trở lại, chúng ta phiền phức liền lớn. Chúng ta là tiếp lấy đi vào trong vẫn là đi ra a? Văn Liên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Rất hiển nhiên, nơi này có thể so với bên ngoài nguy hiểm nhiều, mặc dù trong này không có gió tuyết, so bên ngoài ấm áp, thế nhưng có rất nhiều nguy hiểm không biết đã chúng ta đi vào trong a. Tô Chiết chủ động nói, ta tin tưởng trong này cũng sẽ có xuất khẩu. Đối, loại này sơn động không phải chỉ một cái cửa hang. Hoàng Thành Võ cũng nói theo. Thế nhưng trong này bạn nhất gặp phải những nguy hiểm đâu. Mà còn chúng ta sau khi ra ngoài người đều không biết ở đâu, dễ dàng lạc đường a. Ta lo lắng nói. Sợ cái gì? Dù sao có la bàn, chỉ cần chúng ta theo một cái phương hướng đi không được sao. Hoàng Thành Võ chắc chắn nói. Ta xoắn suýt chỉ chốc lát, vẫn là quyết định cùng bọn họ cùng một chỗ. Theo sơn động đi vào trong, chúng ta nghe thấy róc rách tiếng nước chảy. Hẳn là dưới mặt đất ám hà, mặc dù chỗ này nhiệt độ rất thấp, thế nhưng trong sơn động cũng sẽ có dưới mặt đất ám hà tạo thành, nơi này nhiệt độ có lẽ không đủ để cho nước sông kết băng. Hoàng Thành Võ giải thích nói, nước đều là hướng dưới mặt đất chảy xuôi, chúng ta tìm tới cái này ám hà về sau tìm hiểu ngọn nguồn đầu nói không chừng còn có càng lớn phát hiện. Hoàng Thành Võ một mặt hưng phấn nói, ta không hiểu như vậy nhiều con quấn, ta quay đầu nhìn Tần Đông một cái, hắn vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc. Ta hiện tại liền muốn biết cái này Côn Lôn Sơn lên đến ngọn nguồn thứ đồ gì có thể trị hết Tần Đông. Chết tiệt, cũng không cùng lão tử nói rõ ràng, để cho ta tới xa như vậy địa phương luống cuống. Lại đi đến đi một trận, chúng ta quả nhiên nhìn thấy một đầu dưới mặt đất ám hà, nước sông này phía trên kết một tầng thật mỏng băng, thế nhưng phía dưới còn tại bình thường chảy xuôi, nhìn xem rất là thần kỳ. Hoàng Thành Võ nhặt một khối đá ném xuống, mặt băng liền cái vết rách đều không có. Tô Chiết cũng thăm dò tính bước lên, xác định cái này mặt băng có hay không đủ để chịu trọng lực. Đó là cái gì trôi qua đi? Hồ Thập Tam chỉ vào trong nước nói, ta phảng phất cũng nhìn thấy một cái bóng đen, thế nhưng dòng nước tốc độ quá nhanh, ta không thấy rõ ràng. Không cần ngạc nhiên, khả năng là cái gì cành cây chạc cây loại hình. Hoàng Thành Võ phân tích nói. Tô Chiết lúc này đã hai chân giẫm tại trên mặt băng, hưng phấn nói, cái này băng còn rất dày. Tô lão bản, ngươi vẫn là mau tới tới đi, cái này trời đang rất lạnh, nếu là rơi xuống đem y phục làm ướt đổi đều không có đổi. Hoàng Thành Võ nhắc nhở. Tô Chiết cái này mới một lần nữa về tới trên bờ, theo bên bờ tiếp tục đi lên phía trước, ta bỗng nhiên cảm giác nhiệt độ xung quanh xuất hiện biến hóa, nơi này rõ ràng ấm áp rất nhiều. Mấu chốt là nơi này rõ ràng muốn ấm áp một chút, nhưng lại có không ít âm khí. Đang lúc ta không biết đây là tình huống như thế nào thời điểm, bên người Lâm Vũ đông nhiên nhẹ nhàng giật giật y phục của ta, run rẩy giơ ngón tay lên hướng về phía một chỗ. Theo ngón tay nàng phương hướng nhìn sang, ta không khỏi run lập cập. Chương 382, bên trong thi độc. Chương 382, bên trong thi độc. Tại dòng sông kia chính giữa, ta nhìn thấy khuôn mặt. Đó là một cái đầu người, nhìn xem là cái nữ nhân, sắc mặt xanh xám, hai mắt nổi bật, miệng mở lớn, tóc dài hẳn là câu lại đáy sông tảng đá, cho nên cắm ở chính giữa, tại nước chảy xung kích bên dưới cùng cái bóng da giống như lăn qua lăn lại, nhìn xem rất là đột ngột. Ta hít sâu một hơi, nhẹ nhàng bắt lấy Lâm Vũ tay lấy đó an ủi. Nơi này có người chết ngược lại là không kỳ quái, thế nhưng mà lại chỉ còn lại một cái đầu, cái kia thân thể của nàng đi đâu đâu? Những người khác hiển nhiên cũng không có nhìn thấy người kia đầu, chỉ lo chạy về phía trước đường. Loại này thời điểm nói ra sẽ chỉ gây nên không cần thiết khủng hoảng, cho nên ta cũng không có lên tiếng, mà là yên lặng lấy ra một tấm phù nhét vào Lâm Vũ trong tay. Đây là một tấm màu bạc lá bùa vẽ phù bình an, bên trong chui vào ta máu, tối thiểu có thể bảo chứng những cái kia không sạch sẽ đồ chơi không gần được thân thể của nàng. Lâm Vũ cẩn thận đem lá bùa nhét vào trong túi, lại lấy ra tay đến bắt lấy tay của ta. Thiếu Dương huynh đệ, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút ăn một chút a. Lúc này chúng ta đi tới một mảnh tương đối trống trải địa phương, đỉnh đầu có cái lỗ thủng lớn, cho nên coi như có chút ánh sáng. Ngồi xuống về sau chúng ta dâng lên một cái bếp lò sưởi ấm, lại lấy ra điểm đồ ăn ở phía trên nướng. Nơi này so ta tưởng tượng còn thần kỳ hơn, như thế lớn động cũng không biết là thế nào tạo thành. Hoàng Thành Võ uống cốc giữ nhiệt bên trong nước cảm thán. Những cái kia tuyết yêu sẽ không đổi tới à? Một bên Văn Liên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Vị này nhà tâm lý học lá gan thật đúng là không lớn, dự đoán dọc theo con đường này đều đang nghĩ tuyết yêu sự tình đâu. Sợ cái gì? Chúng ta như thế nhiều người đâu. Lại nói, vị huynh đệ kia có thể đánh như vậy, liền xem như tuyết yêu tới cũng không sợ. Đang lúc nói chuyện, Tô Chiết đưa cho Tần Đông cùng một chỗ thịt nướng, thế nhưng Tần Đông không có phản ứng chút nào. Huynh đệ, ăn nhiều một chút mới có khí lực đi đường. Tô Chiết có chút xấu hổ, nhưng vẫn là kêu một tiếng. Ta nhận lấy trong tay hắn thịt nướng đưa cho Tần Đông, "Tần Đông, ăn đi." Nghe mệnh lệnh của ta về sau Tần Đông mới bắt lấy thịt nướng máy móc nhai nhai nhấm nháp, Tô Chiết trong mắt hiện lên một vẻ tinh quang. Hắn không phải người ngu, nhất định là phát giác cái gì. Tần Đông bộ dạng này thấy thế nào đều không giống như là người bình thường, càng giống là cái máy móc, bất quá ta đoán chừng bọn họ trong thời gian ngắn cũng đoán không được Tần Đông hiện tại là cái gì trạng thái. Là từ bên kia truyền đến. Liên tại chúng ta ăn đến một nửa thời điểm, ta bỗng nhiên nghe thấy được có tiếng người nói chuyện, lập tức cảnh giác. Đúng lúc này, hai người theo bên cạnh một bên cái huyệt động bên trong chui ra, trong tay còn đang nắm vũ khí. Song Phương đối mặt, Văn Liên hơi kinh ngạc, thật không nghĩ tới, nơi này trừ chúng ta vậy mà còn có người khác. Thiếu Dương huynh đệ đúng không? Trong đó một cái nam nhân ánh mắt tại trên người chúng ta quét một vòng cuối cùng rơi vào trên người ta, thu hồi vũ khí hướng chúng ta đi tới. Ta nhớ lại một cái này tựa như là Hướng Chí Hiên nhóm người kia. Ta nhớ rõ ràng ta phía trước đặc biệt tránh khỏi bọn hắn, mà còn mấy ngày nay đều tại ngựa không ngừng vó đi đường, thật không nghĩ tới vậy mà còn có thể cùng bọn họ đụng tới. Là các ngươi a? Ta tự nhiên lên tiếng chào, thật không nghĩ tới chúng ta lại gặp, thật là khéo a. Đúng à, chúng ta liền tại bên cạnh tu chỉnh đâu, có hay không muốn đi qua cùng một chỗ ăn một chút, nam nhân nhiệt tình mời đều. Không cần, chúng ta ăn không sai biệt lắm, chuẩn bị xuất phát. Ta từ chối nói. Thiếu Dương huynh đệ, ta nghe Chí Hiên nói ngươi là cái có bản lĩnh. Nam nhân nói tiến lên bịt bờ vai của ta đem ta đưa đến một bên, không biết ngươi có thể hay không giúp chúng ta một cái bận rộn. Cái gì bận rộn? Ta cau mày nói, phạm pháp phạm tội sự tình ta nhưng không làm. Nào có nghiêm trọng như vậy, nam nhân cười một cái nói, chúng ta có hai người thụ thường, nơi này thiếu ý ít thuốc. Nếu là không chữa khỏi lời nói bắn chừng liền phải một mệnh ô hô, ngươi nhìn ngươi có thể hay không giúp một chút đem bọn họ trị tốt. Đại ca, đừng nói bừa, ta cũng không phải là bác sĩ. Ta vừa cười vừa nói. Cái này bận rộn cũng không phải ta không giúp, ta là thật không biết ta. Cái này bận rộn ngươi thật đúng là khả năng giúp đỡ nam nhân cười khổ một cái, thấp giọng nói, bọn họ bên trong thi độc. Nghe nói như thế ta có chút nhíu mày, nếu là thi độc lời nói, ta còn thực sự khả năng giúp đỡ phải lên bận rộn, vì để phòng vạn nhất, ta túi sách bên trong còn chứa điểm gạo nếp đâu. Ta bất kỳ thực không muốn cùng những người này đi quá gần, thế nhưng đừng nhìn nhân gia hiện tại cùng ta vẻ mặt ôn hòa, ta nếu là không xuất thủ hỗ trợ, nói không chừng hắn một giây sau liền sẽ lấy ra vũ khí đối với ta. Nếu là người bình thường ta cũng không sợ, mấu chốt là những người này trên thân đều mang thương đâu, ta trêu chọc không nổi. Đi, ta đi xem một chút. Sau đó ta cùng Lâm Vũ bọn họ lên tiếng chào để bọn họ tại nguyên chỗ chờ ta, liền đi theo hai người đi. Đi không đến 10 phút đồng hồ ta đã nhìn thấy Hướng Chí Hiên bọn họ, Hướng Chí Hiên vừa thấy được ta liền tranh thủ thời gian đi tới, Thiếu Dương huynh đệ, thật không nghĩ tới còn có thể ở chỗ này gặp ngươi. Ta cũng không có nghĩ đến a. Ta cười khổ nói. Phía trước để tàng bố mang theo chúng ta chép gần nói chính là muốn đem bọn họ hất ra, ai ngờ nghĩ vậy mà không có hất ra. Đúng lúc này, một người mặc lông chồn đại gia nam nhân chừng 30 tuổi đứng lên, Nguyễn Đại Sư, nghe đại danh đã lâu à. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi La Kiệt, bọn họ đều là cùng ta đồng thời đi. Cái này hẳn là Hướng Chí Hiên nói với ta La Thiếu, người này từ tướng mạo nhìn lại chính là cái âm tàng người, mà còn phòng bị tâm cực mạnh, thật không tốt ở chung. La Thiếu, không phải nói có bệnh nhân sao? Đang ở đâu? Ta nhẹ nhàng cùng đối phương nắm tay trực tiếp trở lại chuyện chính. La Đông chỉ một bên nơi hẻo lánh, một nam một nữ nằm trên mặt đất, trong đó một cái nữ nhân bị một nữ nhân khác ôm vào trong ngực, sắc mặt phát tím, nhìn xem càng nghiêm trọng hơn. Ta tiến lên kiểm tra một hồi, cổ nàng bên trên có rõ ràng vết cắn, chúng độc cũng càng thêm sâu một chút, lúc này toàn thân đều đang run rẩy, xem ra không chống được bao lâu. Ta cũng nghiêm túc, từ túi sách bên trong lấy ra gạo nếp, sau đó cháy một trường dương phủ, đem phủ đuổi lăn lộn tại gạo nếp bên trong cho nàng đắp đi lên. Đắp lên đi nháy mắt một cỗ khói đen xông ra, chỉ một sát na ta liền cảm giác một cỗ hàn ý xông vào trong lòng bàn tay của ta. A, nữ nhân phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nước mắt cũng theo khỏe mắt tuột xuống. Ôm nàng nữ nhân run nhẹ nhẹ, gắt gao nắm lấy tay của nàng, không có chuyện gì tỉ. Một hồi liền tốt. Rất nhanh trong tay của ta gạo nếp đều đi theo biến thành màu đen, như thế lặp lại 4-5 lần về sau, gạo nếp nhan sắc cuối cùng hướng tới bình thường, ta lại để cho bọn họ bưng tới một bát nước, hóa một đạo phù đi vào cho nàng uống vào. Một nam nhân khác là trên chân bị bắt đả thương, máu me đầm địa nhìn xem 10 phần làm người ta sợ hãi, bất quá người này. Ta làm sao càng xem càng nhìn quen mắt đâu. Chương 383, tuyết lở. Chương 383, tuyết lở. Diệp Tràn. Thế nào lại là hắn? Ta không có suy nghĩ nhiều, trước cho hắn trị lên tổn thương, hắn thương không nghiêm trọng như vậy, gạo nếp đắp 3 lần về sau liền bình thường. Một bát phù thủy đi xuống, Diệp Trản chậm rãi mở mắt ra, thấy được ta thời điểm trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh ánh mắt liền thay đổi đến khẩn trương lên. Ta nhìn thấy hắn dùng miệng loại hình nói với ta một cái chữ, đi Nguyên đại sư quả nhiên danh bất hư truyền a. Đúng lúc này, một bên La Kiệt đi tới, ta đem Diệp Trản đặt ở trên mặt đất, lưu loát thu hồi trên đất gạo nếp, đem bao cống tại trên thân, ta cũng liền như thế chút bản lãnh, nhưng cũng sẽ không. La thiếu, nếu là không có chuyện khác ta liền đi trước, bằng hữu của ta bọn họ còn đang chờ ta đây. Lúc này, ta đã tại trong lòng tính toán trước từ nơi này đi ra, nếu không được đường cũ trở về, phía ngoài gió tuyết cũng tốt, trên núi tuyết yêu cũng được, đều so những người này an toàn nhiều. Cách bọn họ gần ta sợ ta sẽ chết càng nhanh. Đừng có gấp đi a, ngươi nếu không suy nghĩ một chút cùng chúng ta cùng một chỗ, có thể mang theo ngươi các bằng hữu, ta người mỗi cái đều là tinh binh cường tướng, sẽ bảo vệ tốt bọn họ an toàn. Mặt khác, ta có thể cho ngươi số này. La Kiệt đưa ra năm đầu ngón tay. La thiếu, ta chính là dẫn bọn hắn đến leo núi chơi, chuyện của các ngươi ta thật không có hứng thú tham dự. Ta trực tiếp cự tuyệt nói. La Kiệt trong mắt hiện lên một vẻ tâm vụ, sau đó cười lạnh hỏi, leo núi còn mang theo gạo nếp cùng pháp khí. Sách tên Vương bắt đản này sức quan sát ngược lại là rất nhạy cảm, vừa rồi vậy mà nhìn thấy ta túi sách bên trong đồ vật. Ta là làm cái này một nhóm, ăn cơm ra hỏa dù sao cũng phải tùy thân mang theo, không phải vậy không có cảm giác an toàn. Ta cười một cái nói, La thiếu, vậy ta liền đi về trước. Các loại. La Kiệt gọi lại ta, trong lòng ta siết chặt, người này không phải là muốn đem ta cưỡng ép lưu lại đi. Nếu là hắn thật sự dám làm như vậy, ta cũng không có cách. Nguyễn đại sư, ngươi vừa rồi cho bọn họ dùng lá bùa nhìn xem rất lợi hại, có thể hay không bán cho ta một chút? La Kiệt nhìn ta hỏi. Tiểu tử này còn rất biết hàng, biết vừa rồi dùng gạo nếp tiêu độc không phải gạo nếp tác dụng mà là lá bùa công lao. Dễ nói dễ nói. Ta vừa cười vừa nói, hào phóng từ túi sách bên trong lấy ra một sấp màu vàng lá bùa đưa cho hắn, chừng 20 chương. Cái đồ chơi này đối ta tác dụng không lớn, dù sao ta lăng không vẽ phủ cũng có thể đạt tới cái hiệu quả này, tất nhiên hắn muốn cho hắn điểm cũng không sao, ta túi sách bên trong còn có 180 tấm đâu. Tất nhiên La thiếu đều mở miệng, cầm đi dùng a. Ta hào phóng nói, Nguyễn đại sư đồ vật làm sao có thể lấy không đâu. Ngươi nói số lượng, lưu cái số thẻ, ta trở về cho người chuyển tiền. La Kiệt cũng không khách khí, đem bùa vàng tiếp tới. La thiếu khách khí, đây đều là vật ngoại thân. Ta vội vàng nói, sau đó hàn huyên vài câu về sau đeo túi sách rời đi. Tốt tại những người này không có làm khó ta, nếu không ta còn thực sự không biết nên làm sao thoát thân. Thế nhưng ta không nghĩ minh bạch, Diệp Trản tại sao lại cùng những người này lăn lộn ở cùng một chỗ. Còn có Hướng Chí Hiên, hắn mặc dù cũng có chút bản lĩnh thật sự à, thế nhưng là thật không nhiều, đi theo bọn họ cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Chờ ta trở lại phía trước địa phương thời điểm trực tiếp trận tròn mắt, người đâu? Hồ Thập Tam. Tiểu Vũ. Ta tại phụ cận đi vòng vo một vòng, trên mặt đất chỉ có vừa rồi lò than, không có bất kỳ ai. Cái này tình huống như thế nào? Trống trải sơn động bên trong chỉ có chính ta tiếng vọng, mà lại đúng lúc này, ta bỗng nhiên cảm giác bốn phía cũng bắt đầu chấn động lên, trên đỉnh đầu càng là phát ra ầm ầm âm thanh. Cho dù là ta không có kinh nghiệm gì cũng biết đây là tuyết lở. Ta tranh thủ thời gian tìm nơi hẻo lánh trốn đi, hướng trên đỉnh đầu cái kia lỗ thủng bên trong, vô số tuyết một mạch sập đi vào, nháy mắt tạo thành một ngọn núi nhỏ, trên đỉnh đầu tựa như là vạn mã buôn đằng giống như, ta mẹ nó đều sợ sơn động này sập. Tốt tại sơn động này coi như bền chắc, cũng không có muốn sập ý tứ. Thế nhưng nguy hiểm còn chưa kết thúc, liên tục không ngừng tuyết chút xuống gần như muốn đem toàn bộ sơn động vùi lấp, vốn là điểm này ánh sáng cũng đi theo biến mất. Ta hai tay ôm đầu ngồi xổm tại nơi hẻo lánh bên trong, rõ ràng cảm giác cái kia tuyết đều vọt tới trước mặt ta, một vùng tăm tối bên trong, ta rất nhanh liền cảm giác xung quanh đều bị tuyết vây lại. Đại khái qua chừng 5 phút, cái kia động tĩnh nhi mới hoàn toàn biến mất, ta tốn sức lốp bốp móc ra trong túi đèn tin, tốt tại ta vẫn chưa hoàn toàn bị tuyết che lại, lưu lại vết nứt khe hở. Ta tranh thủ thời gian theo khe hở đào móc, đào mười mấy phút mới từ cái kia trong đống tuyết chui ra ngoài, tay đều đông lạnh thấy đau. Thiếu Dương huynh đệ, các ngươi không có chuyện gì chứ? Đúng lúc này, có tiếng người chuyển tới, là La Kiệt đám người kia. Ta cấp tốc tìm cái địa phương trốn đi, tắt đi đèn tin cầm tay chỉ riêng. Rất nhanh hai đạo nhân ảnh liền xuất hiện, trong đó một cái vẫn là Hướng Chí Hiên. Xong, sẽ không bị trốn a. Hướng Chí Hiên nói xong liền đánh lấy đèn tin khắp nơi lắc lư, một bên lắc lư còn một bên gọi ta danh tự. Ta trốn ở trong góc sừng sốt không có phản ứng hắn, ta mẹ nó tình nguyện bị tuyết trôn cũng không dám cùng những người này đi cùng một chỗ. Không biết còn tưởng rằng bọn họ tốt bao nhiêu tâm, loại này thời điểm còn quan tâm ta chết sống, nhưng trên thực tế bọn họ bất quá là muốn để ta giúp bọn hắn trộm mộ mà thôi. Đối, chính là trộm mộ. Đây chính là những người này đến Côn Lôn mục đích, đây cũng là vì cái gì ta từ đầu đến cuối không muốn cùng bọn họ tiếp xúc nguyên nhân. Cái này tuyết cũng không dày, bọn họ có lẽ không tại nơi này, nếu không không đến mức một người đều nhìn không thấy người bên cạnh nhắc nhở. Hướng Chí Hiên lại kêu mấy tiếng, thấy không có người đáp lại hai người liền rời đi. Ta cái này mới thở dài một hơi, nào thật nhanh chuyển động, Lâm Vũ bọn họ sẽ đi chỗ nào đâu. Bất kể nói thế nào, bọn họ cũng không thể bỏ xuống ta một mình tiến lên, mà còn cái kia lò than còn tại nguyên chỗ, cho nên ta cảm thấy bọn họ rất có thể gặp phải nguy hiểm gì, liền đồ vật đều không có lo lắng thu liền chạy. Thế nhưng Tần Đông đâu? Tần Đông không phải chỉ nghe ta lời nói sao? Ta không nói gì hắn hẳn là sẽ tại nguyên chỗ bất động mới đúng, a xác nhận bọn họ đi xa về sau, ta từ túi sách bên trong tìm kiếm ra một phương la bàn, một bên bấm ngón tay một bên nhập quyết. Mấy phút đồng hồ sau, ta đại khái xác nhận bọn họ phương hướng, bọn họ cũng không có dựa theo nguyên lai đường trở về, mà là đi về phía trước bảo. Vừa rồi La Kiệt nhóm người kia liền tại chúng ta bên cạnh, dọc theo con đường này khó tránh khỏi bọn họ sẽ hướng đi nơi đâu, thế nhưng ta phải cẩn thận một chút, để tránh gặp bọn họ. Theo vừa rồi phương hướng tiếp tục đi lên phía trước, dưới mặt đất ám hà chẳng biết tại sao biến mất, sơn động bên trong đen kịt một màu. Không đối, La Kiệt người là chúng thi độc, mà bọn họ lại là đến chỗ mộ, còn có phía trước nhìn thấy người kia đầu. Ta bỗng nhiên phản ứng lại, chúng ta bây giờ vị trí cái này cái gọi là sơn động, có thể căn bản liền không phải là sơn động. Xem ra ta phải tranh thủ thời gian tìm tới bọn họ, bằng không mà nói rất dễ dàng xảy ra chuyện. Cứ đi như thế hơn một giờ, mệt mỏi ta đều có chút thở không ra hơi, sửng sốt không có tìm được một điểm manh mối. Chương 384, thật giả Nguyễn Thiếu Dương. Chương 384, thật giả Nguyễn Thiếu Dương. Liên tại ta lúc tuyệt vọng, ta nhìn thấy cách đó không xa có một vệt đỏ, cái này nhan sắc nhìn xem khá quen. Ta tranh thủ thời gian đi tới đem nhặt lên, nếu là nhớ không lầm, cái này tựa như là hoàng thành võ mang lên mặt trắng gió, mặt trên còn có mấy chữ mẫu. Cái này ít nhất nói rõ phương hướng của ta không có tìm nhầm, bọn họ chính là hướng về tới bên này. Nhưng còn người thì sao? Dạo qua một vòng về sau ta phát hiện trên đỉnh đầu còn giống như có một không gian khác, mà trước mặt vách tường có người leo lên qua vết tích, phía dưới còn đệm lên hai khối tảng đá. Điều này nói rõ bọn họ rất có thể đi lên, ta tranh thủ thời gian theo bỏ lên. Vừa mới đi lên ta liền ngửi thấy một cỗ không hiểu mùi tanh hôi, chúng ta hai mắt một phen kém chút không có trực tiếp phun ra. Xung quanh vẫn như cũ là đen kịt một màu, cái mùi này là từ phía trước một cái phương hướng truyền xuống, hiện tại ta hẳn là đang đứng ở dưới đầu gió. Ta theo chính hương vị đi lên, hôn đến ta trực tiếp dùng cái kia khăn đỏ bừng kín cái mũi, cái này mẹ nó là vị gì à? Đi đi ta còn nhìn thấy một bãi hỗn hợp có thịt bò khô nôn, cái này đầy đủ nói rõ Lâm Vũ bọn họ chính là hướng về cái phương hướng này đi. Chỉ là bọn họ làm sao cũng không có chờ ta một chút đâu. Có đi về phía trước không biết bao lâu, đồng hồ đeo tay bên trên biểu thị hiện tại đã là 8 giờ tối. Sơn động này thật là lớn, ta một mực theo một cái phương hướng đi, đi đến hiện tại cũng không có đi ra ngoài. Đúng lúc này, ta mơ hồ nghe thấy được có tiếng người nói chuyện, lập tức cảnh giác. Ta tắt đi đèn tin, trong bóng đêm theo cái thanh âm kia tìm vào tới. Rất nhanh liền mò tới thanh âm này đầu nguồn, tựa hồ là từ phía trên đỉnh đầu ta truyền đến. Đây là rất rõ ràng người nói chuyện âm thanh, thế nhưng bọn họ nói là cái gì ta sửng sốt một cái chữ đều nghe không hiểu. Thế nhưng cái này cũng có thể xác định bọn họ không phải là Lâm Vũ, bọn họ cũng không phải là Kiệt nhóm người kia, không nghĩ tới nơi này còn có người khác. Ta lúc này nín thở ngưng thần không dám lên tiếng, ai biết bọn họ đều là làm cái gì. Vạn nhất bị phát hiện về sau trực tiếp cho ta giết chết làm sao bây giờ. Đợi đến thanh âm kia biến mất về sau ta mới tiếp tục đi lên phía trước, lại đi một khoảng cách về sau, ta rốt cục là nhìn thấy quen thuộc lều vải. Giờ khắc này ta mẹ nó kích động đều muốn khóc lên, hoàn thành võ bọn họ ngồi tại bếp lò một bên sưởi ấm, Lâm Vũ cũng tại một bên co ro. Tân Đông đứng tại chỗ không động đậy. Hồ Thập Tam ngồi xổm trên mặt đất ăn thịt nướng. Liền làm ta chuẩn bị lên tiếng thời điểm, cái kia trong lều vải chạy ra một người. Thấy được người kia thời điểm chúng ta đều choáng váng, bởi vì hắn cùng ta dài đến giống nhau như lúc, liền trên thân y phục đều là giống nhau. Ta bỗng nhiên rụt đầu về, tim đập loạn không chỉ, làm sao sẽ dạng này? Ta hiện tại thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi ta mẹ nó là sống vẫn là đã chết. Có thể là ta đối tất cả xung quanh cảm giác đều là thật à, bóp chính mình một cái cũng có thể rõ ràng cảm giác được đau á, vậy cái kia người là ai đâu? Mặc kệ, ta vọt thẳng đi ra, "Tiểu Vũ, Thập Tam." Giờ khắc này, Lâm Vũ cùng Hồ Thập Tam cũng ngây dại, Hồ Thập Tam trong tay thịt đều rơi trên mặt đất, quay đầu khiếp sợ nhìn về phía người đứng bên cạnh hắn. Mà lúc này, một những ta cũng hướng về ta nhìn lại, đồng thời nhanh chóng làm ra phản ứng, "Hảo tiểu tử, giả mạo lao tử đúng không?" Thanh âm của lời này cùng ngữ khí đều mẹ nó cùng ta giống nhau như lúc. Ta hít sâu một hơi đi ra ngoài, nhìn đối phương trong ánh mắt nhiều một vẻ hàn ý, "Ngươi là ai? Vì cái gì muốn giả mạo ta?" Người đối diện đem Lâm Vũ bảo hộ ở sau lưng, "Tiểu Vũ đừng sợ, ta bảo vệ ngươi." Hồ Thập Tam cũng tốc lựa chọn tiến vào đối phương trận doanh. Nắm lên trên mặt đất côn sắt nhìn về phía ta, "Ta cho ngươi biết, ngươi đừng tới đây, không phải vậy tiểu gia ta gõ chết ngươi." Giờ khắc này ta cảm thấy chính mình tiểu não đều muốn héo rút, cái này mẹ nó cùng ta chỗ này diễn thật giả mỹ hầu đương đâu. Ngươi rốt cuộc là ai? Đáy mắt của ta nhiều một vẻ hàn ý, người này thực sự là quá kỳ quái, trên thế giới này có tương tự người ta không phủ nhận, thế nhưng giống nhau như lúc liền có chút không hợp thói thường. Ta phản ứng đầu tiên là dịch dung thuật, chính là loại kia có thể đem mặt mình biến thành người khác loại kia thần kỳ trang điểm kỹ thuật. Thế nhưng làm sao lại là ta đây? Thiếu Dương huynh đệ, này làm sao còn có thể có người giả mạo ngươi đây? Hoàng Thành Võ nhìn xem người kia hỏi. Người kia cười lạnh một tiếng, ta làm sao biết? Quản nó chi, trước đánh một trận lại nói. Ta lập tức híp mắt lại, vừa vặn, lão tử cũng nghĩ như vậy. Liên tại ta cảm thấy hắn muốn động thủ thời điểm, cái này Vương Bắt Độc Tử vậy mà nhìn xem Tần Đông nói, Tần Đông, đánh hắn. Đối. Đông ca đánh hắn. Để hắn giả mạo ca ta. Hồ Thập Tam cũng đi theo nào. Tần Đông từng bước một hướng về ta đi tới, ta cắn răng nhìn về phía đối phương, dẫn đầu hướng hắn vào tới. Thế nhưng ta còn chưa tới hắn trước mặt liền bị một cỗ to lớn lực đạo lật ngược, Tần Đông một quyền đập vào bụng của ta, đau ta mẹ nó ngày hôm qua cơm tối đều muốn phun ra. Không đợi ta kịp phản ứng, Tần Đông nắm lên cùng một chỗ tảng đá liền hướng về đầu của ta đập xuống. Ta tranh thủ thời gian lăn mình một cái né tránh lần này, thế nhưng Tần Đông lại thừa cơ bắt lấy mắt cá chân ta, trực tiếp đem ta từ trên mặt đất xách lên đến cái 360 độ lớn xoay tròn. Phanh thân thể của ta lại lần nữa bay ra ngoài, tốt tại có trên lưng ba lô miễn cưỡng giảm sóc một cái, không phải vậy ta mẹ nó cần phải để hắn cho tươi sống ngã chết. Phốc, ta yết hầu siết chặt phun ra một ngụm máu tươi đến. Tần Đông. Chiều ta Tần Đông giống lên một tiếng, Tần Đông liền đứng tại chỗ không động đậy. Ta nhìn người đối diện lộ ra một vẻ lạnh lẽo đủ cười, "Tiểu tử, ngươi giả mạo rất giống a." Sau đó nhìn về phía Hồ Thập Tam, "Hồ Thập Tam, lão tử mới là ca ca ngươi. Ngươi lấy cái gì chứng minh?" Hồ Thập Tam trực tiếp hỏi: "Ngươi có một bút tiền riêng giấu ở ngươi dưới gầm giường cục gạch trong khe hẹp, tổng cộng cũng mới hơn 1100 khối tiền." Ta nói thẳng ra Hồ Thập Tam bí mật. Như thế tư ẩn sự tình, tiểu tử này khẳng định không biết. Nào có thể đoán được Hồ Thập Tam cái này, tiểu vương tam chứng nghe xong lời này lập tức chỉ vào người của ta nói: "Hắn là giả mạo. Ca ta mới sẽ không nhớ thương ta tiền riêng." Dựa vào, người nào mẹ nó nhớ thương hắn điểm này tiền riêng? Mà lúc này Lâm Vũ lại nhìn về phía ta: "Thiếu Dương tiểu Vũ, chớ tin hắn." "Ta mới là Thiếu Dương." Người kia lúc này quay người nhìn xem Lâm Vũ nói. Lâm Vũ nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút ta, tựa hồ không biết có lẽ tin tưởng người nào. Phanh, đúng lúc này, mới vừa rồi còn nói ta giả mạo Hồ Thập Tam một gậy đập vào người kia trên đầu, mãi mãi. Giả mạo cả ta. Không muốn sống đúng không? Đang lúc nói chuyện, hắn cũng không quản đối phương chết sống, một cái đánh lấy. Đánh mấy lần về sau, người kia bỗng nhiên một chân đem hắn đạp bay đi ra, sau đó hướng về một phương hướng nhanh chân liền chạy. Ta tranh thủ thời gian đi tới mấy người bên cạnh: "Các ngươi không có chuyện gì chứ?" Nhưng lúc này mấy người nhìn ta ánh mắt đều mang chút hoài nghi. Chương 385, súng băng lên. Chương 385, súng băng lên. Đến, bọn họ hiện tại cũng không biết nên tin ai. "Ca, ngươi có thể hay không đừng đem ta tàng tư tiền phòng địa phương khắp nơi nói?" Hồ Thập Tam nhìn ta chất vấn, trên tay cây gậy còn dính nhuộm vết máu. "Tiểu tử ngươi là thế nào biết ta là thật?" Ta cười hỏi. "Vừa rồi người kia trên đường đi đều không có đánh ta, cũng không có hướng ta mắt trợn trắng, ta vẫn luôn cảm thấy không thích hợp, nhưng là lại nói không ra, nếu là ngươi lời nói tuyệt đối sẽ không thành thật như vậy." Hồ Thập Tam đúng sự thực nói. "Ta mẹ nó, bất quá cũng tốt, tối thiểu hắn nhận ra ta tới. Ngược lại là Lâm Vũ, nàng thậm chí ngay cả bạn trai của mình đều phân biệt không được." "Thiếu Dương, ta không có chuyện gì, người kia cùng ta giải đến giống nhau như lúc, ngươi không phân rõ cũng là bình thường." Ta nhìn xem Lâm Vũ an ủi, sau đó hỏi mấy người vì sao lại đến nơi này đến. Bọn họ nói ta chân trước rời đi chân sau liền trở về, trước sau không đến 5 phút đồng hồ, nguyên bản bọn họ hiếu kỳ đâu, thế nhưng ta nhưng lại làm cho bọn họ tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đi, để tránh nhóm người kia đuổi theo. Bọn họ cho rằng ta đắc tội La Kiệt nhóm người kia, cũng không lo được nhiều như vậy, bếp lò đều không thu liền xách theo đồ vật chạy. Dọc theo con đường này còn gặp phải chút ly kỳ sự tình. Cái kia ta mang theo bọn họ một mực hướng về cái phương hướng này đi, đi đi đã nhìn thấy cái kia ám hà bên trong có phiêu phù thi thể, đem mấy người bọn hắn sợ hãi, lúc này trốn bán sống bán chết. Chạy chạy từ một chỗ bò lên về sau Hồ Thập Tam đã nhìn thấy có một nữ nhân đứng tại đường hành lang bên trong. Cái kia ta tiến lên tra xét một phen, phát hiện là một cỗ thi thể, không biết chết bao nhiêu năm, đã cứng ngắt lại, bọn họ đem thi thể ném đi liền tiếp lấy đi lên phía trước. Về sau lại gặp một đám cùng loại với ong mật loại hình đồ vật, dầm dạp chẳng chịt một mảng lớn, một đường đuổi theo bọn họ liền tới chỗ này. Bất quá tốt tại đồ chơi kia không cắn người, bằng không mà nói bọn họ hiện tại không chừng bị cắn thành dạng gì. "Ca, cái này mẹ nó đến cùng là cái gì địa phương a? Nếu không chúng ta đường cũ trở về đi thôi." Hồ Thập Tam nhìn ta nói. Ta lắc đầu: "Trở về không được, phía trước bên ngoài phát sinh một tràng tuyết lở, ta đoán chừng có địa phương hẳn là sợ, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, lại hướng phía trước tìm xem những xuất khẩu a." Ta phía trước cũng cảm thấy, ta còn tưởng rằng là động đất đâu. Một bên Hoàng Thành Võ lòng vẫn còn sợ hãi hỏi: "Tất nhiên cái này mới là Thiếu Dương, cái kia vừa rồi cái kia là ai đâu? Người kia có thể cùng hắn giải đến giống nhau như ca. Ta mẹ nó cũng muốn biết đó là ai." Mặc dù ta suy đoán khả năng là dịch dung thuật, thế nhưng vấn đề tới, người nào nhàn không có chuyện gì làm sẽ dịch dung thuật a? Cái này ta cũng không rõ lắm, tóm lại chúng ta đại gia ở giữa tốt nhất lẫn nhau trao đổi một cái bí mật, bằng không mà nói khó tránh khỏi đến lúc đó có thể hay không xuất hiện cái thứ hai các ngươi. Ta nhìn xem mấy người nhắc nhở. Lao Hoàng bí mật ta biết. Văn Liên vừa cười vừa nói, nụ cười kia bên trong còn mang theo vài phần hèn mọn. Mà Hoàng Thành Võ sắc mặt lại hơi khó coi, ra hiệu Văn Liên đừng nói đi ra. Ta cũng không có hỏi nhiều, mà là hỏi Hồ Thập Tam muốn một chút ăn. Đoạn đường này đi tới ta cũng chưa ăn đồ vật, ta túi sách bên trong trang trên cơ bản đều là chút pháp khí loại hình, không mang cái gì đồ ăn. Từ giờ trở đi, chúng ta buổi tối ngủ bánh xe thời gian chạy gấp đêm, hai người một tổ, Tiểu Vũ không cần trông coi. Ta nhìn xem mấy người nói, tất cả mọi người bày tỏ đồng ý, Lâm Vũ một cái nữ hài tử, chúng ta mấy cái đại nam nhân cũng không đến mức làm khó hắn. Ta cùng Tân Đông một tổ, Hồ Thập Tam cùng Văn Liên một tổ, còn lại hai người các ngươi một tổ. Ta trực tiếp sắp xếp xong xuôi gác đêm phân tổ. Bởi vì Tân Đông chỉ nghe ta lời nói, cho nên không thể đem hắn cùng người khác an bài tại một tổ. Văn Liên nhát gan có thể cùng Hồ Thập Tam một tổ. Hoàng Thành Võ cùng Tô Chết hai người vừa vặn có thể nói một chút. Đại gia đối ta an bài cũng không có ý kiến, trước nửa đêm thoải mái nhất, Hoàng Thành Võ cùng Tô Chết gác đêm. Ta nằm tại trong lều vải làm thế nào đều ngủ không được, Lâm Vũ cũng cảm thấy ta khác thường, nhẹ nhàng từ phía sau lưng ôm lấy ta. Thiếu Dương, ta có chút sợ hãi. Ta quay người ôm lấy nàng. Ta sẽ bảo vệ ngươi, đừng sợ. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn ta, mượn hào quang nhỏ yếu, ta nhìn thấy trên mặt của nàng mang theo nhàn nhạt vệt nước mắt. Ta thong thả thở dài một cái, liền không nên dẫn ngươi đến. Thiếu Dương, ta là sợ ngươi có cái gì không hay xảy ra. Lâm Vũ vùi ở ta trong ngực thấp giọng nói nói. Nha đồng đốc, ta có thể có cái gì không hay xảy ra, ta đây không phải là sống thật tốt sao. Lại nói, còn có Tần Đông bảo vệ ta đây. Ta cười nói đến nói. Kỳ thật mấy ngày nay mắt phải của ta ra luôn là nhảy, chính ta trong lòng cũng luôn là có một loại dự cảm không tốt, thế nhưng ta lại không biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Bất quá mặc kệ hắn, đến đều đến rồi, còn lại liền phó thác cho trời. A Diêm Vương muốn ta ba canh chết, người nào có thể lưu ta đến năm canh. Liền xem như ta chết, ta cũng phải đem Tần Đông trị tốt. Thật vất vả mơ mơ màng màng muốn ngủ, bên ngoài vang lên Hoàng Thành Võ âm thanh: Thiếu Dương huynh đệ, đội ca. ta mặc xong quần áo đi ra ngoài, để hai người tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi. Phía dưới này so với phía trên tốt nhiều, tối thiểu không có gió tuyết, cũng không lạnh như vậy, chính là quá nhàm chán một điểm. Phanh, đúng lúc này, ta nghe thấy được một tiếng súng vang, lập tức dọa đến giật cả mình. Thanh âm này rất là thanh thúy, không biết là từ chỗ nào truyền đến, thế nhưng cách chúng ta cũng không xa, mọi người cũng nhộn nhịp đánh thức, tại trong lều bài hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Không có chuyện gì, đừng nói chuyện, thật tốt đi ngủ. Ta một bên nói một bên đem lò than hỏa cho dập tắt, tắt lửa về sau bốn phía đều là đen kịt một màu, ít nhất hỏa quang kia sẽ không đem người hấp dẫn tới, cũng không biết La Kiệt bọn họ lại gặp phải thứ gì. May mà ta không có đi cùng với bọn họ, không phải vậy ta mẹ nó đi ngủ cũng không dám nhắm mắt. Đúng lúc này, ta nghe thấy được từng đợt thô tiếng thở, thanh âm này rất là quen thuộc, giống như là tuyết yêu phát ra tới. Ta lập tức cảnh giác, nhưng cũng không có mở ra đèn tin, mà là tinh tế nghe lấy xung quanh động tĩnh nhi. Xung quanh có tiếng bước chân vang lên thời điểm ta triệt để không bình tĩnh, trực tiếp lấy ra đèn tin hướng về cái hướng kia chiếu đi qua. Thế nhưng đập vào mi mắt lại không phải tuyết yêu, mà là người. Chuẩn xác mà nói, là một cái cương thi. Đậu phộng. Cái đồ chơi này là từ đâu xuất hiện? Người này trên thân bốc lên quần quần khói đen, trên mặt mọc đầy lông đen, trong cặp mắt tràn đầy tơ máu, lúc này chính dương mắt nhìn ta đây. Thiên điệu huyền tông, cựu cựu huyền dương, quỷ yêu táng đảm, tinh quái diệt hình, gấp. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết đem một vệ kim quang đánh ra ngoài, đồ chơi kia nháy mắt phát ra một tiếng quái thiếu. Chớ ngủ. Có cương thi. Theo ta một tiếng giống, mấy người đều có chút luống cuống. Hồ thập tam cái thứ nhất từ trong lều vải chui ra ngoài, trong tay nắm lấy cái kia phòng thân côn sát, không nói hai lời xoay tròn liền chiếu vào cái kia cương thi trên đầu đập xuống. Chương 386, dưới mặt đất kỳ tích. Chương 386, dưới mặt đất kỳ tích. Tiểu tử này cũng là hung hãn, trong tay côn sắt đều không ngừng qua, một chút nện ở cái kia cương thi trên đầu. Thế nhưng cái đồ chơi này đã trải qua thành cương thi, tự nhiên là không biết đau đớn. Ta tranh thủ thời gian lấy ra mấy cái hạt táo đinh tiến lên hỗ trợ, cái kia cương thi đỏ mắt, hai tay bắt lấy hồ thập tam cây gậy trong tay, ta thừa cơ đi vòng qua hắn phía sau, đem một cái hạt táo đinh đinh vào cương thi đôi xương cụt. Chỉ cái này một cái cây đinh đi xuống liền để đồ chơi kia bạo phát ra một tiếng hét thảm, thân thể vặn vẹo thành một cái quái dị tư thế. Hồ thập tam giống như là bị đánh máu gà giống như, so vừa rồi càng thêm dũng mãnh, cái kia côn sắt gần như muốn đem nhân ra xương sọ đập bể. Phế đi nửa ngày sức lực hai ta mới đưa cái kia cương thi cho hoàn toàn chế phục, ngồi dưới đất miệng lớn thở dốc. Một bên hoàng thành võ đám người trực tiếp nhìn ốc, kinh ngạc nhìn chằm chằm ta cùng hồ thập tam hai người. Thiếu Dương huynh đệ, các ngươi rốt cuộc là ai a? Văn Liên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Văn Liên lúc đầu là gan liền nhỏ, hiện tại gặp ta cùng hồ thập tam như thế dữ dội đánh cương thi không có dọa khóc đã rất tốt. Người bình thường a? Ta bình tĩnh hồi đáp. Tô Chiết không nhịn được nhìn nhiều ta một cái, người bình thường cũng không có bản sự này a? Các ngươi là phong thủy sư a? Phong thủy bên trên đồ vật cũng hiểu sơ một điểm. Ta khiêm tốn nói. Ba người hai mặt nhìn nhau, nhìn ta ánh mắt ngược lại là nhiều hơn mấy phần sùng bái. Ca, ta mới vừa rồi là không phải rất đẹp trai? Hồ thập tam đem đã có chút biến hình côn sắt đáp lên trên bả vai hỏi. Cẩn thận có thi độc. Ta thản nhiên nói. Hồ thập tam cái này mới đưa côn sắt lấy xuống, dùng y phục cẩn thận lau nhiều lần. Người này gần nhất đi ngủ đều ôm cái đồ chơi này, thứ này đã thành hắn cảm giác an toàn nơi phát ra. Đi, mọi người thật tốt nghỉ ngơi đi. Ta nhìn xem mấy người nói. Thiếu Dương huynh đệ, ta đây cũng không ngủ được a, nếu không chúng ta trước thay ca a. Văn Liên nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, cái kia cương thi, nó sẽ không nhảy đi lên a? Yên tâm đi, nó hiện tại đã triệt để thành vật chết, không thể động đậy. Ta nhìn lướt qua trên đất cương thi, mặt xanh nhanh vàng, quần áo trên người còn dư lại không có mấy, làn da khô được dính tại xương bên trên, cũng nhìn không ra năm sau phần, thế nhưng hẳn là cũng rất lâu xa. Mấy người đều có chút lo lắng nhìn xem trên đất cương thi, rơi vào đường cùng ta chỉ có thể kéo lấy cái đồ chơi này đem bỏ vào bên cạnh trong đường tắt. Thứ này hiện tại cũng không có quá nhiều trọng lượng, kéo lấy cũng là không khó khăn, chính là cái đồ chơi này sở tới sở lui có chút buồn nôn, đã không có phía trước loại kia cứng ngắc cảm giác, thi thể này cũng tại lấy cực nhanh tốc độ hư thối. Tay ta nắm lấy cái đồ chơi này mắt cá chân, phía ngoài tầng kia da đều bị cào nát, tỏa ra một cỗ hôi thối đến, nể tình trong lòng bàn tay ẩm ướt sền sệt, rất không thoải mái. Đem cái đồ chơi này kéo đi cất kỹ về sau ta ghét bỏ nhìn xem chính mình tay, thế nhưng không có cách nào, nơi này điều kiện gian khổ, liền cái rửa tay địa phương đều không có. Ta nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện có một chỗ có màu trắng đông tuyết, tiến lên nắm lấy hai cái tuyết trà sắt về sau nhìn xem mới sạch sẽ một điểm. Chờ ta lại lúc trở về, trừ Hồ Thập Tam cùng Lâm Vũ, mấy người còn lại đều ở bên ngoài vây quanh đống lửa ngồi. Ta để Tần Đông vào lều vải đi ngủ, ngồi ở mấy người đối diện. Hoàng Thành Võ từ hắn trong quần áo trong túi móc lửa này, lấy ra một cái bằng bạc bầu rượu nhỏ, mang theo vài phần định nọ đưa cho ta, Thiếu Dương huynh đệ, uống hai cửa ra vào ấm áp thân thể. Đây là cái gì? Rượu. Ta nhíu mày hỏi. Thứ này ta tại trong TV gặp qua, những người ngoại quốc kia liền thích cầm cái đồ chơi này đóng rượu uống. Hoàng Thành Võ nhẹ gật đầu, tăng thêm dược liệu, chống lạnh. Ta xua tay cự tuyệt hảo ý của hắn, ta không uống cái đồ chơi này. So với thứ này ta càng thích tại quán đồ nướng uống chút bia ướp lạnh, cái này rượu trắng quá nồng nặc, nóng nhất hầu đau. Lao Hoàng, ngươi không tử tế a? Tô Chiết nói xong đoạt lấy Hoàng Thành Võ trong tay bầu rượu, đồ tốt như vậy hiện tại mới lấy ra. Nhanh, cho chúng ta phân đi ra. Đây là ta giữ lại cứu mạng. Hoàng Thành Võ một mặt đau lòng nói, bắt đầu cùng Tô Chiết đoạt. Một bên Văn Liên cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía ta, Thiếu Dương huynh đệ, ngươi cho chúng ta thấu cái ngọn nguồn a. Ngươi đến cùng là làm cái gì? Xem như là phong thủy sư. Ta nhữ mày nói. Đồng dạng phong thủy sư cũng không có bản lãnh lớn như vậy, thu phục cương thi coi như xong, vậy mà còn có thể mặt không đổi sắc kéo lấy đồ chơi kia đi. Văn Liên cẩn thận từng ly từng tí nhìn ta một cái, Thiếu Dương huynh đệ, ngươi sẽ không phải là cái đạo sĩ à? Phong thủy sư cùng đạo sĩ khác nhau ngay tại ở, biết chút phong thủy đều xem như là phong thủy sư, thế nhưng đạo sĩ liền không đồng dạng, vậy cũng là trải qua chính thống tu luyện. Đến mức ta nha, ta tự nhiên là làm không được đạo sĩ cái tên này. Các ngươi cũng đừng đoán mò, sớm nghỉ ngơi một chút à, ngày mai nhìn có thể hay không tìm xem đường ra, chúng ta luôn là tại nhân gia mộ thất bên trong ở lại cũng không phải vấn đề à. Ta nhìn xem mấy người nói. Cái gì mộ thất? Mấy người ánh mắt cũng thay đổi, kinh ngạc nhìn về phía ta. Ta nếu là đoán không sai lời nói, chúng ta hẳn là đánh bậy đánh bạ tiến vào nhân gia mộ huyệt, bằng không mà nói làm sao sẽ có cương thi xuất hiện, còn có trong này không ít thông đạo, các ngươi thật chẳng lẽ cảm thấy là thiên nhiên tạo thành sao? Ta nhìn xem mấy người hỏi. Nói đùa cái gì? Đây chính là Côn Lôn Sơn a. Nếu là dưới chân núi thì thôi, cái này đều muốn tiếp cận đỉnh núi, làm sao có thể có người có thể tại chỗ này xây dựng lăng mộ? Hoàng Thành Võ lúc này phản bác. Có. Chúng ta hiện tại vị trí hẳn là, mà còn diện tích còn không nhỏ, càng đi về phía trước lời nói, chúng ta gặp đồ vật có lẽ càng để cho người không thể tưởng tượng. Ta nhìn xem mấy người sắc mặt nghiêm túc nói. Ta không tốt nói thẳng La Kiệt bọn họ nhóm người kia là đến chỗ mộ, chỉ có thể dùng phương thức như vậy mịt mờ nói cho bọn họ. Lấy hiện tại nhân lực vật lực cũng không thể tại Côn Lôn tốt nhất xây dựng lăng mộ, huống chi là cổ đại. Hoàng Thành Võ vẫn còn có chút không tin ta. Ngươi chưa từng thấy không đại biểu không tồn tại, huyền quan chôn cất biết sao? Vật kia tại mới đầu phát hiện thời điểm không phải cũng có rất nhiều người nói không thể nào làm được sao? Cái kia không phải cũng là chúng ta cổ nhân chỉnh tới sao? Trên thế giới này không có cái gì chuyện không thể nào, chỉ có thể nói chúng ta còn không có phát hiện một cái chuyện. Chúng ta tiền bối đã sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích, trường thành đều có thể xây dựng đi ra, huống chi chỉ là một cái lăng mộ. Ta khinh thường nói. Hoàng Thành Võ nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Ta đuổi mấy người đi ngủ, thế nhưng biết đây là cái mộ huyệt về sau, bọn họ hình như càng không ngủ được, tranh đoạt muốn gác đêm. Thấy bọn họ như thế tích cực, ta cũng là không từ chối, chính mình trở về trong lều vải, ngủ trước một giấc nói sau đi. Chương 387, người giữ cửa. Chương 387, người giữ cửa. Sáng sớm hôm sau, ta nghe thấy được Lâm Vũ âm thanh, Thiếu Dương, ăn cơm. Cái này ngủ một giấc rất nặng, nặng ta một điểm phía ngoài động tĩnh nhi đều không nghe thấy. Đơn giản ăn xong điểm tâm về sau chúng ta thu thập xong đồ vật tiếp tục hướng phía trước đi, mặc dù ta biết càng đi vào trong gặp phải nguy hiểm thì càng nhiều, thế nhưng hiện tại chúng ta không có lựa chọn khác. Dù sao đường cũ trở về không quá hiện thực, chỉ có thể hướng phía trước. Trừ cái này trong huyệt mộ nguy hiểm không biết bên ngoài, chúng ta còn phải đề phòng La Kiệt nhóm người kia. Ở nơi như thế này, nhân tâm so với quỷ quái càng đáng sợ. Theo đi về phía trước một đoạn về sau phía trước đột nhiên xuất hiện ba cái chỗ ngã ba, cái này ba cái chỗ ngã ba dài đến giống nhau như lúc, mà lại là ba cái lớn nhỏ đều động. Mọi người nhất thời không có chú ý, nhộn nhịp nhìn về phía ta, Thiếu Dương huynh đệ, chúng ta có lẽ đi đâu con à? Ta trầm tư một lát, từ trên mặt đất nhặt một cái nhánh cây, chỉ vào mảnh phía kia nói, nhánh cây này chuyển tới chỗ nào chúng ta liền hướng chỗ ấy đi. Cái này, có thể hay không quá qua loa một chút? Hoàng Thành Võ cao mày nói. Hoàng lão sư còn có lựa chọn tốt hơn sao? Ta nhìn xem hắn hỏi ngược lại. Hoàng Thành Võ không lên tiếng, ta đem cành cây kẹp ở ngón tay cái cùng ngón trỏ chính giữa, nhẹ nhàng nhất chuyển về sau cành cây phía trước chỉ hướng cuối cùng bên phải hang động. Ta mang theo đội ngũ không chậm trễ chút nào hướng về cái hướng kia đi. Tô Chiết ngăn cả ta, Thiếu Dương huynh đệ, ngươi không phải phong thủy sư sao? Phong thủy sư không phải đều sẽ tính toán sao? Nếu không ngươi lại cẩn thận tính toán. Ta không phải mới vừa đã tính qua sao? Đây đều là thiên ý. Ta bình tĩnh nói, ung dung chui vào. Gia Gia nói qua, là ngươi không biết nên lựa chọn thế nào thời điểm, chẳng bằng đem những này giao cho thiên ý, cái này đường càng chạy càng hẹp, mới đầu còn có thể tiếp nhận hai người song song thông hành, đến phía sau chỉ có thể một người đơn độc thông qua. Đi đại khái khoảng 20 phút, ta bắt đầu ngửi thấy một cỗ hư thối hương vị, thế nhưng cái này cũng đại biểu cho, phía trước không gian có lẽ hơi lớn một điểm, bằng không mà nói là sẽ không có loại này hương vị xuất hiện. Dạng này đường hành lang bên trong hương vị truyền bá chỉ có thể là dựa vào gió, nếu là không có đầy đủ không gian là sẽ không gió bắt đầu thổi. Quả nhiên, lại đi mấy phút về sau chúng ta đi tới một nơi, bốn phía vẫn như cũ u ám, mượn đèn tin cầm tay tia sáng ta nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong mấy cái gốm sứ bình sứ. Ca, đây là đồ cổ a. Cái đồ chơi này đáng tiền sao? Hồ Thập Tăng một mặt hưng phấn chạy tới ôm cái kia bình sứ hỏi. Bình này hai bên mỗi cái một cái, mà còn phía trước còn có một cái hình bóng cửa, cái này cũng càng chắc chắn ta phỏng đoán, đây quả nhiên là nhân tạo lăng mộ. Lúc này Hồ Thập Tam trong tay bình sứ ngay tại ra bên ngoài tản ra hắc khí, ta nhắc nhở, tranh thủ thời gian buông tay. Đồ chơi kia không sạch sẽ. Nghe xong lời này Hồ Thập Tam chạm điện rút tay trở về, sau đó một cái liền xông lên. Chỉ là tại cái này tiểu tử đứng dậy nháy mắt, cái kia bình sứ vậy mà ngã xuống. Bình này ước chừng có cái nửa mét độ cao, tại bình sứ ngã xuống trong nháy mắt chảy ra màu trắng vàng nước mủ, hỗn hợp có một cỗ mùi máu tươi, rất là khó ngửi. Ta tranh thủ thời gian quay người bưng kín Lâm Vũ con mắt, thấp giọng nói, đừng nhìn. A, một bên Văn Liên trong tay đèn tin quét về bình sứ cửa ra vào, lập tức bạo phát ra một tiếng hét lên âm thanh, dọa đến mắt trợn trắng lên liền hướng về sau ngựa đi. Tô Chiết tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, Hoàng Thành Võ mấy người cũng nhìn thấy cái kia bình sứ bên trong đồ vật, lúc này đều dọa cho phát sợ, theo đem Văn Liên đẩy ngã trên mặt đất, mấy người chân cũng bắt đầu run lên. Cái kia bình sứ bên trong là một bộ khô lâu, thế nhưng gương mặt kia lại còn có bộ phận làn da tổ chức dính liền ở phía trên, những này dịch nhẩn chính là từ cái kia trong hốc mắt thẩm thấu ra, nhìn xem rất là buồn nôn. Ta một tay che lấy Lâm Vũ con mắt, phân phó Hồ Thập Tam đem cái kia bình sứ đỡ lên. "Ca, đó là cái gì đồ chơi a?" "Người giữ cửa." Ta trầm giọng nói. "Người giữ cửa là cái gì?" Hồ Thập Tam tò mò hỏi. "Thời cổ mộ táng là coi trọng các loại lễ nghi, cũng sẽ dùng người sống cho cùng, môn này đồng chính là một loại trong đó vật bồi táng. Kỳ thật chính là đem mấy tuổi tiểu hài tử chém tới tay chân chưa ở bình này bên trong, dạng này có thể đem linh hồn cũng phong ấn trong đó, đưa đến trong nhà hộ viện tác dụng." Ta cố nén buồn nôn nói. "Những người này là thật không làm người a, cũng không đem mạng của người khác làm mệt. Bất quá tại thời điểm này chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt, nhà nghèo hài tử còn không bằng một túi gạo đáng tiền, cho quan lại quyền quý chôn cùng có thể còn cảm thấy là bọn họ vinh hạnh a, tốt tại bây giờ những này tập tục cũng không có. Những người này thật buồn nôn." Hồ Thập Tam nói lẩm bẩm. "Chế độ xã hội ở nơi đó." Ta thản nhiên nói. Đợi vài phút Văn Liên cũng tỉnh lại, ta thế này mới đúng mấy người nói, "Chúng ta đi thôi, đừng đụng cái kia bình sứ, còn có bãi kia nước, có thể có độc." Mấy người cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua cánh cửa này, mà tại ta một chân bước vào ngưỡng cửa nháy mắt, bên hai xuất hiện tiểu hài tử tiếng cười. Thân thể của mọi người cũng đều đi theo cứng ngắc lại xuống, các ngươi có nghe hay không gặp thanh âm gì? Tiểu hài tử tiếng cười Văn Liên run rẩy nói, sau đó hét thảm một tiếng liền hướng về một phương hướng chạy. Ta là thật không biết người này lá gan như thế nhỏ là thế nào trở thành nhà tâm lý học. Lẽ ra nhà tâm lý học tâm lý tố chất có lẽ cũng không tệ lắm a. Ta tranh thủ thời gian lôi kéo Lâm Vũ đuổi theo, người phía sau cũng đi theo ta chạy, căn bản không lo được cái gì tiểu hài tử tiếng cười. Thế nhưng đi ra ngoài một khoảng cách về sau, chúng ta vậy mà mất dấu. Quả nhiên, tiềm lực của con người là vô hạn, Văn Liên thể lực so Lâm Vũ đều muốn kém một chút. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà chạy nhanh như vậy. Văn Liên, Văn lão sư, hiện tại chúng ta thân ở một cái khá lớn không gian bên trong, thế nhưng xung quanh nơi này có mấy cái đường hành lang, chúng ta cũng không biết Văn Liên vào cái nào. Trống trải mộ thất truyền đến tiếng vọng, chúng ta cũng không nghe thấy Văn Liên âm thanh. Xong, một mình hắn như thế đi ra ngoài khẳng định muốn xảy ra chuyện. Hoàng Thành Võ ở một bên lo lắng nói, chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm tới hắn a. Ta ngược lại là muốn tìm, cái này hướng đi nơi đâu a? Tô Chết gấp gáp nói, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía ta. Đừng nhìn ta cũng không biết. Ta chống nạnh có chút bất đắc dĩ nói, dọa liên dọa, chạy cái gì chạy a? Cái này đại khái chính là thiên mệnh a. Hồ Thập Tam cả lơ phất phơ nói, nếu là hắn không chạy thì sự không có. Thập Tam, ta quát lớn một tiếng. Văn Liên dù sao cũng là người bình thường, tại gặp phải nguy hiểm thời điểm làm ra dạng này phản ứng cũng là bình thường tự động. Mặc dù ta cũng không quá có thể hiểu được, thế nhưng hiện tại việc cấp bách là đem người tìm trở về. Hắn có lẽ mới từ bên này trải qua, chúng ta cẩn thận tìm xem những cửa động này có hay không có ấn ký địa phương. Hắn chạy nhanh như vậy nói không chừng sẽ rơi xuống thứ gì. Ta nhìn xem mấy người nói, mấy người cũng rất phối hợp tìm đòi, mấy phút về sau, Lâm Vũ bên kia chuyển đến âm thanh. Chương 388, Bích Họa. Chương 388, Bích Họa. Thiếu Dương, chỗ này có đồ vật. Ta tranh thủ thời gian đi tới, theo Lâm Vũ ngón tay phương hướng nhìn đi vào, ta nhìn thấy cái kia trong động đứng một người mặc áo giáp người. Sát thực nói, là người tượng, trong tay còn đang nắm một thanh đao. Đừng sợ, là người tượng. Người này tượng ngăn tại giữa đường, mà huyệt động này chỉ có thể tiếp nhận một người, nếu là muốn đi qua lời nói nhất định phải đem cái đồ chơi này đẩy ngã hoặc là làm ra đến. Rất rõ ràng, Văn Liên không đi chỗ này. Ta lại tra xét bên cạnh hang động, phát hiện bên trong vậy mà cũng có một cái người tượng. Các ngươi nhìn kỹ một chút trong huyệt động, nhìn xem cái nào hang động không có người tượng. Ta tranh thủ thời gian đối mấy người nói, ta chỗ này cái này không có. Hoàn Thành Võ bên kia truyền đến âm thanh, chúng ta tranh thủ thời gian đi tới. Những hang động đều có người tượng chặn lấy, chỉ có cái này một cái không có, cái kia Văn Liên chỉ có thể là từ chỗ này chạy. Như vậy vấn đề tới, vì cái gì cái huyệt động này không có người tượng? Ca, địa phương khác đường đều ngăn chặn, liền cái này một cái không có chắn. Cái này sẽ không phải là cố ý a. Hồ Thập Tam cái này đồ đần đều nhìn ra, ta tự nhiên cũng không dám tùy tiện để đại gia đi vào. Đại gia tại chỗ tu chỉnh. Ta nói với mọi người nói, không quản Văn lão sư. Hoàng Thành Võ kinh ngạc hỏi, ta từ túi sách bên trong lấy ra một bó dây đỏ, cái này sợi dây bởi vì mảnh, cho nên không thế nào chiếm chỗ, mở rộng về sau có chừng cái hơn 100 mét bộ dạng. Thập Tam, một hồi ta đem dây đỏ thắt ở trên cổ tay đi vào, bên trên xin hai cái tiền đồng, nếu là ta đi ra đã nói lên không có chuyện gì, nếu là ta dùng lực kéo động sợi dây, ngươi liền mang theo bọn họ tranh thủ thời gian chạy. Ta nhìn xem Hồ Thập Tam dặn dò. Ca, cái này quá nguy hiểm, ta đi thôi. Hồ Thập Tam nhìn ta ánh mắt kiên quyết nói. Vậy nếu là gặp phải nguy hiểm ngươi làm sao bây giờ? Ta nhìn xem Hồ Thập Tam hỏi. Hồ Thập Tam giơ tay lên bên trong côn sắt, ta đập chết hắn. Ta bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Đi, ngươi con nít con nôi, trung thực đợi a. Đang lúc nói chuyện, ta đem hai cái tiền đồng xin đi lên. Đúng, các ngươi một hồi nếu là chạy lưu lại cho ta điểm vết tích, không phải vậy ta tìm không được. Ta nhìn xem Hồ Thập Tam dặn dò. Nói xong lời này ta liền đem sợi dây thắt ở trên cổ tay đi vào, phía sau là tiền đồng va chạm âm thanh. Vừa rồi đi vào phía trước ta đặc biệt đếm, tổng cộng 10 cái độc cầu, cái này liền mang ý nghĩa cựu tử nhất sinh. Thế nhưng cái này sinh môn cũng xuất hiện quá rõ ràng, Hồ Thập Tam đều cảm thấy có trá, ta đương nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên đi vào thăm dò kỹ. Đi vào trong một trận về sau ta nhìn thấy hai bên trên vách tường minh họa, thời cổ người sau khi chết sẽ đem chính mình cuộc đời dùng minh họa hoặc là văn tự phương thức khắc vào trong huyệt mộ, tấm này minh họa khắc chính là mộ chủ nhân cuộc đời. Thế nhưng chỉ có sau trưởng thành cái kia bộ phận, mà còn mộ chủ nhân trên mặt còn mang theo một tấm mặt nạ. Bức họa thứ nhất mặt, mộ chủ nhân ngồi ngay ngắn ở một cái ghế bành bên trên, bên cạnh mười mấy cái nữ nhân ngay tại đối hắn đi quỳ lạy lễ. Bước thứ hai trên họa, mộ chủ nhân cầm trong tay trường mâu mang theo quân đội đang đánh trận, cái kia cờ xí bên trên mơ hồ viết cái gì chữ, thế nhưng thấy không rõ lắm. Bước thứ ba hình ảnh, mộ chủ nhân ôm một cái nữ nhân chậm rãi đi vào một tòa đại điện. Bước họa thứ tư bên trên, mộ chủ nhân nhìn xem trên giường nữ nhân thần thường, trên đầu không có tóc, nhiều mấy cái giới ba. Hình ảnh đến nơi này liền kết thúc, chỉ có họa không có chữ, cũng không biết con hàng này là thế nào chết. Thế nhưng từ cái này trên họa đến xem, về sau tựa như là nữ nhân yêu mến chết, hắn xuất ra. Lại hướng đi về trước lúc thì đỏ dây thừng trên cơ bản sẽ chấm dứt, bên trong cũng không có cái gì khác thường địa phương, ta quay người gấp trở về đi, nghĩ đến ăn một chút để mọi người cùng nhau đi vào. Nhưng mà làm ta đi ra thời điểm triệt để trận tròn mắt, người lại không thấy. Cỏ. Lúc này cửa động vị trí đứng một người tượng, dây đỏ một chỗ khác buộc ở trên người hắn. Hồ Thập Tam bọn họ có lẽ sẽ không làm dạng này đùa ác, cái này hơn phân nửa là xảy ra chuyện rồi. Ta lúc này cởi xuống dây đỏ chuẩn bị đi tìm người, thế nhưng đúng lúc này, ta đột nhiên nghe thấy được một điểm thanh âm rất nhỏ. Ngẩng đầu nhìn lên, người kia tượng con mắt vậy mà mở ra. Ta vừa rồi nhìn thời điểm ánh mắt hắn rõ ràng là đóng lại. Mấu chốt là cái đồ chơi này hai cái con người cũng không phải là tảng đã làm, càng giống là người sống con mắt, màu đen mắt nhân cùng màu trắng tròng trắng mắt nhìn xem cùng người sống không có gì khác biệt. Liên tại ta ngây người thời điểm, đối phương đã giơ lên trong tay đao chậm rãi hướng về ta bổ xuống. Mặc dù là tảng đã làm đao, thế nhưng cái đồ chơi này đện ở trên thân đoán chừng cũng rất đau. Hắn ngăn tại động khẩu ta cũng ra không được, ta bỗng nhiên nhấc lên khí lực cả người một chân hướng về người này tượng đã tới. Thế nhưng một cước này đối hắn không có chút nào tác dụng, ta không kịp nghĩ nhiều quay người quay đầu liền chạy. May mà cái đồ chơi này tốc độ di chuyển cũng không nhanh, theo đường hành lang chạy ra một khoảng cách về sau ta liền tiến vào một gian nhị thất. Tin tức tốt là đối phương còn không có đuổi theo, thế nhưng tin tức xấu là nơi này là toàn bộ phong bế, không có đường ra. Nhị thất chính giữa để đó một cái quan tài, không biết qua bao nhiêu năm, gỗ vỏ ngoài bị kín một tầng thật dày cho bụi. Sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần, hòn đá kia làm đồ chơi ta xác định là không đánh nổi, thế nhưng nơi này hình như cũng không có những đường ra khác. Rơi vào đường cùng ta tìm cái bên tường dán vào, tắt đi đèn tin cầm tay kia sáng đồng thời nín thở. Tảng đá có thể động, ta đây cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Lúc này ta chỉ hy vọng xa vời cái đồ chơi này nhìn không thấy đồ vật, cũng không phát hiện được khí tức của ta, như vậy nói không chừng còn có thể tránh thoát một kiếp. Sự thật chứng minh, biện pháp của ta vẫn là rất hữu hiệu, người kia tượng bước chân dừng ở khoảng cách ta xa mấy mét địa phương, dừng lại khoảng một phút về sau tiếng bước chân liền càng lúc càng xa. Đợi đến vật kia triệt để đi xa ta mới tranh thủ thời gian miệng lớn thở dốc. Thế nhưng nếu là ta hiện tại đi ra ngoài, nhất định còn có thể gặp phải vật kia, cho nên ta hiện tại cần phải làm là tìm xem những đường ra khác. Cái này bốn phía đều là ngọn núi, chỉ có một cái nhập khẩu, thấy thế nào đều không giống như là có đường ra địa phương. Thế nhưng ta biết những này cổ mộ gì đó đều có cơ quan loại hình, nếu là ta có thể tìm tới cơ quan lời nói không chừng có thể tìm tới đường đi ra ngoài. Có thể là bốn phía chùi lùi vách đá nhìn xem cũng không giống là có cơ quan a, theo vách đá này tìm một vòng về sau cũng không có phát hiện gì. Ta thậm chí liền trên mặt đất đều lần lượt đạp một lần, cuối cùng ta chỉ có thể đem ánh mắt rơi vào cái kia trên quan tài. Ta từ túi sách bên trong móc ra ba cây mũi thơm ngắt đốt, đối với quan tài bái một cái, đem hương cắm ở quan tài trước mặt trên mặt đất. Thiêu đốt một trận về sau không có phát hiện khác thường, ta cái này mới lên đẩy về trước quan tài cái nắp. Tốt tại đây là gỗ, mà còn trải qua thời gian lắng đọng về sau đã không có quá nhiều trọng lượng, cho nên ta nhẹ nhõm liền đem cái này nắp quan tài đẩy ra. Đẩy ra cái nắp về sau thấy được người ở bên trong ta triệt để trợn tròn mắt. Chương 389, chí mạng cơ quan. Chương 389, chí mạng cơ quan. Cái này trong quan tài nằm không phải người khác, chính là vừa rồi mất tích Văn Liên. Văn Liên sắc mặt biến thành màu đen, trên thân quanh quần hắc khí, thế nhưng hai bên bả vai dương hỏa còn đang thiêu đốt, điều này nói rõ người còn sống. Ta cũng không lo được khác, vội vàng đem người từ trong quan tài kéo đi ra. Đem người để dưới đất về sau ta lấy ra một trương dương phủ dán tại hắn cái trán, lại bấm một cái quyết, thiên địa huyền tông, vạn khí căn bản, kim quang nhanh hiện, che chiếu thân ta. Theo tiếng nói vừa ra, dương phủ nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, theo dương khí tiết ra, nhiệt độ xung quanh đều đi theo lên cao một điểm. Văn Liên trên thân hắc khí cũng dần dần tản đi, ta kiểm tra một chút, trên người hắn cũng không có cái gì ngoại thương. Từ túi sách bên trong lấy ra một bình nước uống hơn phân nửa, sau đó cháy một trương dương phủ, đem lẫn vào phủ đuổi nước cho hắn đổ đi vào. Mấy phút về sau, Văn Liên chậm rãi mở mắt nháy mắt thân thể cũng đi theo co rúm lại, trong miệng kêu là, đường truy ta. Văn lão sư, là ta. Ta tranh thủ thời gian chấn an nói, hai tay ấn xuống hắn bả vai. Văn Liên cảm xúc cái này mới chậm rãi vững vàng xuống, ta hai tay ấn bờ vai của hắn cũng có thể cảm giác được trái tim của hắn ngay tại ra sức nhảy lên, hiển nhiên là nhận lấy không nhỏ kinh hãi. Hỏi thăm về sau Văn Liên nói cho ta, tại chúng ta qua ngưỡng cửa kia về sau, hắn nhìn thấy hai cái mặt trắng lau má hồng tiểu hoa nhi, một nam một nữ, nam hải là cái đầu trọc, nữ hải tóc đến bả vai vị trí, hai đứa bé hướng về phía hắn cười, còn tới truy hắn. Cái này, ta làm sao không nhìn thấy? Lẽ ra ta đôi này âm dương nhãn vẫn là dùng rất tốt à, có cái gì không sạch sẽ đồ chơi chẳng lẽ không phải có lẽ ta ngay lập tức thấy được sao? Cái kia sau đó thì sao? Ngươi làm sao vào cái kia trong quan tài? Ta nhìn xem Văn Liên hỏi. Ta không biết à, bọn họ một mực đuổi theo ta, ta liền liều mạng chạy đẩy ta một cái, tỉnh nữa đến thời điểm đã nhìn thấy ngươi. Văn Liên nhìn ta nói. Ta có chút nhíu mày, vừa rồi ta mở quan tài thời điểm cái này trên quan tài không có bất kỳ cái gì giấu tay loại hình, không giống như là bị người mở ra, giống như là. Văn Liên tử vừa mới bắt đầu liền tại cái kia trong quan tài. Ngươi trước chậm rãi, ta tìm xem có cơ quan hay không. Ta đứng dậy đi tới quan tài trước mặt, cái này trong quan tài không có thi cốt, chỉ có một tấm vải vàng trải ở phía dưới, lúc này đã như không còn hình dáng, bên trong còn có mấy món chôn theo chủng loại, có ngọc bội loại hình đồ vật, thế nhưng ta không dám cầm. Những này chôn cùng đồ vật cũng không phải cái gì người đều có thể cầm, người chết đồ chơi, tốt nhất không được vào. Tìm một vòng về sau ta mò lấy quan tài một bên có cái nô ra bộ phận, lập tức ánh mắt sáng lên, nếm thử đem xoay tròn nén. Cuối cùng, nghe thấy ự. Xê đạt một tiếng, mặt đất đầu động, cái kia quan tài vậy mà bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Ta tranh thủ thời gian trốn đến một bên, mắt thấy cái kia quan tài chìm xuống dưới về sau, xung quanh nơi này cảnh tượng đều đi theo xuất hiện biến hóa, hai đạo cửa đá từ hai bên rơi xuống, chậm rãi hướng về chính giữa đè ép đi qua. Đậu phộng, cháy mau. Ta tranh thủ thời gian đối Văn Liên kêu một tiếng, thuận tay nắm lên trên mặt đất ba lô liền hướng về bên ngoài chạy đi. Trầm trọng như vậy hai phiến cửa đá, nếu là đem chúng ta kẹp ở giữa lời nói, chúng ta sẽ trực tiếp bị ép thành bánh thịt. Ta mẹ nó còn tưởng rằng là cái gì có thể cầu sinh cơ con đâu, tình cảm là muốn giết chết ta. Đi ra ngoài về sau, chúng ta không ngạc nhiên chút nào lại đụng phải người kia tượng. Vừa nghe đến động tĩnh nhi đồ chơi kia liền chậm rãi xoay người lại, Văn Liên dọa đến hai chân run rẩy không dám hướng phía trước. Ta biết người này không đáng tin cậy, cũng không có tính toán dựa vào hắn, lúc này hướng về người kia tượng xuống tới. Cái đồ chơi này mặc dù là tảng đã làm, thế nhưng cũng nên có nhược điểm a. Chỉ là không quản ta làm sao dùng sức, thứ này đều không nhúc nhích tí nào, đao trong tay chậm rãi hướng về ta bổ xuống. Bởi vì tốc độ của hắn không nhanh, đao này cũng là tảng đá, cho nên ta cũng là không sợ như vậy. Tới hỗ trợ, chiều ta Văn Liên giống lên một tiếng. Văn Liên lề mề nửa ngày mới chạy tới, hai chúng ta hợp lực tính toán đem cái đồ chơi này đẩy đi ra, chỉ cần đem nó đẩy đi ra, chúng ta cũng liền có thể đi ra. Đúng lúc này, ta cảm thấy trên bả vai đau đớn. Nếu mày xem xét, hòn đá kia làm đao đã cắt vỡ y phục của ta. Ta lúc này đổi tư thế, đem đối phương đao giáp tại dưới nách, dù sao cái đồ chơi này tốc độ chậm, không chậm trễ. Phí hết lớn khí lực chúng ta mới đưa người này tượng đẩy tới cửa động vị trí, mà đúng lúc này, sau lưng đánh tới một đạo kình phong, ta đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Ta bỗng nhiên vừa quay đầu, đã nhìn thấy Văn Liên trong tay không biết lúc nào nhiều cùng một chỗ tảng đá. Phanh tốt tại ta trốn tránh kịp thời, không ngờ cái này một tảng đá nện xuống đến đầu của ta liền phải bị ưu đầu sức chán. Bất quá lần này đập vào trên vai của ta, nơi bả vai kịch liệt đau nhức để cánh tay của ta cũng không ngẩng lên được. Người mẹ nó làm cái gì? Ta gầm thét một tiếng, một chân đạp tới. Văn Liên không nhúc nhích tí nào. Giờ khắc này ta cũng ý thức được không thích hợp, tranh thủ thời gian bấm một cái quyết hướng về hắn đánh qua. Văn Liên trừng lớn một đôi mắt, trong tay tảng đá lại lần nữa hướng về ta đập xuống. Ta tranh thủ thời gian tránh ra, một vệt kim quang đánh vào trên người hắn không có phản ứng chút nào. Cái này một tảng đá đập vào người tượng trên thân, ta nhìn thấy người kia tượng trên thân rơi xuống một ít mảnh vỡ, con mắt đều đi theo phát sáng lên. Văn Liên tay rất nhanh, lại lần nữa giơ lên tảng đá. Ta hai mắt nhìn chằm chằm tay của hắn, tại tảng đá sắp nện đến ta thời điểm cấp tốc né tránh. Cứ như vậy, tảng đá rất nhanh liền đem người kia tượng trước ngực nện ra một cái độc lớn đến. Bên trong mơ hồ lộ ra một cỗ hôi thối, thế nhưng thấy không rõ là cái gì. Ta chiếu cố trốn Văn Liên công kích, căn bản là không để ý tới nhìn kỹ. Tại Văn Liên lại một lần nữa giơ lên tảng đá nện xuống đến thời điểm, ta thuận thế trốn đến bên kia, cái này một thi thể đập vào người tượng trên cánh tay, người tượng cánh tay trực tiếp rơi xuống xuống dưới, lộ ra một cái đủ để cho một người thông qua không gian. Ta nghĩ cũng không có nghĩ liền chui đi ra, người kia tượng phía ngoài tảng đá chỉ là một tầng vỏ mà thôi, này ngược lại là để ta yên tâm một chút, tối thiểu lại gặp phải thời điểm biết làm như thế nào đối phó. Sau lưng truyền đến Văn Liên táo bạo tiếng giống giận dữ, ta nhanh như chớp theo đến đường chạy ra ngoài. Thế nhưng làm ta chạy chạy liền phát hiện chỗ không đúng, cái này, đây không phải là ta đến đường. Ta nhớ kỹ đến thời điểm chúng ta là từ một cái cửa hàng chui ra ngoài. Đi ra về sau liền phát hiện nơi này có 10 cái động khẩu, mà lúc đó ta lựa chọn đi vào động khẩu liền tại đến cửa động chính đối diện. Chỉ là nơi này theo tới thời điểm hoàn toàn không giống, mới đầu thời điểm ngược lại là không sai biệt lắm, đều là hành lang rất dài, thế nhưng chạy một trận về sau, ta nghe thấy được tiếng nước chảy. Chúng ta tới chỗ kia cũng không có ám hạ a, từ đâu tới tiếng nước chảy? Bất quá bây giờ cũng quản không được nhiều như vậy, ta theo đường hành lang đi ra ngoài, đi tới một mảnh tương đối trống trải địa phương, sau đó ta đã nhìn thấy. Chương 390, tế tự. Chương 390, tế tự. Một cái khoảng 30 cm cái bàn, trên đài có 5 cái đầu cột, những này đầu cột bên trên điêu khắc long hòa phượng, nhìn xem liền không đơn giản. Tại cổ đại, long phượng vật như vậy chỉ có nhà đế vương có thể dùng. Chẳng lẽ đây là một tòa đế vương mộ? Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ những thứ này thời điểm, tại cái kia 5 cái đầu cột bên trên, ta nhìn thấy bị Hồ Thập Tam Lâm Vũ Hoàng Thành Võ Tô chết mấy người đều bị trói ở phía trên. Tiểu Vũ, ta lảo đảo đi tới Lâm Vũ trước mặt, vừa mới chuẩn bị hiểu nàng trên thân dây thừng, một cái viên đạn liền lao lộn hai của ta bay đi. Phanh viên đạn rơi vào cách đó không xa trên mặt đất, đem mặt đất nện ra một cái hố đến. Ta dọa đến kinh hãi ra một chán mồ hôi lạnh, quay người nhìn về phía viên đạn bay tới phương hướng. Thiếu Dương huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Là La Kiệt nhóm người kia, ta không hy vọng xa vời những người này có thể tri ân báo đáp, thế nhưng ta cũng không có nghĩ đến bọn họ sẽ lấy oán trả ơn. Tốt xấu ta cũng cứu bọn họ đội ngũ bên trong hai cái nhân mạng, hắn bây giờ lại dùng họng súng chỉ vào người của ta. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? La Kiệt vừa cười vừa nói, thực sự là ngượng ngùng, ta cũng không có nghĩ đến lại gặp mặt sẽ là dạng này trường hợp. Ta lặng lẽ quét mắt nhìn hắn một cái, đây là ngươi làm. La Kiệt cũng không phủ nhận, mang người hướng về ta đi tới. Phía sau hắn phía trước là cùng mười mấy người, thế nhưng hiện tại chỉ còn lại 7-8 cái. Hướng Chí Hiên Diệp Trản, hai nữ nhân kia, còn có hai cái xem xét chính là người luyện võ. Thiếu Dương huynh đệ, ta nhìn các ngươi cũng là hướng về phía cái này thuấn đế mộ đến, bất quá đáng tiếc, các ngươi đoán chừng là không có cái này phúc phận, không bằng ngươi phối hợp ta, chờ ta lấy được trong mộ bà bối, nhất định cho ngươi đốt thêm điểm tiền giấy. La Kiệt nhìn ta ngoài cười nhưng trong không cười nói, La thiếu, chúng ta không oán không cửu, mà còn ta phía trước còn cứu đồng bạn của ngươi, ngươi làm như vậy không thích hợp à? Ta nhìn xem La Kiệt nhàn nhạt hỏi. La Kiệt khẽ cười một tiếng, nếu không chúng ta vẫn là đừng nói nhảm a. Đang lúc nói chuyện, La Kiệt bên người hai cái người áo đen một tả một hữu giữ lấy ta, đem ta kéo tới ở giữa nhất cái kia đầu cột bên trên, lại lấy ra dây từng đem ta trói ở bên trên. Ta cũng không có dây rủa, trong tay đối phương có súng, lúc này dây rủa sẽ chỉ cho chính mình mang đến tiền toái không cần thiết. Các ngươi làm cái gì vậy? Ta nhìn xem La Kiệt tò mò hỏi. Ngươi tất nhiên là phong thủy sư, hẳn phải biết tế tự a. La Kiệt nhìn ta hỏi. Lúc này, ta chú ý tới phía sau hắn Diệp Trạng cùng Hướng Chí Hiên sắc mặt cũng không dễ nhìn. Từ hai người trên mặt ta có thể nhìn ra bọn họ nội tâm xoắn xuýt, đại khái bọn họ cũng là không hy vọng ta chết. Cái gì tế tự? Ta nhíu mày hỏi. Các ngươi năm cái chính là tế phẩm, chỉ có người sống tế tự, chúng ta mới có thể đi vào đến thuấn đế mộ chủ mộ trong huyện, cho nên chỉ có thể hy sinh mấy người các ngươi. La Kiệt nhìn ta thở dài một cái, nguyên bản ta mang tới người là đầy đủ, chỉ là không nghĩ tới đi đến chỗ này chỉ còn lại như thế mấy cái, không có cách nào, chỉ có thể dùng các ngươi đã tới. Tình cảm ta mẹ nó vẫn là cái kẻ chết hay. Ta nhìn về phía La Kiệt cười nhạo một tiếng, cho nên ngươi vốn là định dùng người một nhà đến tế tự. La Kiệt thành thật nhẹ gật đầu, đúng à, bất quá bây giờ đã có các ngươi mấy cái kia cũng không đáng dùng chính ta người. Ta cười lạnh nhìn về phía Diệp Trản đám người, làm sao? Các ngươi nghe không được hắn nói chuyện sao? Nếu không phải chúng ta mấy cái kẻ chết thay xuất hiện, vậy bây giờ bị trói ở chỗ này chính là các ngươi. Diệp Trản trên mặt mấy người biểu lộ khác nhau, nhưng lại không ai biểu lộ ra muốn đối La Kiệt ý tứ động thủ. Rất hiển nhiên, bọn họ rất sợ hãi cái này nam nhân, về phần tại sao ta cũng không rõ ràng. Gặp mấy người thờ ơ, ta cũng lười lãng phí miệng lưỡi khuyên bảo bọn họ, mà là nhìn xem La Kiệt hỏi, cùng đi theo với bọn họ còn có một người đâu. Ta nhìn thấy bọn họ thời điểm cũng chỉ có bốn người, nếu không ta cũng không nỡ bỏ ngươi đi chứ ta. Đang lúc nói chuyện, La Kiệt nhìn về phía Hướng Chí Hiên. Cái sau lập tức mở to hai mắt nhìn, La thiếu, ngài đừng nhìn ta như vậy. Ha ha. La Kiệt cười âm hiểm một tiếng, đối hai cái người áo đen nói, bắt đầu đi. Tiếng nói vừa ra, mấy người nhộn nhịp bắt đầu lui lại, mà trong đó một người áo đen đi vòng qua sau lưng của ta, giống như là nhấn cái gì cơ quan giống như, toàn bộ mộ thất đều đi theo đầu động. Sau đó bọn họ nhộn nhịp chạy xa, ta xung quanh phiến đá dần dần rời đi, rất nhanh chúng ta mấy cái liền bị gác ở trên đài cao. Dưới chân là nước chảy xiết âm thanh, ta cúi đầu xem xét, khá lắm, dưới chân rậm rạp chẳng chịt đều là xanh mơn mởn đồ chơi, lúc này đang theo chúng ta thần tốc di động. Chờ những vật này theo đầu cột bò lên ta mới phát hiện đây là một đống rậm rạp chẳng chịt giáp sắt trùng, phía trước có hình răng cưa sắc nhọn cái càng. Ta liền xem như chưa ăn qua thịt heo ta cũng đã gặp heo chạy, cái này mẹ nó không phải liền là trong tiểu thuyết biết thi ba ba sao. Những đồ chơi này ăn người năng lực cùng cái kia thực nhân ngư không có gì khác biệt, bị những đồ chơi này dây dưa lên, vậy cũng chỉ có một chữ chết. Ta hung hăng nuốt nước miếng một cái, tranh thủ thời gian tại trong đầu kêu gọi lên Bạch Diệp đến. Loại này thời điểm cũng chỉ có Bạch Diệp khả năng giúp đỡ phải lên bận rộn, ta một bên hô hào Bạch Diệp, một bên dùng chói tại sau lưng tay lặng lẽ bấm một cái quyết. Bạch Diệp thân thể cao lớn từ cổ tay ta bên trên dây đỏ bên trong chui ra, nhưng nàng là linh thể, không đối phó được những đồ chơi này, chỉ có thể nhấc lên một trận gió, tạm thời đem chúng ta dưới chân thi ba ba thổi xa một chút. Thế nhưng những thứ này số lượng quá nhiều, tốc độ bò cũng cực nhanh, ta cũng không thể hoàn toàn dựa vào Bạch Diệp, vẫn là phải dựa vào chính mình. Theo miệng ta bên trong mặc niệm một cái chú quyết, chỗ cổ tay truyền đến một trận thiêu đốt cảm giác, rất nhanh ta liền thành công tránh thoát sợi dây, hai chân giẫm tại đầu cột hai bên nô ra địa phương. Thế nhưng Hồ Thập Tam bọn họ tựa như là bị hạ độc, đến bây giờ đều không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Ta không dám thất lễ, tranh thủ thời gian bấm một cái quyết đem một trường dương phủ ném vào trong hố. Đúng lúc này, cách đó không xa La Kiệt giơ tay lên bên trong thương nhắm ngay ta. Vừa lúc ta ngẩng đầu một cái nhìn thấy một màn này, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, ta trên trán đột nhiên kinh hãi ra một tầng mỏng mồ hôi. Liền tại ta cảm thấy tuyệt vọng lúc, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở La Kiệt đám người sau lưng. Tần Đông, đánh bọn họ. Ta tranh thủ thời gian hô lớn một tiếng, Tần Đông một chân liền đem La Kiệt đạp bay đi ra, hai cái người áo đen vừa mới chuẩn bị động thủ liền bị Tần Đông đánh ngã trên mặt đất. Mà lúc này, xung quanh bỗng nhiên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt. Tuyết yêu. Vô số tuyết yêu hướng về cái phương hướng này vọt tới, trong đó dẫn đầu một cái tuyết yêu toàn thân lông đều có chút ngả màu vàng, nhìn xem liền rất giả, trong tay còn đang nắm một cái tạo hình cổ quái gậy gỗ. Thần kỳ là coi hắn giơ lên trong tay gậy gỗ lúc, ta dưới chân những cái kia phun trào thì ba ba nhộn nhịp thay đổi phương hướng hướng về dưới mặt đất ám hà bỏ đi, vừa rồi rời đi phiến đá cũng cấp tốc về tới vị trí cũ. Chương 391, Côn Lôn chi tử. Chương 391, Côn Lôn chi tử. Ta nháy mắt hiểu rõ ra, những này tuyết yêu đang giúp chúng ta. Liên tại ta chăm bề không được giải thời điểm, cầm đầu tuyết yêu đông nhiên hướng về ta chậm rãi quỳ xuống. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Mà lúc này, mấy cái tuyết yêu cũng đem La Kiệt đám người đưa đến trước mặt của ta. Lúc này La Kiệt một mặt khiếp sợ nhìn về phía ta, người rốt cuộc là ai? Ta mẹ nó cũng muốn biết ta là người như thế nào, những này tuyết yêu đều mặt hướng ta quỳ một gối xuống dưới. Tần Đông đi tới trước mặt ta, đồng dạng quỳ một gối xuống dưới. Tham kiến thiếu chủ. Những cái kia tuyết yêu trong miệng cũng cùng kêu lên kêu một tiếng cái gì, chỉ bất quá ta nghe không hiểu mà thôi. Thế nhưng từ bọn họ thái độ bên trong, ta cảm nhận được. Xuân kính. Tần Đông. Ngươi không có chuyện gì? Ta nhìn xem Tần Đông hỏi. Tần Đông ngẩng đầu nhìn về phía ta, lộ ra một cái nụ cười, "Thiếu chủ, không nghĩ tới ngài vẫn là trở về."
"Trở về?"
Ta nhíu mày nhìn về phía hắn, "Cái gì gọi là trở về? Nơi này ta chưa hề tới qua a Thiếu Dương, ngươi chẳng lẽ liền không có hiếu kỳ qua thân thế của mình?" Sau lưng vang lên Bạch Diệp âm thanh. Ta quay đầu kinh ngạc nhìn về phía nàng, "Có ý tứ gì?"
"Không quan hệ, ngươi rất nhanh liền sẽ biết."
Bạch Diệp hướng ta cười một cái nói,
"Cho nên thân thế của ta cùng Tuấn Đế mộ có quan hệ. Các ngươi có thể hay không đừng mẹ nó cùng ta làm trò bí hiểm? Ta tới chỗ này chính là muốn đem Tần Đông trị tốt mang về, chỉ thế thôi."
Giờ khắc này ta có một loại bị chơi xỏ cảm giác, tựa hồ bọn họ biết tất cả mọi chuyện, nhưng là lại mẹ nó cái gì cũng không nguyện ý nói cho ta. Đang lúc nói chuyện, ta tiến lên giải Lâm Vũ trên người bọn họ dây thừng, đem người để dưới đất về sau ta kiểm tra một chút, bảo đảm còn có hô hấp cái này mới thở dài một hơi. Sau đó nhìn về phía La Kiệt, "Ngươi đối ta các bằng hữu làm cái gì?"
La Kiệt nhìn ta, đầy mắt không thể tin, điên cuồng lắc đầu, "Không, không có khả năng."
"Cái gì không có khả năng?"
Ta ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn hỏi.
La Kiệt trong mắt hiện lên một vẻ hàn ý, "Ngươi không biết."
Ta bình tĩnh lắc đầu, "Ta mẹ nó có thể biết rõ cái gì?
Ta mẹ nó cái gì cũng không biết, ta chỉ biết là ta đến Côn Lôn mục đích đúng là đem Tần Đông chưa khỏi mang về."
"Ha ha ha,
sẽ không, cái kia truyền thuyết không thể nào là thật."
La Kiệt đống nhiên điên cuồng nở nụ cười, cùng bị cái gì kích thích cực lớn giống như.
Không đợi hắn cười xong, một ngụm máu tươi liền từ trong miệng của hắn phun ra ngoài, mà La Kiệt thì là thẳng tắp hướng về sau ngã xuống, giống như là
tươi sống cho tức chết rồi.
"Cái gì truyền thuyết?"
Ta tranh thủ thời gian chuyển hướng một bên hướng Chí Hiên.
"Thiếu Dương huynh đệ, người rốt cuộc là ai?"
Hướng Chí Hiên nhìn ta hỏi cùng La Kiệt đồng dạng vấn đề.
"Ta mẹ nó làm sao biết ta là người như thế nào?"
Ta nhíu mày nhìn về phía hắn.
"Hướng Chí Hiên nói cho ta, liên quan tới Côn Lôn có một cái thần bí truyền thuyết, cái này truyền thuyết tên là Côn Lôn Chi Tử. Côn Lôn Thần Sơn cho tới nay đều là một cái tràn ngập sắc thái thần bí địa phương, mà chúng ta bây giờ vị trí cái này Thuấn Đế mộ chỉ là nó sắc thái thần bí bên trong một cái bộ phận. Mà cái này truyền thuyết bên trong Côn Lôn Chi Tử chính là đến từ Thuấn Đế mộ. Thuấn Đế là đại hạ ngũ đế một trong, là đại hạ làm ra rất nhiều cống hiến kiệt xuất, trên thân cũng lây dính không ít sắc thái thần bí, truyền thuyết Thuấn Đế chính là thần tiên, mà phi phàm người. Năm đó Thuấn Đế đi tới nhân gian chỉ là vì lịch kiếp, mà hắn kiếp nạn bên trong có một kiếp chính là tình kiếp. Thuấn Đế thích nữ nhân tên là Thanh Y Liễu, là truyền thuyết nữ hoa hậu nhân, đầu người thần rắn. Truyền thuyết Thuấn Đế cũng chưa chết, mà là cùng Thanh Y đi cùng một chỗ tại cái này Côn Lôn bên trong yên tâm nhà, phía trước đào ra Thuấn Đế mộ là giả dối, bây giờ chúng ta vị trí mới thật sự là Thuấn Đế mộ. Thuấn Đế cùng Thanh Y thai nghén một tử, tên là Côn Lôn Chi Tử, Côn Lôn Chi Tử cách mỗi 500 năm một luân hồi, hạ xuống nhân gian phàm tục nhân ra, chỉ có Côn Lôn Chi Tử mới có thể đi vào Thuấn Đế mộ chủ mộ trong huyệt. Nói xong về sau, Hướng Chí Hiên nhìn ta ánh mắt đều mang mấy phần sùng bái. Khoe miệng của ta hung hăng co quắp mấy lần, cái này mẹ nó đều niên đại gì? Còn có người tin tưởng dạng này chuyện thần thoại xưa? Cái này cùng ta khi còn bé nhìn thần thoại Hy Lạp cổ khác nhau ở chỗ nào? Cái này không nói rõ lừa gạt tiểu hài sao? Những đồ chơi này các ngươi đều tin?
Ta nhíu mày nhìn xem Hướng Chí Hiên hỏi.
Những này Tuyết Yêu chính là Côn Lôn người thủ mộ, nếu như ngươi không phải Côn Lôn chi tử lời nói, bọn họ vì cái gì muốn hướng ngươi quỳ xuống? Một bên Diệp Trản cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi.
Ta không nhịn được nhìn về phía Tần Đông, cái này liền phải hỏi bọn họ.
Thế nhưng Tần Đông cùng Bạch Diệp lại không chút nào muốn nói với ta gì đó ý tứ, ta cũng lười truy cứu trong đó duyên cớ, mà là nhìn xem Hướng Chí Hiên hỏi, các ngươi cho ta các bằng hữu hạ cái gì thuốc?
Giải dược đâu?
Không phải chúng ta hạ thuốc, chúng ta gặp phải bọn họ thời điểm bọn họ đã là dạng này, người còn sống, thế nhưng làm sao đều làm không tỉnh.
Hướng Chí Hiên giải thích nói.
Nghe thấy lời này ta lại lần nữa nhìn về phía Tần Đông, ngươi muốn trầm mặc tới khi nào?
Bọn họ hẳn là sông lầm thi sơn huyết hải, bị bên trong thi khí cho lây nhiễm.
Đang lúc nói chuyện, Tần Đông hướng về cái kia già nhất Tuyết Yêu vẫy vẫy tay. Đối phương tiến lên đây, một tay đặt ở Lâm Vũ trên trán, trong miệng thì thầm vài câu cái gì về sau Lâm Vũ liền như kỳ tích tỉnh lại. Những người còn lại cũng bị hắn bắt chước làm theo trình tỉnh, toàn bộ quá trình không đến 2 phút đồng hồ.
Ta hiện tại trong lòng có hơn vạn tất thảo nê mã ngay tại lao nhanh, mặc dù ta là phong thủy sư, thế nhưng ta từ nhỏ đều là tương đối tin tưởng khoa học. Liên quan tới quỷ thần loại hình đồ vật, ta càng muốn tin tưởng là cái gì không gian 4 chiều loại hình. Có thể là ta hôm nay nghe được cùng nhìn thấy ngay tại phá vỡ ta nhận biết.
Đậu phộng, cái này tình huống như thế nào?
Hồ Thập ta mở mắt thấy được trước mặt Tuyết Yêu dọa đến quá sức, trực tiếp sổ một câu nói tục.
Đừng sợ.
Ta tranh thủ thời gian đối mấy người nói, thuận tay đem Lâm Vũ từ trên mặt đất đỡ lên.
Thiếu Dương, đây là nơi nào?
Làm sao nhiều như thế Tuyết Yêu?
Đừng sợ, có ta đây.
Ta thản nhiên nói.
Ít nhất ta hiện tại có thể xác định là, những này Tuyết Yêu tạm thời sẽ không tổn thương chúng ta.
Tần Đông cùng cái kia lông tóc vàng Tuyết Yêu dị thai vài câu về sau, đối phương vung tay lên, tất cả Tuyết Yêu liền rời đi hiện trường.
Hướng Chí Hiên đám người lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại trên mặt đất có rúm lại thành một đoàn cẩn thận từng ly từng tí như ta.
Những người này cùng ta cũng không tính có cái gì thù hận, thế nhưng
vừa rồi bọn họ lại trơ mắt nhìn La Kiệt đem ta đưa vào chỗ chết.
Trong đầu của ta hiện lên một cái tàn nhẫn suy nghĩ, thoáng qua liền qua.
Bạch Diệp về tới cổ tay ta bên trên dây đỏ bên trong, Tần Đông đứng ở một bên không ngôn ngữ.
Sự thật chứng minh, Tần Đông cùng Bạch Diệp đối cái này Côn Lôn đều là có sự hiểu biết nhất định, mà Tần Đông càng giống là từ Côn Lôn đi ra, bởi vì hắn cùng những cái kia Tuyết Yêu quá quen, sẽ còn bọn họ lời nói. Đến mức Bạch Diệp cáo trắng đồng dạng xuất hiện tại đất tuyết bên trong, mà còn họ Bạch là hồ tộc tộc họ, mà Côn Lôn lại là hồ tộc nơi bắt nguồn.
Chương 392, Đông Doanh Nhân. Chương 392, Đông Doanh Nhân. Tần Đông, bọn họ nói truyền thuyết là có thật sao? Ta nhìn xem Tần Đông nghiêm mặt hỏi. Bây giờ chỉ có hắn có thể cho ta đáp án, dù sao ta là cảm thấy thứ này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thiếu chủ, ngài vào xem chẳng phải sẽ biết. Tần Đông hướng ta chắp tay nói. Ta lần này đến Côn Lôn mục đích chỉ có một cái, đó chính là chỉ tốt người, còn những ta không có hứng thú. Ta lặng lẽ quét Tần Đông một cái. Tần Đông, ngươi làm ta quá là thất vọng. Trực giác nói cho ta, Tần Đông đã sớm tốt, có lẽ vừa tiến vào Côn Lôn thân thể của hắn liền khôi phục, chỉ là hắn giả quá giống, thế cho nên ta đều không có phát giác. Còn có Bạch Diệp, hai người này rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, lại cái gì cũng không nguyện ý nói cho ta. Ta rất chán ghét loại này bị mơ mơ màng màng cảm giác, thế nhưng hai người này lại đùa nghịch ta, đùa nghịch rất có ý tứ. Hiện tại tất nhiên ngươi không có chuyện gì, ta cũng nên trở về. Ta lặng lẽ nhìn Tần Đông một cái, ngươi cũng đừng đi theo chúng ta nữa. Đông ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Hồ Thập Tam nhìn xem Tần Đông hỏi. Tần Đông nhấp môi không nói một lời, hình như có cái gì việc khó nói. Ta không để ý đến hắn, dắt Lâm Vũ tay liền hướng về một phương hướng đi đến. Hoàng Thành Võ bọn họ nghe nói ta muốn trở về, đuổi theo sát bước chân của ta. Thiếu Dương huynh đệ, chờ chúng ta một chút ta. Thiếu chủ. Tần Đông kêu một tiếng, ta căn bản liền không có phản ứng hắn. Truyền thuyết là có thật. Mãi đến thanh âm này vang lên, ta mới dừng lại bước chân. Ta không quản cái gì truyền thuyết không truyền thuyết, ta là Nguyễn Thiếu Dương, ta chỉ là cái người bình thường, ta chỉ muốn sống sót, chỉ thế thôi. Nói thật, đối với mấy cái này đồ vật ta thật không có gì hứng thú. Chuyến này đến cũng coi là kinh lịch sinh tử, bây giờ ta chỉ muốn trở lại cái kia có ngân hạnh thụ trong sân nhỏ, an ổn vượt qua ta tuổi già sinh hoạt. Hướng Chí Hiên mấy người cũng đội vàng theo sau, bọn họ hiện tại đoán chừng cũng không dám nghĩ đến tìm cái gì bà bối, chỉ muốn cùng ta về nhà. Mặc dù ta cũng không biết làm như thế nào từ địa phương quỷ quái này đi ra, thế nhưng một mực đi lên phía trước, luôn có thể đi ra địa phương a. Các ngươi một cái đều đi không được. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, sau đó chính là giày đặc tiếng súng. Cẩn thận. May mà ta tốc độ rất nhanh, ôm đồm Lâm Vũ trốn vào một cái sơn động. Hoàng Thành Võ bị viên đạn đánh trúng, bị mất mạng tại chỗ. Ta hung hăng nuốt nước miếng một cái, vừa mới chuẩn bị mang theo Lâm Vũ chạy trốn, liền có cái gì lạnh buốt đổ vật chống đỡ tại trán của ta bên trên. Giơ tay lên, đối phương sử dụng một cái không chính tông đại hạ lời nói. Ta chậm rãi giơ lên hai tay của mình đi ra ngoài, rất nhanh mọi người đều bị những người này vây lại. Từ hình dạng đến xem, bọn họ dài đến cùng chúng ta không sai biệt lắm, thế nhưng cái này khẩu âm nghe xong chính là Đông Doanh Nhân. Những người này là mẹ nó từ chỗ nào xuất hiện? Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Một bên Tô Chiết nhìn xem những này đống nhiên xuất hiện Đông Doanh Nhân hỏi. Ta giống nhìn đồ đần giống như nhìn hắn một cái, những người này rõ ràng cũng là đến tìm bảo bối à, cái này còn phải hỏi sao? Mặc dù ta không biết cái này Thuấn Đế mộ đến cùng có cái gì bảo bối, thế nhưng rất rõ ràng, chúng ta một chốc chính là đi không được. Đối phương dẫn đầu nam nhân mặc một bộ màu đen áo giả kín, cười tủm tỉm xem chúng ta là Nhật Bản đến, lần này tới nơi này mục đích đúng là vì giúp các ngươi tìm kiếm Thuấn Đế mộ bí mật. Lời nói này, làm sao như vậy không muốn mặt đâu? Hừ, tiểu quỷ tử. Hồ Thập Tam hướng thẳng đến người kia gắt một cái. Một cái nam nhân lúc này giơ súng nhắm ngay Hồ Thập Tam bắp chân, ta tranh thủ thời gian đứng dậy, các vị, hắn vẫn còn con nít, các ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Nói thẳng liền được. Nghe thấy lời này, dẫn đầu nam nhân hướng về ta dựng lên một cái ngón tay cái, ngươi, đại đại người thông minh. Chúng ta muốn đi vào, các ngươi dẫn chúng ta đi vào, nam nhân nhìn ta ra lệnh. Nơi này chúng ta cũng không biết làm sao đi vào a. Ta một mặt vô tội nói. Mặc dù từ vừa rồi La Kiệt để chúng ta mấy cái hiến tế hành động nhìn lại, ta đại khái có thể biết rõ nơi này làm như thế nào đi vào, thế nhưng những này có thể là Đông Doanh Nhân, vạn nhất bên trong thật sự có bảo bối gì, chẳng phải là đều phải để bọn họ lấy mất. Nghĩ đến đây ta liền có chút khâm phục, những này vương bắt đảng, thật đúng là không muốn mặt ta. Các ngươi thật không biết sao, đối phương híp mắt nhìn về phía ta. Chúng ta chính là đến leo núi, nội nhập nơi này mà thôi, chúng ta thật không biết ta. Nghe lấy ta lời nói, đối phương lấy ra một cây dao găm chống đỡ tại trên cổ của ta. Thiếu Dương, một bên Lâm Vũ lập tức khẩn trương lên. Ta không muốn nghe nói nhảm, các ngươi hiện tại không có cơ hội lựa chọn, đối phương nhìn ta lạnh giọng nói. Ta nhíu mày nhìn hắn một cái, lại quét mắt xung quanh một vòng. Những người này cộng lại có chừng hơn 20 cái, chúng ta bây giờ không chút nào chiếm ưu thế, nếu là phản kháng lời nói đối phương chỉ cần dừng lại thì địch, chúng ta đừng mơ có ai sống xuống. Thế nhưng nếu như ta nói cho bọn họ hiến tế phương pháp, như vậy những này hiến tế nhân tuyển tự nhiên là chúng ta. Liên tại ta xoắn suýt thời điểm, một bên Tần Đông nói chuyện, ta có thể mang các ngươi đi vào. Ta kinh ngạc nhìn Tần Đông một cái, nam nhân ánh mắt cũng đi theo chuyển đến trên người hắn. Rất tốt. Thế nhưng ngươi đến thả chúng ta. Tần Đông cùng nam nhân đưa ra điều kiện. Ta lặp lại lần nữa, các ngươi hiện tại không có cơ hội lựa chọn, đương nhiên, nếu như cuối cùng chúng ta đều có thể còn sống đi ra lời nói, ta có thể thả các ngươi. Nam nhân nhìn xem Tần Đông nói, trong mắt hiện lên một vẻ giảo hoạt. Chớ tin bọn họ. Một bên Tô Chiết hét lớn, những này Đông Doanh Nhân chính là đến ăn cắp chúng ta lão tổ tông lưu lại bà bối. Phanh một cái viên đạn xuyên qua Tô Chiết bả vai, hắn lập tức đau phát ra một tiếng hét thảm. Sau đó nam nhân nhìn về phía Tần Đông, dẫn chúng ta đi vào, chờ đi ra về sau, ta sẽ tha cho các ngươi. Trong lúc nhất thời, mọi người câm như hến, ánh mắt đều rơi vào Tần Đông trên thân. Tần Đông đi thẳng đến bộ kia ở giữa nhất cái kia đầu cột trước mặt, ở phía trên chơi đùa mấy lần về sau cấp tốc né tránh. Sau đó cái kia xung quanh phiến đá cấp tốc rời đi, hẳn là Tần Đông phát động cái gì cơ quan. Đem những thi thể này ném xuống, phía dưới đồ ăn no bụng về sau chúng ta tự nhiên là có thể đi xuống. Tần Đông nhìn xem cái kia Đông Doanh Nhân nói. Theo hắn bung tay lên, mấy nam nhân cấp tốc đem trên mặt đất thi thể nhấc lên ném vào cái hố này bên trong. Mấy mươi phút phía trước vẫn là cái người sống sờ sờ, hiện tại biến thành thi thể, mấy phút nữa liền sẽ biến thành bạch cốt. Hoàn thành võ thi thể bị khiêng đi thời điểm, Tô Chiết trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, nhưng mới vừa chịu một thương hắn lúc này cũng không dám nói nhiều. Ước chừng chờ 10 phút đồng hồ sau đó, phía dưới dần dần không có động tĩnh gì, Tần Đông tiến lên nhìn thoáng qua, có thể đi xuống. Nam nhân ánh mắt dạo qua một vòng, cuối cùng lưu lại tại trên người ta. Chương 393, huyết hà. Chương 393, huyết hà. Người trước đi xuống. Nam nhân nhìn ta nói, ta biết ta không được chọn, chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Lâm Vũ lúc này đứng dậy, Hồ Thập Tam theo sát phía sau, ta cũng đi. Không đợi ta đi tới cái kia hố sâu trước mặt, Tần Đông đã ôm một cái đầu cột trượt xuống, chúng ta mấy cái cũng ôm đầu cột bắt đầu đi xuống. Cái này đầu cột độ dày vừa vặn, không đến mức như vậy tốn sức. Mới vừa hướng xuống rời một điểm ta liền ngửi thấy một cỗ không nói được mùi máu tươi. Những cái kia đông doanh nhân thấy không có khác thường cũng nhộn nhịp ôm đầu cột đi xuống, càng là hướng xuống cái kia dòng nước âm thanh càng là rõ ràng. Chỉ là cái này tiếng nước chảy có chút kỳ quái, cùng ta nghe thấy tất cả tiếng nước chảy đều không giống, hơn nữa còn kèm theo khiến người buồn nôn hôi thối. Đến bên này, mà lúc này, cách đó không xa Tần Đông đung đưa trong tay đèn tin đụng. Mượn tay hắn đèn tin qua mang, ta cái này mới nhìn rõ dưới chân chảy xuôi cũng không phải là nước, mà là máu. Tốt tại nơi này là một chỗ cùng loại với đê đập địa phương, máu chảy tại đê đập phía dưới ước chừng khoảng 50cm độ cao, vừa bạn tránh đi cái kia chảy máu. Ta dắt Lâm Vũ tay hướng về Tần Đông vị trí đi tới, sau lưng liền theo hai cái cầm thương đông doanh nhân, dẫn đến ta không dám loạn động. Đối phương đèn tin tia sáng rất mạnh, đem nơi này chiếu cùng như mặt trời giữa trưa. Mà mượn quang mang này, ta cũng thấy rõ ràng dưới chân trong huyết hà còn có không ít thi cốt ngay tại xuôi dòng mà xuống. Đoạn đường này đi tới Lâm Vũ đều tại ngăn không được nôn khan, thật vất vả đi tới bên bờ nàng trực tiếp ngồi xổm người xuống nói ra. Những người còn lại đi tới bên bờ thời điểm cũng kém không nhiều là cái này trạng thái, liền xem như nam từng cái cũng sắc mặt trắng bệnh. Nhiều như thế máu, hơn nữa còn ở vào chạy xuôi trạng thái, cái này mẹ nó phải là chết bao nhiêu người a. Thiếu chủ, một hồi tìm cơ hội theo ta đi. Tần Đông tại bên thai ta thấp giọng nói nói. Vừa dứt lời, một cái nam nhân liền nhìn chằm chằm hai ta dùng Nhật Bản lời nói giống lên một câu gì, sau đó đầu lĩnh kia nam nhân ánh mắt liền rơi vào trên người ta. Ta trên trán lập tức kinh hãi ra mồ hôi lạnh, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Đừng nghĩ chạy trốn, bằng không mà nói bọn họ đều phải chết, nam nhân nhìn ta cảnh cáo nói. Ta nhíu mày nhìn về phía lời mới vừa nói nam nhân, phía trước ra ra cùng ta nói qua một chút trộm mộ kỳ văn dị sự. Nói là cái này trộm mộ người bên trong có một loại người gọi là Ngeno, loại người này trời sinh thính giác liền so với người bình thường muốn tốt hơn nhiều, về sau trải qua thuốc nước tẩy lễ cùng hậu thiên huấn luyện, thính giác có thể vượt qua thường nhân gấp 10 thậm chí gấp trăm lần. Tại trộm mộ thời điểm loại người này lỗ tai khẽ động liền có thể biết xung quanh gió thổi cỏ lay, nếu là đoán không sai lời nói, nam nhân kia hẳn là Ngeno. Xem ra đây cũng là một cái chuyên nghiệp trộm mộ đoàn đội, mà còn đối phương đến có chuẩn bị. Tiếp xuống có lẽ hướng đi nơi đâu? Nam nhân nhìn xem Tần Đông hỏi. Tần Đông chỉ một cái phương hướng, theo con sông này một mực đi lên phía trước là được rồi. Nam nhân để Tần Đông ở phía trước dẫn đường, chúng ta mấy cái bị kẹp ở giữa. Thiếu Dương huynh đệ, chúng ta lần này đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Tô Chiết ở bên cạnh ta nhỏ giọng nói, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần tự dễ ước, ta là thật không nghĩ tới, ta chính là đến bò cái núi, làm sao còn gặp phải những này trộm mộ. Tô lão bản, các ngươi thật là đến leo núi sao? Ta nhẹ nhàng hỏi một câu. Sau đó bước nhanh đến phía trước dắt Lâm Vũ tay. Sau lưng Tô Chiết không có lại đuổi theo, ta cũng không có vạch trần hắn. Nhà ai người tốt tới đây địa phương leo núi a? Đây không phải là tự tìm cái chết đó sao? Ta tin tưởng Tô Chiết bọn họ không đến mức ngu xuẩn đến mức này, về phần bọn hắn mục đích, đoán chừng cùng những người này là không sai biệt lắm. Vừa rồi Tô Chiết chịu một thương bây giờ còn có thể hành động tự nhiên, là đủ nói rõ người này năng lực chịu đựng không phải bình thường cường. Người bình thường liền xem như tố chất thân thể cho dù tốt, hiện tại hẳn là cũng bắt đầu đau không rời nổi bước chân đi. Ca, chúng ta đi theo những người này trộm mộ tính toán phạm pháp sao? Hồ Thập Tam ở một bên nhỏ giọng hỏi, chúng ta là bị bức hiếp, đương nhiên không tính là. Ta cười một cái nói, huống chi liền xem như phạm pháp, nơi này cũng không có người quản. Hồ Thập Tam ngược lại là một bộ không quan trọng dáng dấp, tựa hồ không hề e ngại những người này, nếu không được liều mạng với bọn họ. Đang nói chuyện, cái kia Nghe Nô lại quay đầu nhìn Hồ Thập Tam một cái. Hồ Thập Tam cũng phát giác dị thường, giảm thấp thanh âm nói, người kia lỗ tai làm sao cùng lỗ tai chó giống như. Đang lúc nói chuyện, chúng ta đi tới một cái cửa đá trước mặt. Trên cửa đá có cùng một chỗ biển đá, phía trên dùng một loại cổ lão văn tự viết ba chữ. Ta đại khái có thể nhận ra, tựa như là Cửu Trọng Thiên. Cái này hai phiến cửa đá cực kỳ to lớn, chỉ là độ cao liền có chừng 5 mét, hơn nữa nhìn liền rất là nặng nề, hiển nhiên không phải sức người có thể đẩy ra. Này làm sao đi vào? Nam nhân nhìn xem Tần Đông hỏi. Tần Đông giang tay ra, ta đây liền thật không biết, tìm xem phụ cận có cơ quan hay không gì đó à. Nam nhân vung tay lên, bên cạnh hắn đi theo người đều tại bốn phía tìm kiếm. Ta dắt Lâm Vũ tay đứng tại chỗ không có nhúc đích, cái này trên cửa đá có hành tám dựng thẳng hàng chín cửa đinh, từng cái hướng bên ngoài nô lên, những người kia ngay tại từng cái đè xuống những này cửa đinh. Bởi vì trừ cái đồ chơi này bên ngoài xung quanh liền không có thứ khác. Ta híp mắt nhìn thoáng qua, cái này tựa như là một cái cổ lão bắt quái chân pháp, đối ứng 72 ngày cương. Nếu như nói phía trên này thật sự có cơ quan lời nói, hẳn là. Ta biết cái nào là cơ quan. Đúng lúc này, một bên Hướng Chí Hiên cấp lời nói. Nam nhân hoài nghi nhìn hắn một cái, Hướng Chí Hiên tranh thủ thời gian giải thích nói, phía trên này cửa đình số lượng vừa vặn đối ứng 72 ngày cương, thêm chút suy tính liền có thể tính ra đến, hẳn là tại hoành 4 dựng tháng 5. Có người nghe hắn lời nói nhìn về phía cái kia cách xa mặt đất có cao hơn 3 mét cửa đinh, mấy nam nhân trực tiếp bắt đầu xếp chồng người, nhẹ nhõm ấn vào cái kia cửa đinh, thế nhưng bất kể thế nào làm đại môn này đều không có mảy may phản ứng. Đúng lúc này, ta nhìn thấy Tần Đông ngay tại cho ta nháy mắt. Ta còn có chút không rõ ràng cho lắm, xung quanh bỗng nhiên thổi lên một trận gió lạnh, mọi người trong tay đèn tin nộn nhịp dập tắt, vô số âm khí từ bốn phương tám hướng vọt tới, ta vội vàng đem Lâm Vũ bảo hộ ở trong ngực. Hô 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 một trận tiếng gió gào thét từ bên tai lướt qua, người xung quanh hỗn loạn tương bừng, hỗn loạn bên trong có người bắt lấy tay của ta, dắt lấy ta liền chạy. Từ đối phương tay lớn nhỏ cùng đẩy tay vết chai, ta biết đây là Tần Đông tay, liền cũng không có kháng cự, mang theo Lâm Vũ chạy theo. Mà lúc này, hắc ám bên trong có người dùng Nhật Bản lời nói một câu gì, sau đó ta liền cảm giác có người hướng về chúng ta bổ tới. Chết tiệt, có lẽ lại bị cái kia nghe nâu nghe thấy được động tĩnh nhi. Đúng lúc này, bên cạnh vang lên một tiếng vang trầm, sau đó là một tiếng kêu mắng, đi ngươi lại ra. Thanh âm này ta không thể quen thuộc hơn nữa, là Hồ Thập Tam. Chương 394, địa đá. Chương 394, địa đá. Song phương rất nhanh liền lầm vào hỗn chiến bên trong, đại khái là sợ hai ngộ thương rồi người một nhà, cho nên đối phương không có nổ súng. Ta bị Tần Đông lôi kéo cấp tốc chạy ra chiến cuộc, không biết chạy bao lâu chúng ta ba rốt cục là ngừng lại. Chạy không nổi rồi, Lâm Vũ thở hổn hển nói. Xung quanh đen kịt một màu, ta lại chỉ nghe Lâm Vũ cùng tiếng tim đập của ta. Bất quá Tần Đông cho dù là không có tim đập ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, thế nhưng đúng lúc này, một trận gió đánh tới, phía trước ta không có bất kỳ cái gì che chắn. Ta tranh thủ thời gian móc ra đèn tin, lại phát hiện bốn phía trừ ta cùng Lâm Vũ bên ngoài không có mưa hay. Giờ khắc này, tâm ta đều đi theo run lên một cái. Cái kia vừa rồi mang theo ta chạy người là ai? Thiếu Dương, chúng ta nghỉ một lát ta. Lâm Vũ là bị ta lôi kéo chạy, cho nên nàng cũng không có phát giác cái gì khác thường. Lúc này chúng ta thân ở một cái trống trải địa phương, ta cũng không biết đây là nơi nào, thế nhưng nơi này tựa như bốn phía đều rất thông thấu, không ngừng mà có gió thổi tới. Có gió địa phương liền đại biểu cho có xuất khẩu. Ta lôi kéo Lâm Vũ tìm cái địa phương ngồi xuống, từ túi sách bên trong móc ra một bình nước cho nàng. Bọn họ mang tới đồ vật không biết đi đâu, đoán chừng Lâm Vũ cũng thật lâu không ăn đồ vật, ta lại lấy ra hai cái thịt bò khô đưa cho nàng. Người cũng ăn. Lâm Vũ phân cho ta một đầu nói. Ta lắc đầu, ta không tính rất đói, chúng ta hiện tại đồ ăn có hạn, đến tiết kiệm một chút ăn. Lâm Vũ đem trong đó một đầu còn đưa ta, chính mình gặm. Hiện tại chúng ta cùng Hồ Thập Tam bọn họ xem như là triệt để tàn mát, cũng không biết bọn họ người đi chỗ nào rồi. Mấu chốt là ta còn không biết chúng ta là thế nào đến nơi này đến. Thiếu Dương, đó là cái gì? Đúng lúc này, Lâm Vũ chỉ vào cách đó không xa một cái màu trắng hư ảnh hỏi. Đừng sợ, ngươi có thể nhìn thấy khẳng định không phải quỷ. Ta an ủi. Đèn tin cầm tay chiếu sáng bắn xuyên qua, ta cái này mới nhìn rõ ràng hai bên trên vách tường treo đầy cờ trắng. Chính là cho người chết chiêu hồn cái chủng loại kia, phía trên vẽ lấy chiêu hồn phụ chú, bất quá tại cái này dưới mặt đất không biết qua bao nhiêu năm, nhan sắc đã không trắng như vậy, hơn nữa còn có chút rách dưới. Cái này mẹ nó đến cùng là địa phương nào? Nhà ai người tốt tại chính mình trong huyệt mộ treo nhiều như vậy chiêu hồn phan a? Đây là sợ chính mình sau khi chết thái an hả? Lâm Vũ ăn uống no đủ về sau ta liền mang theo nàng bắt đầu tìm lối ra, kỳ thật cũng không khó, tìm tới gió thổi tới phương hướng, theo cái hướng kia đi là được rồi. Lúc này ta còn băn khoăn Hồ Thập Tam, những người còn lại không trọng yếu, thế nhưng Hồ Thập Tam không được. Nếu có thể tìm tới ra miệng lời nói ta trước hết đem Lâm Vũ đưa ra ngoài, sau đó lại đi tìm Hồ Thập Tam. Thế nhưng tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực rất toàn xương. Đi một trận về sau, chúng ta vậy mà đi tới một cái bên vách núi. Cái này vách núi sâu không thấy đáy, vừa rồi gió chính là từ phía dưới này thổi ra. Bên cạnh vách đá có 9 cái thật dài dây sắt, chừng cánh tay của ta độ dày, giống như là thông hướng đối diện, mấu chốt là nơi này che một tầng nặng nề sương mù, tại đèn tin cầm tay chiếu rọi phía dưới tầm nhìn không đủ 10 mét. Muốn theo nơi này đi qua lời nói chỉ có thể theo cái này dây sắt bò qua đi, nhưng dưới chân chính là vực sâu vô tận, rơi xuống trên cơ bản liền lĩnh cơ hội. Đi thôi, chúng ta tìm tiếp những đường ra khác. Ta nghĩ đều không nghĩ liền từ bỏ, cái này quá nguy hiểm. Thiếu Dương, cái này có cái bia đá. Lâm Vũ chỉ vào cách đó không xa nói, ta tranh thủ thời gian đi tới, quả nhiên là cái bia đá, lao đi phía trên cho bụi, phía trên viết chữ. Khi ta nhìn thấy phía trên chữ thời điểm, cả người đều không bình tĩnh. Vạn linh đổi lấy một người sinh, sinh mà không thấy mặt dương người, người phía trước làm người phía sau làm quỷ. Quỷ đạo thông thả vào Phật môn Lâm Vũ đem phía trên chữ nói ra, đây không phải là ngươi lần trước tại Thanh Phong Quan rút đến ký sao? Ta cũng không có nghĩ đến sẽ tại nơi này thấy được dạng này chữ viết, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào a? Ta hít sâu một hơi, chẳng lẽ nơi này thật cùng ta có quan hệ? Ta thật là kia cái gì côn lôn chi tử? Thế nhưng truyền thuyết này thực sự là huyền lại huyền, ta căn bản là không thể tin được những đồ chơi này. Thiếu Dương, Tần Đông phía trước nói truyền thuyết kia là thật, chẳng lẽ ngươi thật là côn lôn chi tử? Lâm Vũ cũng nhìn ta tò mò hỏi, ta làm sao biết? Ta chỉ biết là ta là cô nhi, bị gia gia nhặt về. Đối với thân thế của ta, ta liền biết nhiều như vậy, liên quan tới phụ mẫu của ta gì đó, gia gia từ nhỏ cũng không có đề cập với ta lên qua a, nếu không chúng ta qua xem một chút đi. Lâm Vũ đống nhiên nhìn ta vẻ mặt thành thật nói. Phía dưới này không biết sâu bao nhiêu đâu, cái này nếu là rơi xuống nhưng là mất mạng. Ta nhìn xem Lâm Vũ nghiêm túc nói, không được. Thiếu Dương, ngươi chẳng lẽ không muốn biết chân tướng sao? Lâm Vũ đống nhiên nhìn ta hỏi. Chân tướng nào có mệnh trọng yếu? Ta không chậm trễ chút nào hỏi ngược lại. Có lẽ ở trong mắt người khác ta Nguyễn Thiếu Dương là cái người tham sống sợ chết, thế nhưng chỉ có ta biết, ta cái mạng này là vô số sinh linh đổi lấy, ta không thể tùy tiện liền chết. nếu như ta không đem chính mình mệnh coi đó là vấn đề lời nói, vậy ta liền có lỗi với bọn họ, càng có lỗi với gia gia ta.
Thiếu Dương, ta nghĩ qua đi xem một chút.
Lâm Vũ nhìn ta nghiêm túc nói, ta có dự cảm, nếu như ngươi không đi qua lời nói, ngươi sẽ hối hận cả một đời.
Tiểu Vũ, đây không phải là đùa giỡn.
Ta lập tức cảm thấy có chút nhức đầu. Nếu là vừa bắt đầu thời điểm Lâm Vũ không cùng ta đến, gặp phải tình huống như vậy ta cũng sẽ nghĩ đến đi qua nhìn một chút, thế nhưng hiện tại có Lâm Vũ ở bên cạnh ta, ta không yên tâm. Nàng nếu là có cái gì không hay xảy ra lời nói, ta trở về làm sao cùng lão gia tử bàn giao.
Thiếu Dương, ta có một loại trực giác, chuyện này đối với mặt có chúng ta muốn đổ vật, có người muốn biết đáp án.
Lâm Vũ nhìn ta vô cùng nói nghiêm túc.
Mà lúc này Bạch Diệp âm thanh cũng tại trong đầu vang lên, qua xem một chút đi.
Ta có chút nhíu mày, sau đó từ túi sách bên trong tìm kiếm ra một vòng sợi dây, đem thắt ở Lâm Vũ trên lưng.
Đi qua có thể, thế nhưng đến cam đoan an toàn của ngươi.
Ta nhìn xem Lâm Vũ nói, sau đó mang theo nàng đi tới dây sắt trước mặt, cái đồ chơi này là xích sắt tạo thành, cho nên lướt qua đi là không thể nào, chỉ có thể dựa vào bò.
Ta đem một chỗ khác trói tại dây sắt bên trên, cứ như vậy Lâm Vũ liền xem như nửa đường không còn khí lực cũng không đến mức rơi xuống.
Vậy còn ngươi?
Lâm Vũ nhìn ta hỏi.
Yên tâm đi, ta không có chuyện gì.
Ta chọn Lâm Vũ bên cạnh một đầu dây sắt, nhìn nàng một cái về sau hướng về đối diện bỏ qua.
Ban đầu thời điểm còn có thể ghé vào phía trên, bò một trận về sau cũng chỉ có thể treo ngược bò.
Dây sắt tại động tác của ta phía dưới lắc lư, bảo trì cân bằng thay đổi đến càng ngày càng khó.
Lâm Vũ nói chính mình là leo núi quán quân xem ra không phải khoác lác, tối thiểu cho đến bây giờ nàng không có biểu hiện ra thể lực chống đỡ hết nổi đến.
Xung quanh nơi này đều là sương mù, ta không biết còn bao lâu nữa mới có thể đến bờ bên kia.
Tốt tại cái đồ chơi này không có những nguy hiểm, nếu không.
Chương 395, tơ vàng nam một quan tài.
Chương 395, tơ vàng nam một quan tài.
Ta vừa nghĩ tới cái này dây sắt coi như lưu hảo, lại đột nhiên cảm giác cái đồ chơi này bắt đầu thay đổi nóng.
Đậu phộng.
Nhìn lại, sau lưng một đạo hỏa diễm chính theo dây sắt hướng về ta chạy tới.
Tốc độ này mặc dù không nhanh, thế nhưng cái này hỏa một khi vào tới, ta hẳn phải chết không nghi ngờ.
Bên cạnh Lâm Vũ dây sắt bên trên cũng tương tự có một đạo hỏa diễm, mà còn nàng cũng phát giác dị thường, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn,
Thiếu Dương.
Thăng thêm tốc độ.
Ta cũng quản không được nhiều như vậy, liều mạng hướng về cái hướng kia bỏ qua.
Xung quanh sương mù càng lúc càng lớn, lớn đến ta liền Lâm Vũ thân hình cũng không nhìn thấy rõ.
Thế nhưng từ leo lên xích sắt động tĩnh nhi bên trên còn có thể nghe được nàng tạm thời không có chuyện làm, hai tay của ta không ngừng trao đổi lấy, hai chân xích sao kẹp lấy xích sắt không ngừng hướng phía trước đạp, đem đời ta tốc độ nhanh nhất đều xuất ra.
Mà lúc này, đầu của ta đụng phải thứ gì, ta tranh thủ thời gian duỗi tay lần mò, đây là tới bờ.
Theo leo đi lên về sau Lâm Vũ cũng đi theo lên, một đầu hỏa long chạy tới, ta tranh thủ thời gian mang theo nàng đi vào trong đi.
Theo ngọn lửa kia đốt sạch, xung quanh sương mù cũng tản đi một chút.
Trước mặt lại là một cái to lớn cửa đá, trước cửa một mảnh trụi lùi, môn này bên trên liền cái cửa đình đều không có, căn bản nhìn không ra cái gì.
Ta tiến lên thử đẩy một cái, cửa lớn không nhúc nhích tí nào.
Như thế lớn cửa đá, đẩy đến động liền có quỷ.
Nơi này nói không chừng cũng có cái gì cơ quan, chúng ta tại bốn phía tìm một chút đi.
Lâm Vũ nói với ta nói.
Ta nhẹ gật đầu, thế nhưng xung quanh trụi lùi lông đều không có một cái, tìm nửa ngày cái gì đều không tìm được.
Lẽ ra cái này cửa đá có lẽ có cơ quan a, không phải vậy làm sao đi vào a?
Lâm Vũ thầm nói.
Không nhất định.
Ta nhìn xem Lâm Vũ giải thích nói, có cổ mộ bên trong sau cửa lớn là có trên đỉnh đầu thạch, tại cửa đóng lại phía trước đem tảng đá tựa vào phía sau cửa, đám người đi ra về sau theo tảng đá chậm rãi ngã xuống cửa cũng đi theo đóng lại, từ bên ngoài là mở không ra.
Làm sao ngươi biết?
Ngươi sẽ không phải cũng trộm mộ a?
Lâm Vũ nhìn ta hỏi.
Đương nhiên không có.
Ta lúc này nói, đây là ta lần đầu tiên tới dạng này cổ mộ, đây đều là ta ở trong sách nhìn thấy.
Vậy nếu là trộm mộ gặp phải tình huống như vậy sẽ làm sao đâu?
Lâm Vũ nhìn ta tò mò hỏi.
Bọn họ thường thường sẽ áp dụng bạo lực nhất biện pháp, trực tiếp nổ tung.
Đây là biện pháp đơn giản nhất, cái này cửa đá mặc dù nặng nề, thế nhưng thuốc nổ uy lực vẫn là đầy đủ.
Bất quá chúng ta bây giờ không có thuốc nổ, thậm chí liền đường rút lui cũng không có.
Vừa rồi cái kia mấy cây dây sắt giấu giếm nguyên cơ, nếu không phải ta cùng Lâm Vũ tốc độ khá nhanh lời nói, hiện tại đoán chừng đã bị hỏa thiêu chết.
Liền xem như không bị thiêu chết, cũng rơi xuống cái chết.
Cái này mấy cây dây sắt có phải hay không là cơ quan a?
Mà lúc này, Lâm Vũ đi tới bên vách núi bày ra mấy cây dây sắt.
Trừ thứ này bên ngoài, cái bên này cũng không có những đồ chơi.
Bất quá ta cũng không có báo hy vọng quá lớn, ta cảm thấy cái này trong cửa đá hẳn là bị trên đỉnh đầu thạch ngăn chặn, không dễ như vậy đi vào.
Thiếu Dương, cái này dây sắt có thể kéo động.
Đúng lúc này, một bên Lâm Vũ lên tiếng kinh hô, ta mau tới phía trước xem xét.
Lâm Vũ nhẹ nhàng kéo một cái kia dây sắt quả nhiên bắt đầu chuyển động.
Thế nhưng cái này sau lưng cửa đá lại không có biến hóa gì, ta tranh thủ thời gian thử một chút những mấy cây dây sắt, phát hiện trong đó ba cây dây sắt là có thể kéo đến động.
Chẳng lẽ là muốn ba cây cùng một chỗ?
Ta lật ra đến dây thừng thắt ở trong đó một cái dây sắt phía trên. Sau đó cầm trong tay một căn khác dây sắt, Lâm Vũ cũng bắt lấy một cái dây sắt, ba cây dây sắt cùng một chỗ dùng sức, sau lưng chuyển đến tiếng động.
Nhìn lại, cửa đá kia ngay tại từ từ mở ra.
Hữu dụng.
Tâm ta tiếp theo thích, tăng nhanh trên tay tốc độ.
Sau lưng cửa đá tại dây sắt tác dụng phía dưới rất nhanh liền mở ra, trong môn đen kịt một màu, ta cùng Lâm Vũ cũng không biết bên trong sẽ có cái gì, nhưng lại việc nghĩa chẳng từ nan đi vào.
Nói thật, ta đối cái gì cầu thí côn lôn chi tử là thật không hứng thú, chỉ là bởi vì ta không có đường quay về mà thôi.
Mượn đèn tin cầm tay tia sáng, ta nhìn thấy sau cửa đá mặt có một đầu đốn lượn đường đá xanh,
ta cùng Lâm Vũ theo đường đá xanh đi về phía trước chừng 10 phút đồng hồ về sau, hai bên con đường bắt đầu thay đổi đến nhỏ hẹp, đi đi liền tiến vào một cái đường hành lang bên trong. Xuyên qua cái này đường hành lang về sau, xa xa ta đã nhìn thấy trắng màu xanh chỉ riêng. Cái này dưới lòng đất làm sao sẽ có ánh sáng? Mà còn cái kia rõ ràng không phải ánh mặt trời. Ra đường hành lang về sau, cảnh tượng trước mắt để người sáng tỏ thông suốt, trên đỉnh đầu khảm nạm mấy viên to lớn Dạ Minh Châu, quang mang kia chính là từ phía trên này phát ra. Đây chính là trong truyền thuyết Dạ Minh Châu sao? Lâm Vũ mở to hai mắt nhìn chằm chằm trên đầu Dạ Minh Châu hỏi. Cái đồ chơi này chừng mười mấy viên, lớn nhất có bóng rổ lớn nhỏ, đem toàn bộ mộ thất đều chiếu sáng trưng. Tại mộ thất trung ương có một cái to lớn quan tài chỉnh thể nhan sắc có màu đen, nhìn kỹ phía dưới lại mang chút kỳ quang. Ta một cái liền nhận ra đây là trong truyền thuyết tơ vàng nam mục, cái đồ chơi này thuộc về không thể tái sinh tài nguyên, số lượng ít càng thêm ít, chỉ có một điểm tơ vàng nam mục đều bị người cầm đi làm quan tài. Như thế tốt quan tài, đây chính là thuần đế quan tài. Người đều đến nơi này, há có không mở ra nhìn xem đạo lý. Thế nhưng cái này quan tài nhìn xem liền rất nặng, lấy ta lực lượng một người đoán chừng là đẩy không ra. So cái này quan tài còn thần kỳ hơn chính là cái này quan tài bên cạnh vậy mà còn dài một gốc không biết là cái gì cây cây, cây này thân chừng hơn 2 mét đường kính, cao cũng không phải rất cao, thế nhưng rậm rạp tán cây lại đem cái này quan tài bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Cho dù là tại cái này tối tăm không mặt trời hang động bên trong, cây này một vẫn như cũ lớn lên rất tốt, xanh ngắt lá cây có lớn chừng bàn tay, hiện ra cùng loại với lá phong hình dạng, nhưng là lại so lá phong lớn rất nhiều. Cái này mộ thất bên trong còn tản ra nhàn nhạt hương thơm, cũng không biết là cái này quan tài phát ra tới vẫn là cây này phát ra. Thiếu Dương, chúng ta có thể đem cái này quan tài mở ra nhìn xem sao? Lâm Vũ tò mò hỏi. Cái này quan tài xem xét liền rất nặng, hai chúng ta đoán chừng là mở không ra. Ta nhìn xem Lâm Vũ đúng sự thực nói. Đây cũng là tơ vàng nam mục làm, đoán không sai lời nói cái này hơn phân nửa chính là thuấn đế quan tài, thật không nghĩ tới đây mới thật sự là thuấn đế lăng, phía trước đào ra vậy mà đều là giả dối. Lâm Vũ cảm khái nói. Thời cổ người có tiền khá là cẩn thận, bọn họ sẽ có rất nhiều chôn theo chủng loại, vì không bị trộm mộ đánh cắp, cho nên có người sẽ xây dựng mấy chỗ lăng mộ dùng để che giấu hai mắt người, cùng thọ không có ba hang là một cái đạo lý. Ta một bên nói một bên đưa tay sờ sờ cái kia quan tài, cái này quan tài để ở chỗ này mấy trăm hơn ngàn năm, liên tục điểm cho bụi đều không lọt. Sờ tới sờ lui lạnh bước, mang theo một loại không nói ra được dễ chịu. Đúng lúc này, ta nhìn thấy Tần Đông xuất hiện ở chúng ta vừa rồi đi vào đường hành lang. Chương 396, rơi vào ảo giác. Chương 396, rơi vào ảo giác. Tần Đông, sao ngươi lại tới đây? Những người khác đâu? Ta mau tới phía trước hỏi. Phía trước ta nhớ rõ ràng là Tần Đông mang theo chúng ta chạy ra, thế nhưng chờ chạy ra về sau Tần Đông lại biến mất không thấy. Cho nên hiện tại gặp lại hắn nội tâm của ta vẫn là mang theo vài phần thất vọng, trong lúc nhất thời có chút không phân rõ thật giả. Ta cùng bọn họ tản mát, thiếu chủ, nhanh mở quan tài a. Tần Đông đi thẳng tới quan tài trước mặt nói với ta nói, hai tay không kịp chờ đợi đặt ở phía trên quan tài. Không đối. Tần Đông làm việc từ trước đến nay là phục tùng mệnh lệnh của ta, tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy. Ta lúc này nheo mắt lại nhìn về phía đối phương, ngươi là ai? Thiếu chủ, ta là Tần Đông A. Thiên Điệu Huyền Tông, Cựu Cựu Huyền Dương, Quỷ Yêu Thắng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ta trực tiếp bấm một cái quyết, đem một đạo đùa vàng hướng về hắn đánh qua. Theo đùa vàng thiêu đốt, một vệt kim quang bay ra, thế nhưng Tần Đông đứng tại chỗ không có phản ứng chút nào. Cái này ít nhất nói rõ trước mắt là người, không phải quỷ, thế nhưng ta dám cam đoan, hắn tuyệt đối không phải Tần Đông. Không đối. Tiểu Vũ đâu? Ta ngắm nhìn một phía, mới vừa rồi còn ở chỗ này Lâm Vũ cũng đột nhiên không thấy, ta lập tức khẩn trương lên. Thiếu chủ, ngươi làm sao như vậy không nghe lời đâu? Đúng lúc này, trước mặt Tần Đông đột nhiên đổi sắc mặt, âm thiếu nhìn về phía ta, bàn tay hướng về phía sau cổ của mình, tựa hồ muốn để lộ trên mặt hắn một tầng da người. Ta khẩn trương nhìn chằm chằm đối phương, muốn nhìn xem cái này da người phía dưới bộ dạng dài ngắn thế nào. Ta thậm chí hoài nghi người này cùng phía trước giả mạo ta là cùng một người. Mà liên tại tấm mặt nạ kia bóc đến thời điểm, ta nhìn thấy một tấm máu me đầm địa mặt. Cái này, đây tuyệt đối không phải người. Ta lúc này lấy ra đảo một kiếm nhắm ngay đối phương máu me đầy mặt, ngũ quan khó phân biệt, một đôi mắt nhìn chằm chằm ta. Là huyết y. Ta lập tức phản ứng lại, gấp gáp bận rộn sợ móc ra ngũ lôi hiệu lệnh. Ngọc Thanh Thủy Thanh, chân phủ kiếm minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thật, ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, cấp cấp như luật lệnh. Theo tiếng nói vừa ra, trên đỉnh đầu vang lên tiếng sấm. Một đạo kinh lôi nổ vang, trước mặt Tần Đông lập tức biến mất, bên hai vang lên Lâm Vũ ồn ào, Thiếu Dương, đừng nổ. Ta như ở trong mộng mới tỉnh, cái này mới nhìn rõ chính mình một tay đảo một kiếm một tay ngũ lôi hiệu lệnh, cái kia lôi chính hướng về cái kia quan tài bổ đầu. Bất quá năm đạo kinh lôi rơi xuống, trên quan tài sửng sốt liền cái ấn đều không có lưu lại. Ta không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, Tiểu Vũ, ta vừa rồi làm sao vậy? Ta nhìn xem Lâm Vũ tò mò hỏi. Ngươi vừa rồi cùng chúng ta giống như, đối với cây đại thụ kia lẩm bẩm, còn móc ra đảo một kiếm dùng sét đánh nhân ra quan tài. Lâm Vũ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn ta một cái nói. Là huyết cảnh. Ta ngay lập tức phản ứng lại, lúc này đối Lâm Vũ nói, bịt lại miệng mũi, mùi thơm này khả năng sẽ khiến người gây ảo ảnh. Cách cố quan tài kia xa một chút. Ta một bên nói một bên mang theo Lâm Vũ lui ra ngoài. Mới vừa đi không bao xa, chúng ta liền cùng đám kia đông doanh nhân đối mặt. Ca, ngươi không có chết à? Nhìn thấy ta, Hồ Thập Tam lập tức hưng phấn lên, lúc này trên mặt hắn bị đánh ra không ít máu ứ động, xương cùng đầu heo giống như, trên cánh tay ghim màu sáng vải, lúc này đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Mấy cái đông doanh nhân cầm vũ khí lên nhắm ngay ta cùng Lâm Vũ, chúng ta cơ hội là theo bản năng giơ lên hai tay. Đi vào. Theo đầu lĩnh ra lệnh một tiếng, ta chỉ có thể kiên trì mang theo những người này về tới vừa rồi mộ thất. Vừa mới đi vào bọn họ liền bị trên đầu Dạ Minh Châu hấp dẫn, cái đồ chơi này mặc dù bây giờ mấy chục khối tiền liền có thể mua được một viên, thế nhưng Dạ Minh Châu cùng Dạ Minh Châu ở giữa cũng là có chỗ khác biệt. Hiện tại chúng ta nhìn thấy Dạ Minh Châu hoàn toàn là thiên nhiên sản vật, sẽ tự nhiên phát sáng chân bảo. Mà ngày bình thường bà áo bên trên mua đến cái chủng loại kia đều là trải qua bột đá cùng huỳnh quang phấn gia công hợp thành, phải tại mặt trời phía dưới chiếu rọi về sau mới sẽ phát sáng, mà còn kia sáng cực kỳ yếu ớt. Tơ vàng nam một. Vừa thấy được cái kia quan tài, dẫn đầu nam nhân lập tức hưng phấn lên, là đây chính là thuần đế quan tài. Nhìn xem những này đông doanh nhân trên mặt hưng phấn, ta có chút siết chặt nắm đấm, những này vương bắt đạn từ Nhật Bản chạy tới trộm ta đại hạ mộ, thực sự là quá đáng. Năm đó hai quốc giao chiến thời điểm bọn họ liền tranh đoạt chúng ta không ít tài vật, bây giờ lại xuất hiện trộm chúng ta lão tổ tông đồ vật, thật không biết xấu hổ. A Thiên Hoàng bệ hạ phù hộ, nam nhân biểu lộ đều thành kính mấy phần. Người phía sau cũng bị lần lượt dẫn vào, trừ Hồ Thập Tam bên ngoài ta còn nhìn thấy Hướng Chí Hiên cùng Diệp Trạng, thế nhưng phía trước đi cùng với bọn họ hai nữ nhân không thấy, Tô Chiết cũng không thấy. Theo nam nhân ra lệnh một tiếng, một đám đông doanh nhân liền bắt đầu chuẩn bị mở quan tài. Những người này cũng là coi như coi trọng, mở quan tài phía trước vậy mà còn tại góc đông nam điểm chi ngọn đến, cũng không biết đây là cùng chỗ nào học được. Mọi người đều biết trộm mộ tại mở quan tài phía trước đều sẽ tại mộ thất góc đông nam điểm một chi ngọn đến, có người nói đây là vì kiểm tra mộ thất bên trong dưỡng khí có hay không đầy đủ, có người nói đây là vì xác nhận cái này mộ thất bên trong có hay không đổ không sạch sẽ. Kỳ thật đây chính là một loại mê tín thuyết pháp, bình thường mà nói mộ thất đều là thông lên đường hành lang, không gian lớn như vậy liên thông sẽ rất ít xuất hiện thiếu oxy tình huống, trừ phi là loại kia toàn bộ phong bế. Liền xem như toàn bộ phong bế, mở ra mộ thất cửa về sau để không khí lưu thông cái 2-3 phút đồng hồ cũng không có việc gì. Đến mức dùng ngọn nến có thể đo ra cái này mộ thất bên trong có đồ không sạch sẽ, cái kia càng là lời nói vô căn cứ. Nếu như ngọn nến đang thiêu đốt quá trình bên trong dập tắt, chỉ có thể là nói rõ có gió. Có rất nhiều bình thường gió, có rất nhiều gió lạnh, cái này gió lạnh mặc dù là âm khí mang tới, thế nhưng có gió lạnh địa phương không nhất định liền có quỷ, có thể chỉ là âm khí nặng mà thôi. Gặp ngọn nến không có phản ứng, đám người này liền bắt đầu thu xếp mở quan tài. Cái này trên quan tài liền cái cây đinh đều vô dụng, lẽ ra cái này nắp quan tài có lẽ thương nghị đẩy liền có thể mở ra, thế nhưng mười mấy người sửng sốt không có đem cái này quan tài đẩy ra. Ta có chút hăng hái nhìn xem những người này mở quan tài, bên cạnh còn có mấy người cầm súng trông coi chúng ta. Mấy phút về sau mọi người ngừng lại, cầm đầu nam nhân nhìn về phía chúng ta vị trí, đối chúng ta ra lệnh, tới hỗ trợ. Cái này quan tài là dùng chuẩn báo kết cấu cố định lại, các ngươi như thế đẩy đương nhiên đẩy không ra, một bên Diệp Trạng giải thích nói. Nghe thấy lời này, người kia nhìn về phía hắn, vậy ngươi nói có lẽ mở thế nào? Diệp Trạng cũng là trộm mộ lão thủ, nghe xong lời này đi lên phía trước nghiên cứu một phen. Cái kia quan tài phía trước ta cũng nhìn qua, kín kẽ, tựa như là tự nhiên mà thành, tìm không được cái gì khe hở. Diệp Trạng nhắm mắt lại đem hai ngón tay đặt ở trên quan tài, vòng quanh quan tài đi một vòng về sau ngừng lại, chỉ vào một nơi nói, nơi này có một đạo khe hở, theo cái này khe hở là có thể đem quan tài cạy mở. Tên vương bắt đạn này nhiều như thế mộ thật đúng là không có phí công trộm a, cái này đều có thể tìm ra. Chương 397, ngươi mẹ nó vị thành niên a. Chương 397, ngươi mẹ nó vị thành niên a. Mà đúng lúc này, mới vừa rồi còn tất cả bình thường Diệp Trạng đống nhiên mở to hai mắt nhìn, đống nhiên hướng về một người trong đó nhào tới, trong miệng còn lẩm bẩm. Không riêng gì hắn, vừa rồi những cái kia đụng vào qua quan tài người cũng nộn nhịp thần sắc khác nhau, rất nhanh liền đánh nhau ở cùng một chỗ. Trang diện nháy mắt hỗn loạn, đầu linh kia đông doanh nhân cũng bối rối, thế nhưng không quản hắn làm sao giống đều không có người để ý tới hắn. Khoe miệng ta câu lên một vệt cười lạnh, ta hiện tại biết đại khái, lúc ấy ta sở dĩ sẽ rơi vào huyễn cảnh bên trong, hơn phân nửa cũng là bởi vì ta sợ trường đụng vào cái kia quan tài. Này ngược lại là để ta có chút kỳ quái, đồng dạng huyễn cảnh sinh ra đều là bởi vì người thấy mùi vị gì loại hình, cái này quan tài ngược lại là đặc thù, chẳng qua về sau liền sẽ tiến vào huyễn cảnh bên trong. Đây là có chuyện gì? Cái kia đông doanh nhân bước nhanh đi tới trước mặt ta chất vấn. Ta làm sao biết? Ta một mặt vô tội mà hỏi. Nam nhân cắn răng nhìn ta một cái, tranh thủ thời gian để những người còn lại đem những cái kia đánh nhau người tách ra. Mà đúng lúc này, ta bỗng nhiên từ phía sau lưng tìm chặt hắn cái cổ. Đối phương cũng là người luyện võ, cơ hồ là theo bản năng liền chuẩn bị cho ta một cái ném qua bay. Ta tranh thủ thời gian dùng hai chân gắt gao cuốn lấy thân thể của đối phương. Nam nhân lấy đùi trò hung hăng đánh vào ta bên cạnh thắt lưng, đau lão tử nước mắt đều đi ra. Hồ Thập Tam phản ứng cũng đầy đủ cấp tốc, không biết từ chỗ nào móc ra một cây dao găm, trực tiếp chống đỡ tại cổ của nam nhân bên trên. Lộn xộn nữa ta liền giết ngươi. Nam nhân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ta cũng từ đối phương trên thân xuống. Đến mức những thủ hạ của hắn lúc này mặc dù nhộn nhịp móc súng chỉ hướng chúng ta, thế nhưng ta chắc chắn bọn họ không dám nổ súng. Để ngươi người bỏ súng xuống. Ta nhìn xem nam nhân quát lớn. Nam nhân hít sâu một hơi, trong miệng phun ra vài câu Nhật Bản lời nói. Ta nghe không hiểu Nhật Bản lời nói, thế nhưng Lâm Vũ giống như có thể a. Hắn không thành thật. Hắn để những người này tìm cơ hội xử lý ngươi. Lâm Vũ cơ hội là ngay lập tức liền đem đối phương lời nói phiên dịch ra. Nam nhân khiếp sợ nhìn Lâm Vũ một cái, không nghĩ tới nàng vậy mà lại Nhật Bản lời nói. Ta cũng không biết Lâm Vũ còn có cái này kỹ năng, về sau nàng nói cho ta, đây đều là nhìn Nhật Bản phim hoạt hình học. Hồ Thập Tam cũng không phải ăn chay, lúc này vung lên dao găm trực tiếp đâm vào nam nhân cánh tay. Nam nhân đau phát ra một tiếng kêu rên, Hồ Thập Tam lại bình tĩnh đem dao găm từ cánh tay của hắn bên trong rút ra, lại không trung thực ta đâm liền không phải là cánh tay. Tiểu tử này rõ ràng vẫn còn con nít, thế nhưng có đôi khi trên thân lệ khí lại đặc biệt nặng. Ta không hoài nghi chút nào hắn lời nói, ta có lẽ không có trực tiếp dũng khí sát nhân, thế nhưng Hồ Thập Tam nhất định có. Gặp nam nhân bị thương, dưới tay hắn những cái kia nhân tài trung thực xuống dưới, nhộn nhịp đưa trong tay thương đặt ở trên mặt đất. Hướng Chí Hiên đám người tranh thủ thời gian nhặt lên trên đất thương, bên kia người còn tại hỗn chiến bên trong, thừa cơ hội này, Hướng Chí Hiên quả quyết hướng về những cái kia đông doanh nhân nổ súng, xuất thủ nhanh chóng để ta đều thất kinh. Tiểu tử này không phải phong thủy sư sao? Làm sao thương đều chơi như thế sáu? Theo tiếng súng đình chỉ, những cái kia rơi vào huyễn cảnh bên trong đông doanh nhân toàn bộ đều nhận cơ hội, chỉ có Diệp Trản còn ghé vào một cái đông doanh nhân trên thân gắt gao bóp lấy cổ của đối phương, bất quá người kia đã là một cô thi thể. Gặp thủ hạ của mình bị giết, cái kia cầm đầu nam nhân ánh mắt ngoan lệ nhìn Hướng Chí Hiên một cái. Các ngươi đại hạ người, không biết phạm pháp giết người sao? Nghe thấy lời này ta một chân đá vào hắn đầu gối chỗ, ngươi mẹ nó lúc giết người làm sao không suy nghĩ chính mình phạm không phạm pháp? Những này vương bát độc tử thật đúng là không muốn mặt, vậy mà còn không biết xấu hổ nói lời như vậy. Đối phương bị ta đạp một chân về sau ném xuống đất, đầy mặt không phục nhìn về phía ta, bà cả. Tám đại gia ngươi. Hồ Thập Tam một bàn tay vung tại hắn trên mặt, đánh nam nhân lập tức không có tính tình. Thiếu Dương huynh đệ, cái này quan tài hẳn là có vấn đề, đưa tay sờ về sau liền sẽ sinh ra một loại nào đó ảo giác. Hướng Chí Hiên đi tới bên cạnh ta hỏi, không biết ngươi có cái gì tốt phương pháp có thể đem cái này quan tài mở ra. Ta nhíu mày nhìn hắn một cái, Hướng đại ca, ta nếu là nhớ không lầm, ngươi là phong thủy sư a. Làm sao còn cùng bọn họ trộm lên mộ? Cái này nói đến liền lời nói dài. Hướng Chí Hiên vừa cười vừa nói, thế nhưng trước không quản những này, chúng ta tất nhiên đều đến nơi này, nếu là không mở quan tài lời nói ta sẽ tiếc nuối cả đời. Nói thật, ta đây là lần thứ nhất vào nhân gia mộ tổ, ta đối với mấy cái này sự tình nhất khiếu bất thông. Ta giang tay ra nói, sau đó hướng về Diệp Trạm chép miệng, một hồi ngươi hỏi một chút hắn à, hắn có thể có cái gì cao minh phương pháp. Trên đất tiểu quỷ tử mở miệng, thật không biết các ngươi đám rác rưởi này là tới làm gì. Ta híp mắt nhìn về phía hắn, ngươi là cảm thấy chính mình sống quá dài sao? Ta tiếng nói vừa ra, Hồ Thập Tam dao găm liền chống đỡ tại trên cổ của hắn, "Ca, nếu không giết ta, dù sao lưu lại cũng không có cái gì dùng." Ta lúc này trừng mắt liếc hắn một cái, "Đại ca, ngươi mẹ nó vị thành niên." "Vị thành niên a?" Cũng không biết tiểu tử này là từ đâu tới nặng như vậy sát khí, nhưng ta biết chỉ cần ta gật đầu một cái này tiểu quỷ tử liền mất mạng. "Vị thành niên làm sao vậy? Tiểu quỷ tử mệnh cùng xúc vật khác nhau ở chỗ nào?" Hồ Thập Tam cắn răng hỏi. "Cái này đại khái chính là đại hạ người khắc vào trong xương ái quốc tình hoài a trước đường giết, vạn nhất có cái gì cơ quan cạm bẫy loại hình, còn có thể giữ lại làm cái lá chắn." Ta thản nhiên nói. Lâm Vũ đứng tại bên cạnh ta run lập cập, giờ khắc này ta càng hối hận mang theo nàng đến như vậy nguy hiểm địa phương. Nơi này dù sao không thích hợp tiểu cô nương, mà còn vừa rồi Hướng Chí Hiên giết nhiều người như vậy, cũng không biết có thể hay không cho Lâm Vũ lưu lại cái gì bóng ma tâm lý. Đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Trạm phảng phất khôi phục bình thường, đột nhiên thu tay về, từ tiểu quỷ kia trên thân xuống, một mặt khiếp sợ nhìn xem hai tay của mình. "Cái này, đây đều là ta giết?" Diệp Trạm không thể tin được mà hỏi. "Ngươi còn không có bản lãnh lớn như vậy." Ta thản nhiên nói. "Ngươi vừa rồi đụng vào cái kia quan tài về sau liền tiến vào huyễn cảnh, những người này là ta giết." Hướng Chí Hiên hờ hững hỏi, sau đó hỏi tới Diệp Trạm mở quan tài phương pháp. "Cái này trên quan tài hẳn là bị bôi lên bên trên đặc chế độc dược, độc dược này không phải thông qua khíu giác truyền bá, mà là thông qua đụng vào, tại đụng vào thời điểm độc tố sẽ tiến vào thân thể bên trong, phải giải quyết vấn đề này rất đơn giản đáp, mang găng tay không được sao?" Đang lúc nói chuyện, Diệp Trạm lấy xuống trên lưng ba lô, từ bên trong móc ra không ít găng tay, có chống nước cùng không phòng nước hai loại. Chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp. Những này trộm mộ tại trộm mộ thời điểm không tránh khỏi sẽ cùng thi thể có tiếp xúc, cho nên sẽ tùy thân mang theo loại này đồ chơi, để tránh cho cùng trong quan tài thi thể có trực tiếp tiếp xúc. Chương 398, thủ linh người. Chương 398, thủ linh người. Mặc dù có găng tay, thế nhưng để cho an toàn, chúng ta vẫn là chỉ huy mấy cái kia đông doanh nhân đeo lên găng tay đi mở quan tài. Đeo lên găng tay về sau bọn họ quả nhiên không có lại trúng độc, quan tài cũng bị thuận lợi mở ra. Còn có một tầng. Ta ngoan ngoãn. Nhìn thấy cái kia quan tài bên trong cảnh tượng, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cái này trong quan tài vậy mà còn có một tầng quan tài, phía trên lóe ra ngân sắc quang mang. Một bên Diệp Trản kích động, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết kim quan bạc quách? Cái gì là kim quan bạc quách? Lâm Vũ tò mò hỏi. Thời cổ quản linh cứu và mai táng có rất nhiều lễ nghi cùng quy củ, mà còn khi đó chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt, quan tài bên ngoài còn sẽ có một tầng quan tài, gia đình bình thường đều chỉ có thể dùng một tầng, thế nhưng đẳng cấp càng cao số tầng thì càng nhiều. Kim quan bạc quách đồng dạng đúng là đế vương mộ táng, thế nhưng tuấn đế thời kỳ lời nói vàng bạc thứ này còn chưa bắt đầu lưu thông, càng không khả năng làm ra như thế tinh xảo bạc quách. Ta nhìn chằm chằm cái kia quan tài có chút nhíu mày, tơ vàng nam một ngược lại là có khả năng, thế nhưng cái này kim quan bạc quách tuyệt đối không phải tuấn đế thời kỳ. Vậy đã nói rõ đây cũng không phải là tuấn đế mộ, mà là những người khác mộ. Thế nhưng bất kể là ai mộ huyệt, có dạng này quy cách hơn nữa còn tại Côn Lôn Sơn bên trong, đều đủ để nói rõ thân phận của người này không bình thường. Diệp Trản hưng phấn chỉ huy mấy cái kia đông doanh nhân mở ra tầng kia màu bạc quan tài, không có gì bất ngờ xảy ra, màu bạc trong quan tài quả nhiên còn có một tầng màu vàng quan tài. Cái này quan tài nếu có thể làm đi ra chúng ta nhưng là phát đại tài. Hồ Thập Tam ở một bên nói. Cái đồ chơi này nếu là chuyên trở ra ngoài, chúng ta đều đến phát triển an toàn tù. Ta lườm hắn một cái. Trộm mộ bản thân chính là bị cấm chỉ, huống chi là dạng này hoàng đế quy cách mộ táng, cái này nếu như bị biết cái kia không phải đem ngồi tù mục xương. Khu khu cụ. Hồ Thập Tam ho nhẹ mấy tiếng, ta cũng chính là vừa nói như vậy. Chúng ta đứng ở một bên yên tĩnh mà nhìn xem những người này mở quan tài. Ngay tại lúc này, một thanh âm xâm nhập, dừng tay. Tần Đông đống nhiên xuất hiện ở phạm vi tầm mắt bên trong, cùng hắn cùng một chỗ còn có một đám tuyết yêu. Vừa nhìn thấy những cái kia tuyết yêu, Hướng Chí Hiên liền giơ tay lên bên trong thương, đừng tới đây. Ta nhíu mày nhìn về phía Tần Đông, phía trước tín nhiệm với hắn tại cái này mấy ngày bên trong đã bị làm hao mòn không sai biệt lắm. Đông ca, ngươi là từ đâu xuất hiện? Hồ Thập Tam nhìn xem hắn hỏi. Cái này quan tài không thể mở, bên trong cái gì cũng không có. Tần Đông nhìn xem mọi người nói, cái này quan tài là chỗ này cơ quan, nếu là mở ra cái này một mảnh đều phải sập. Tần Đông sắc mặt nghiêm túc nhìn xem mọi người nói, Thiếu Dương huynh đệ, ta nhớ kỹ người này là bằng hữu của ngươi a. Hướng Chí Hiên hừ lạnh một tiếng, ngươi bằng hữu này cũng không phải người tốt ta, không đối, phải nói hắn liền người đều không phải. Ta hít sâu một hơi nhìn về phía Tần Đông, song phương rằng co, ta kẹp ở giữa có chút khó chịu. Thiếu chủ Tần Đông nhìn ta kêu một tiếng, quyền chủ động không tại trong tay của ta. Ta thản nhiên nói, trực tiếp đem cái này mâu thuẫn ném cho chính bọn họ đi giải quyết. Thiếu chủ, ta là sẽ không hại ngài. Cái này trong quan tài kết nối lấy cơ quan, nếu là mở ra liền sẽ tác động cơ quan, làm cho cả mộ huyệt đều đi theo sụp đổ. Tần Đông nhìn ta từ đáy lòng nói, ngươi vì cái gì đối chỗ này hiểu rõ như vậy? Hướng Chí Hiên nhìn xem Tần Đông lạnh giọng hỏi, súng trong tay nhắm ngay hắn chán. Tần Đông lặng lẽ nhìn hắn một cái, trong ánh mắt hiện lên một vẻ sát ý, kỳ thật ngươi căn bản liền không phải là người, là tuyết yêu, đúng không? Hướng Chí Hiên nhìn xem Tần Đông tiếp tục nói, ta đã sớm nhìn ra, ngươi cùng những này tuyết yêu hẳn là cùng một bọn, mà còn bọn họ đều rất nghe lời ngươi. Hướng Chí Hiên nhìn ta nói, Thiếu Dương huynh đệ, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Người này chính là có chủ tâm đem ngươi dẫn tới chỗ này đến. Ta đương nhiên nhìn ra, chỉ là không hiểu hắn vì cái gì muốn làm như thế. Ta yên tĩnh mà nhìn xem Tần Đông, không nói một lời. Chuyện cho tới bây giờ, hắn vẫn là một cái chữ đều không có ý định nói với ta. Đừng để ý đến bọn hắn, tiếp tục mở quan tài. Hướng Chí Hiên nhìn xem Diệp Trản đám người nói, không thể mở. Tần Đông tranh thủ thời gian quát bảo ngưng lại nói. Phanh, Hướng Chí Hiên hướng về Tần Đông dưới chân bóc cỏ, một đạo hỏa quang tại lòng bàn chân của hắn bên dưới bắn ra, Tần Đông sửng sốt trốn đều không có trốn một cái. Ngược lại là phía sau hắn những cái kia tuyết yêu bọn họ nhộn nhịp hướng về Hướng Chí Hiên, nghe răng trợn mắt. Những cái kia đông doanh nhân cũng không động đậy, một bộ xem náo nhiệt dáng dấp. Đúng lúc này, cái kia trong quan tài bỗng nhiên phát ra rồi đi âm thanh, rất giống như là bánh răng chuyển động âm thanh. Ta có chút nhíu mày, thật chẳng lẽ giống Tần Đông nói như vậy, cái này trong quan tài trang là cơ quan? Là cơ quan, nhất định là có người đi vào phát động cơ quan. Tần Đông chắc chắn nói. Lời này vừa nói ra, Hướng Chí Hiên cũng có chút do dự, hoài nghi nhìn Tần Đông một cái, ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao đối với trong này hiểu rõ như vậy? Thủ linh người. Tần Đông thở dài một cái nói, cho nên đây rốt cuộc có phải là Thuần Đế Lăng? Diệp Trản tò mò hỏi. Là. Tần Đông gật đầu nói, chúng ta đều là Thuần Đế hậu nhân. Nói đùa cái gì? Hướng Chí Hiên lúc này đưa ra nghi vấn, Thuần Đế thời kỳ không phải còn không có vàng bạc sao? Có, chỉ là khi đó những vật này cũng không có xem như tiền tệ lưu thông mà thôi. Tần Đông sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía ta, thiếu chủ, ta có mấy lời muốn cùng ngài nói riêng. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, ta đi theo Tần Đông tiến vào một cái đường hành lang. Mặc dù ta không thích lừa đảo, thế nhưng ta thực sự là quá yêu kỳ. Thiếu chủ, có lỗi với. Tần Đông hướng về ta quỳ một gối xuống dưới. Ta ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn một cái, có lời gì cứ nói a. Ngài là Côn Lôn chi tử, chúng ta là ngài thủ hộ giả, phía trước La Kiệt nói cái kia truyền thuyết là thật. Tần Đông ngửa đầu nhìn về phía ta, lần này ta mang ngài trở về, chính là muốn để ngài quý vị. Về cái gì vị? Ta cúi đầu nhìn xem Tần Đông nhíu mày hỏi. Đương nhiên là một giây sau, Tần Đông bỗng nhiên nhảy lên một cái, cả người hướng về ta nhào tới, ta không kịp phản ứng liền bị hắn đánh ngã trên mặt đất, đầu một trận đau đớn về sau liền mất đi cảm giác. Đã từng cái kia người mà ta tín nhiệm nhất, cuối cùng vẫn là tổn thương ta. Chờ ta lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ta nằm tại một cái thật cao cái bàn chính giữa, khắp nơi không có một ai. Xung quanh nơi này trên vách tường có một đầu hỏa long đang thiêu đốt, phía dưới là thanh đồng làm ngọn lửa, điêu khắc ra long hình dạng, bên trong hẳn là trang thi dầu, cho nên mới có thể thiêu đốt như thế tốt, mà còn không khí bên trong còn tràn ngập một cỗ đặc thù mùi thơm. Ta từ dưới đất bò dậy, cái hót truyền đến từng trận cơn đau, để cảm thụ của ta chân thật một chút. Nếu không phải phần này đau lời nói, ta còn tưởng rằng chính mình là ở trong mơ đâu. Đứng dậy thời điểm ta mới nhìn rõ, tại cái này mộ thất bên trong trưng bày to to nhỏ nhỏ tổng cộng 12 cỗ quan tài. Chương 399, mệnh ta do ta không do trời. Chương 399, mệnh ta do ta không do trời. Những này quan tài đều là tơ vàng nam mục làm, so với phía trước chúng ta nhìn thấy cỗ quan tài kia gỗ dùng còn muốn tốt. Tùy tiện cái kia một cái quan tài nhìn xem đều là kim quang long lánh, rất là chói mắt. Thế nhưng có vết xe đổ, ta hiện tại không dám tùy tiện động những này quan tài. Cái này mộ thất ước chừng có cái 100 bình tả hưu, mà lại là toàn bộ phong bế, một cái cửa ra đều không có. Ta có chút buồn bực, em đẹp Tần Đông đem ta làm ra chỗ này làm cái gì? Đang tìm một vòng về sau, ta xác định xung quanh không có xuất khẩu, cái này mới đưa ánh mắt rơi vào những cái kia trên quan tài. Những này quan tài đồng dạng không có quan tài đinh, thế nhưng dùng cũng không phải chuẩn bao kết cấu, nhìn xem liền rất tốt mở ra bộ dạng. Vì phòng ngừa chính mình trúng độc, ta đem y phục ngược lại mặc lên người, dùng hai cái tay áo đeo vào trên tay ngăn cách cùng quan tài trực tiếp tiếp xúc. Đem để tay tại trước mặt một cái quan tài bên trên, cái này quan tài rất nhẹ nhàng liền bị ta đẩy ra một cái khe, bên trong tỏa ra một cỗ mùi thơm kỳ dị, ta theo bản năng nín thở. Trong quan tài một đôi chân lộ ra, từ hai chân này bên trên liền có thể nhìn ra, bên trong thi thể không có chút nào hư thối dấu hiệu. trong này sẽ là ai chứ? Đem quan tài hoàn toàn đẩy ra về sau, ta triệt để mắt tròn váng, tại cái này trong quan tài, ta nhìn thấy chính ta. Sắc thực nói, là một cái cùng ta dài đến giống nhau như lúc người. Người này khuôn mặt cũng tốt, ngũ quan cũng được, cùng ta đều cơ hồ đồng dạng, chỉ là trên mặt giữ lại sợi râu, mà còn trên thân còn mặc thanh minh thời kỳ y phục. Trong quan tài người y phục ngăn nắp, khuôn mặt trong trắng lộ hồng, nhìn xem căn bản không giống như là cái người chết, giống như là cái ngủ say người sống. Tâm ta không nén được bắt đầu nhảy lên, cái này thật sự là quá quỷ dị. Ta trong đầu vang lên phía trước Tần Đông nói, quý vị, cố nén trong lòng khó chịu, ta lại mở ra một những cỗ quan tài, lại lần nữa thấy được một đôi không có hư thối dấu hiệu chân lúc, tâm tình của ta càng thêm nặng nề. Quả nhiên, cái này trong quan tài người dáng dấp cùng ta giống nhau như lúc, nhìn xem vẫn còn so sánh ta trẻ tuổi một chút, trên thân cũng mặc cổ đại y phục. Tiếp xuống ta giống như bị điên, đem mỗi một cỗ quan tài đều đẩy ra nhìn thoáng qua. Thấy được cuối cùng một cái quan tài thời điểm, tâm ta chìm xuống. Cuối cùng hít sâu một hơi đem đẩy ra một khắc này, tâm ta cũng đi theo chết. Quả nhiên, là trống không. Côn Lôn chi tử, 500 năm một luân hồi, đến ta chỗ này, vừa lúc là cái thứ 12 luân hồi. Mà 12 cái số này lại rất huyền diệu, một ngày 12 canh giờ, một năm 12 tháng, 12 cái cẩm tinh là một vòng. Ta hiện tại có lý do hoài nghi, cuối cùng này một cái quan tài là cho ta chuẩn bị. Mà ta tồn tại chính là vì tiến vào tòa lăng mộ này, sau đó bị cất vào cái này cố quan tài. Đến mức về sau, sợ rằng hẳn là muốn phục sinh người nào a. Nhưng người chết không thể phục sinh, đây là tiểu hài tử đều biết rõ đạo lý a. Năm đó Tần Hoàng nghĩ như vậy trường sinh bất lão, tại chính mình lăng mộ bên trong rót đại lượng thủy ngân gì đó dùng để bảo vệ chính mình nhục thân, không phải cũng không có phục sinh sao? Bất quá cái này thuấn đế thủ pháp hiển nhiên càng cao minh hơn, truyền thuyết loại này tơ vàng nam mộc làm quan tài đối với thi thể có hiệu quả, nằm sau khi đi vào trăm ngàn năm thi thể cũng sẽ không hư thối. Mà còn vừa rồi mở quan tài thời điểm ta còn ngửi thấy một cỗ mùi thơm kỳ dị, hẳn là tăng thêm cái gì phòng ngừa hư thối đồ chơi. Thế nhưng cái này mẹ nó có quan hệ gì với ta? Ta là người sống, ta không phải thi thể. Quý vị, về cái dám cho vị, mệnh ta do ta không do trời. Lão tử liền xem như có ngốc, cũng không có khả năng chính mình nằm vào cái này quan tài bên trong. Thiếu chủ, đúng lúc này, đỉnh đầu chuyển đến một thanh âm. Ta cái này mới nhìn rõ ở trên đỉnh đầu rất xa vị trí lộ ra vài bóng người, Tần Đông thình lình xuất hiện. Cái này mộ thất cũng không phải là toàn bộ phong bế, ít nhất phía trên không phải. Thế nhưng từ hắn chỗ ấy đến ta nơi này khoảng cách ít nhất cũng có cái mười mấy mét, leo đi lên là chớ hỏng mơ tưởng. Tần Đông, ngươi nói qua, ngươi vĩnh viễn sẽ không tổn thương ta. Ta trầm ngâm một tiếng nhìn xem Tần Đông quát. Thiếu chủ, ta chỉ là muốn để ngài trở lại ngài nên tại địa phương. Tần Đông âm thanh truyền đến, ngăn cách quá xa ta có chút thấy không rõ hắn. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ta sẽ thay thế ngươi sống tiếp. Thanh âm kia cùng ta không có sai biệt, người kia tướng mạo cũng cùng ta giống nhau như lúc. Tần Đông, ngươi mẹ nó có ý tứ gì? Ta lập tức nổi giận, hắn đây là muốn tìm người thay thế ta a Côn Lôn chi tử, 500 năm một luân hồi, góp đủ 12 cái Côn Lôn chi tử, liền có thể đem Côn Lôn chi chủ phục sinh. Tần Đông âm thanh vang lên lần nữa, trong giọng nói mang theo vài phần thành kính. Thiếu chủ, ngài liền nghỉ ngơi à, hắn sẽ thay thế ngài sống sót, cũng sẽ chiếu cố tốt Hồ Thập Tam bọn họ. Nghe lấy lời này, ta không nhịn được siết chặt nắm đấm. Phía trước ta nhìn thấy cái kia cùng ta dài đến giống nhau như lúc người hẳn là con hàng kia, muốn hắn thay thế ta sống sót. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ hắn ý nghĩ có thể giống như ta? Hắn là hắn, ta là ta. Tần Đông, nếu như ta có thể từ chỗ này đi ra, ta nhất định giết ngươi. Tần Đông đứng tại chỗ cao, ta thấy không rõ lắm nét mặt của hắn, thế nhưng xung quanh hỏa diễm lại bỗng nhiên dập tắt, quanh mình lập tức lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Ta cái gì đều nhìn không thấy, bốn phía rất yên tĩnh cái gì đều nghe không được. Bạch Diệp, ta nhẹ nhàng kêu một tiếng, hy vọng có thể được đến điểm đáp lại. Ngươi đã sớm biết, đúng không? Hắc ám bên trong chậm chạp không có âm thanh truyền đến, trong đầu của ta cũng là trống rỗng. Thế nhưng ta có thể cảm thụ được, Bạch Diệp nàng tại. Hồi lâu sau, ta rốt cục là nghe thấy được thở dài một tiếng. Thiếu Dương, nơi này đều là giống như ngươi không muốn nhận mệnh người, thế nhưng về sau bọn họ đều nằm ở nơi này. Có một số việc không phải ngươi có khả năng lựa chọn. Vậy ngươi phía trước hy vọng ta thay đổi đến cường đại ý nghĩa tại nơi nào? Ta cười khổ một tiếng hỏi. Lúc trước Bạch Diệp luôn là để ta cố gắng một chút, trở thành càng cường đại hơn người, thế nhưng ta không biết ta những cái kia cố gắng có làm được cái gì. Ta trở thành càng cường đại hơn người, thì có ích lợi gì? Quay đầu lại, bất quá là cho người khác làm giá y mà thôi. Thiếu Dương, ngươi cũng có thể không nhận mệnh. Bạch Diệp tại trong đầu của ta nhẹ giọng nhắc nhở. Ngươi tồn tại bao lâu? Ta tò mò hỏi. Hơn ngàn năm mà thôi. Vậy ngươi vì cái gì muốn cùng Tần Đông thông đồng làm vậy? Tất nhiên chỉ tồn tại hơn ngàn năm, vậy nói do chuyện này cùng nàng không có quá lớn quan hệ. Bởi vì chỉ có Thuấn Đế có thể để cho thiên hạ thái bình, không chỉ là nhân loại các ngươi bình yên. Thuấn Đế tại lúc tứ hải an bình, người cùng động vật hài hòa ở chung, tất cả sinh linh chỉ cần lo lắng tự nhiên tai họa, không còn mặt khác. Nghe lấy Bạch Diệp lời nói ta khẽ gật đầu, bây giờ thế đạo này, xác thực không có cho những động vật lưu lại quá nhiều đường sống. Mọi người chiếm dụng đủ kiểu địa phương xây dựng thành thị, đem cái này thế giới cải biến thành là nhất thích hợp nhân sinh dáng dấp địa phương. Chương 400, ngươi tự do. Chương 400, ngươi tự do. Khoa học kỹ thuật đang phát triển, thế nhưng địa cầu tại thoái hóa. Tất nhiên dạng này, trực tiếp đem ta trói đến thật tốt. Há tất tốn công tốn sức? Ta cười khổ hỏi. Thiếu Dương, chúng ta càng hy vọng ngươi có thể tự mình nghĩ thông suốt. Ta nghĩ không thông. Ta nổi giận gầm lên một tiếng, xung quanh truyền đến to lớn tiếng vọng. Các ngươi cứ như vậy chờ không nổi sao? các ngươi muốn bất quá là một cỗ thi thể, 500 năm cũng chờ, còn kém cái này mấy chục năm sao? Đợi đến ta thọ hết chết giả thời điểm lại đem ta mang đến thật tốt, cần phải hiện tại. Thế giới này biến hóa càng lúc càng nhanh, chúng ta đợi không được lâu như vậy. Bạch Diệp bất đắc dĩ nói, lúc trước ngươi cùng ta kết minh hôn thời điểm, ta còn thực sự cho rằng ngươi là đến bảo vệ ta. Ta cười nhạo nói, Thiếu Dương, có lỗi với sự tình đều làm, có lỗi với lời nói cũng đừng nói đi. Đó là người trong thiên hạ làm sự tình, có quan hệ gì với ta? Vì cái gì hậu quả cần phải để ta một người đến gánh chịu? Lại nói, ta chỉ là muốn sống mà thôi, cứ như vậy khó sao? Các ngươi thật cảm thấy ta chết Tuấn Đế liền có thể phục sinh sao? Ngươi chỉ là Tuấn Đế một sợi tàn hồn mà thôi, hắn cũng chưa chết đi, chỉ là tạm thời ngủ say, chỉ cần cực kỳ 12 tàn hồn, hắn liền có thể trở về. Đến lúc đó hắn chỉ là một cái gì cũng đều không hiểu lão cổ đồng mà thôi, làm sao? Còn trông cậy vào hắn có thể phi thăng thành tiên vẫn là thay đổi thế giới, cũng không phải là không thể được. Chậc chậc, ta thật muốn biết cái này Tần Đông đến cùng là thế nào cho Bạch Diệp tẩy não. Có phải là ta không chết, ngươi liền sẽ không rời đi ta? Ta thấp giọng hỏi. Là, ta hiện tại xem như là minh bạch Bạch Diệp lúc trước nói, cho dù là ta chết, cũng sẽ không ảnh hưởng nàng. Từ đầu đến cuối, ta bất quá là cái vật hy sinh mà thôi. Một đường ký hiệp ước, nhân quỷ thông gia, dâng cấu trương thiên đỉnh, ta thấp giọng niệm lên lúc trước cùng Bạch Diệp lời thề. Sau một hồi lâu, Bạch Diệp nặng nề thở dài một cái. Lại sau đó, ta rõ ràng cảm giác được trong đầu nháy mắt trống không một cái. Hắc ám bên trong, Bạch Diệp thân ảnh tản ra bạch quang nhàn nhạt, từng bước một hướng về ta đi tới. Đưa tay cho ta. Bạch Diệp nhìn ta nói. Ta trừng mắt lên con người, không có phản ứng nàng. Thế nhưng một giây sau liền có cỗ lực lượng nâng lên cánh tay của ta, Bạch Diệp dùng ngón tay tại lòng bàn tay của ta vẽ mấy lần, một trận lạnh buốt cảm giác từ lòng bàn tay vạch qua. Bạch Diệp bấm một cái quyết, một đạo bạch quang hiện lên, ta chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, giống như là có đồ vật gì từ thân thể của ta bên trong kéo ra đi ra giống như. Người tự do. Bạch Diệp âm thanh lần thứ hai vang lên, sau đó nàng liền biến mất ở trước mắt ta. Cho nên nàng đây là. Đi. Bạch Diệp. Ta thăm dò tính kêu một tiếng, cũng không có phản ứng. Mà còn trong đầu của ta cũng không cảm giác được Bạch Diệp tồn tại. Dựa vào. Đây coi là cái gì? Nhìn ta phải chết, cùng ta giải trừ khế ước. Có ích lợi gì a? Ta lại ra không được. Ta lật khắp toàn thân trên dưới, cuối cùng mò ra một hộp thuốc lá cùng một cái bật lửa. Thứ này ta vẫn luôn tùy thân mang theo, bên trong khói còn sót lại hai chi. Ta lấy ra một chi ngậm trong miệng đốt, có lẽ là bởi vì nhật chiều, sắp đến ta nước mắt đều đi ra. Từ nay về sau, trên đời này sẽ có một cái cùng ta giống nhau như lúc người, thay thế ta sống đi xuống. Nhưng cái gì là giống nhau như lúc đâu? Liền xem như bên ngoài đồng dạng, biết đồ vật đồng dạng, phương thức nói chuyện đồng dạng, thế nhưng người này tuyệt đối không phải ta. Tựa như phía trước Hồ Thập Tam có thể phân biệt ra được người kia không phải ta đồng dạng, luôn có người có thể cảm giác được ta khác biệt. Rút xong một điếu thuốc, khoe miệng ta câu lên một vệt nụ cười. Muốn chơi đúng không? Lao tử cùng các ngươi. Ta cầm bật lửa tùy tiện tìm cái quan tài, trực tiếp đốt lên người bên trong y phục. Không phải muốn phục sinh sao? Không phải muốn trường sinh sao? Lao tử đều mẹ nó cho người thiêu. Theo quần áo thiêu đốt, quan tài rất nhanh cũng đi theo đốt lên. Qua không có mấy phút, ta liền cảm giác được xung quanh mãnh liệt chấn động lên. Trước mặt nguyên bản kín kẽ vách đá bỗng nhiên bắt đầu run run, sau đó chậm rãi rời đi. Khoe miệng ta câu lên một vệt đường cong, cái này liền ngồi không yên. Thiếu Dương, Lâm Vũ âm thanh truyền đến thời điểm ta còn có chút hoảng hốt. Ca, ngươi nướng cái gì ăn đầu thơm như vậy? Hồ Thập Tam bảo, phía sau còn đi theo Hướng Chí Hiên. Ta hơi kinh ngạc nhìn về phía bọn họ, các ngươi vào bằng cách nào? Đương nhiên là tìm đi vào. Nơi đây không thích hợp ở lâu, đi ra ngoài trước. Hướng Chí Hiên nhắc nhở. Trước khi đi, ta dứt khoát đem còn lại trong quan tài thi thể đều mẹ nó đốt lên. Ngoài cửa mấy cái đông doanh nhân đang hợp lực đem một cái cột đá nâng lên, thấy chúng ta đều đi ra, Diệp Trản cái này mới để cho những cái kia đông doanh nhân buông lòng tay. Theo mấy người bọn hắn buông lòng tay, trước mặt cột đá bỗng nhiên đập xuống, bên cạnh cửa cũng theo sát lấy đóng lại. Đi, trước rời đi chỗ này. Diệp Trản vội vàng nói, mang theo mọi người hướng về một phương hướng đi. Không biết chạy bao lâu, mãi đến tất cả mọi người không có gì khí lực cái này mới ngừng lại được. Ca, Đông ca làm phản. Hồ Thập Tam nhìn ta nói, các ngươi là thế nào tìm tới chỗ này đến? Ta tò mò hỏi. Hồ Thập Tam nói cho ta, ta bị mang đi về sau liền rốt cuộc không có trở về, những cái kia Tuyết Yêu ngăn đón không cho bọn họ đi ra. Cuối cùng ta liền bị đưa trở về, cái kia ta mang theo bọn họ nói là muốn tìm được ra, lại bị Hồ Thập Tam phát hiện dị thường. Mọi người hợp lực đem người kia giết chết, người kia sau khi chết liền biến thành Tuyết Yêu dáng dấp, rất quỷ dị. Cho nên ý của ngươi là những cái kia Tuyết Yêu có thể tùy ý biến hóa? Ta nhíu mày hỏi. Ta hoài nghi là cái gì chướng nhãn pháp, hắn trên bản chất có lẽ còn là Tuyết Yêu, chỉ là chúng ta nhìn thấy là ngươi mà thôi. Hướng Chí Hiên giải thích nói. Khá lắm, những này Tuyết Yêu cũng không đơn giản a, bọn họ giết Tuyết Yêu về sau liền bắt đầu tìm ta khắp nơi, cuối cùng Hồ Thập Tam đánh bậy đánh bạ dẫm lên một cái cơ quan, đại gia liền đều từ phía trên rớt xuống, xuống về sau đã nhìn thấy vừa rồi cái kia mấy cây đầu cột. Diệp Trản nghiên cứu một trận phát hiện những cái kia đầu cột cũng có cơ quan, cuối cùng mở ra cửa đá đem ta chỉnh ra tới. Hào huynh đệ, ta hiện tại mẹ nó đều hận không thể ôm Hồ Thập Tam hôn một cái, nếu không phải tiểu tử này, bọn họ hiện tại đoán chừng đã đi theo cái kia ta rời đi nơi này. Mà ta hạ chẳng chính là chết tại cái kia chỉ có quan tài địa phương quỷ quái. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, các ngươi trốn không thoát. Là Tần Đông âm thanh. Đang lúc nói chuyện, xung quanh bỗng nhiên xuất hiện vô số Tuyết Yêu, những vật này tựa như là trống rông xuất hiện giống như, từ trong không khí liền chạy ra. Mọi người tranh thủ thời gian tụ tập ở cùng nhau, nhìn xem xung quanh rậm rạp chẳng chỉ tuyết yêu ta đều có chút tê cả da đầu. Nguyên bản ta cũng cho rằng những vật này là thực thể, thế nhưng hiện tại xem ra căn bản không phải, chỉ là bọn họ đem chính mình tu luyện thành nửa thực thể trạng thái. Cái gọi là nửa thực thể chính là nhìn thấy sơ được, thế nhưng cũng cùng quỷ hồn đồng dạng, có thể tự do xuyên qua tại từng cái địa phương. Chương 401, không chết người. Chương 401, không chết người. Nhìn xem ngày xưa tín nhiệm người đứng tại trước mặt, ta đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Hắn từng lần một nói cho ta, hắn là thế giới này bên trên tuyệt đối sẽ không tổn thương ta người. Mấu chốt là thời điểm đó ta vậy mà còn mẹ nó tin tưởng. Hắn xác thực cũng không có tổn thương ta, hắn chính là muốn mạng của ta mà thôi. Tần Đông, ngươi làm cái gì vậy? Một bên Lâm Vũ đều không nhìn nổi, nhìn xem Tần Đông chất vấn, Thiếu Dương không phải ngươi thiếu chủ sao? Các ngươi không phải hảo huynh đệ sao? Tần Đông ánh mắt phức tạp nhìn ta một cái, thiếu chủ, đại cục làm trọng, chỉ cần ngươi thành thật thật trở lại thuộc về ngươi địa phương, ta cam đoan mỗi người bọn họ đều có thể an toàn trở về. Đi, bây giờ liền bắt đầu uy bức lợi dụ đúng không? Hy sinh ta một cái hạnh phúc mọi người. Nói đùa cái gì? Ta có thể là bị đạo đức bắt cóc người sao? Tần Đông, ngươi chẳng lẽ không hiểu rõ tính cách của ta sao? Ta hôm nay liền xem như liều mạng ta cái mạng này, chết ở chỗ này cũng tuyệt đối sẽ không cùng ngươi đi. Ta nhìn xem Tần Đông đầy mặt nghiêm túc nói dẹp đường. Ta cái mạng này không riêng gì thuộc về ta, đó là vô số sinh linh đổi lấy, ta liền xem như chết cũng muốn chết tại chống lại trên đường. Ngươi hà tất phải như vậy đâu? Ngươi cảm thấy các ngươi có mấy người có thể đối phó chúng ta sao? Tần Đông nhìn ta lắc đầu hỏi. Một bên Hướng Chí Hiên giơ tay lên bên trong thương, thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Sau đó hắn hướng về ta có chút nhíu mày, Thiếu Dương huynh đệ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ta là thật không nghĩ tới Hướng Chí Hiên sẽ nói ra lời như vậy, thế nhưng ta hiện tại ai cũng không dám tin tưởng. Đã như vậy, vậy liền thử một lần đi. Theo Tần Đông vung tay lên, những cái kia tuyết yêu nhộn nhịp hướng về chúng ta nhào tới. Phanh phanh phanh, Hướng Chí Hiên liền mở bà súng, ba cái tuyết yêu liền ngã trên mặt đất. Mặc dù những đồ chơi này sẽ không chết, thế nhưng hỏa khí đối với bọn họ tạo thành tổn thương vẫn là rất lớn, tối thiểu bọn họ sẽ rơi vào nhất định thời kỳ ngủ đông bên trong. Thế nhưng thương dù sao cũng có hạn, một cây thương cứ như vậy mấy phát đạn, đánh xong cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Ta đem Lâm Vũ bảo hộ ở sau lưng, Hồ Thập Tam ngăn tại trước mặt ta, cái kia bị hắn dùng đều biến hình côn sắt lại xuất hiện ở trong tay của hắn. Ca, ngươi mang tẩu tử đi trước. Hồ Thập Tam một bên nói một bên hướng về gần nhất một cái tuyết yêu xông tới. Mà lúc này, Thần Đông từng bước một hướng ta đi tới, ánh mắt kiên định dị thường. Đã từng hảo huynh đệ, cuối cùng cũng phải sử dụng bạo lực. Ta biết chính mình không phải Tần Đông đối thủ, thế nhưng ta cũng biết Tần Đông không phải người. Ngọc Thanh Thủy Thanh, Chân Phủ Kiến Minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thật, ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, cấp cấp như luật lệnh. Ta lúc này lấy ra ngũ lôi hiệu lệnh siết trong tay, theo ra lệnh một tiếng, Tần Đông trên đỉnh đầu liền tập hợp một đoàn mây đen. Âm ầm tiếng sấm tại bên tai nổ vang, bị đánh đến tuyết yêu nháy mắt ngã xuống, có trực tiếp biến mất tại trước mắt. Thế nhưng Tần Đông lại một điểm phản ứng đều không có, vẫn như cũ kiên định từng bước một hướng ta đi tới. Gặp đạo thuật đối hắn vô dụng, ta bỗng nhiên nhảy lên một cái, một chân hướng về bộ ngực của hắn đạp đi xuống. Tần Đông phản ứng hết sức nhanh chóng, một cái nắm lấy mắt cá chân ta, chỉ vừa dùng lực ta liền tại trên không đến cái 360 độ quay người. Ta cũng thừa cơ đạp hắn một chân, tránh thoát hắn gò bó, sau đó nâng nắm đấm hướng về đầu của hắn đập xuống. Phanh một quyền này rắn rắn chắc chắc đập vào trên đầu của hắn, Tần Đông lại không có mảy may phản ứng. Không đợi ta tiến hành bước kế tiếp động tác, Tần Đông đã một cái trưởng đao hướng về cổ của ta bổ tới. Ta biết một trưởng này xuống ta nhất định ngất, tranh thủ thời gian nghiêng người né tránh. Phanh đúng lúc này, một cái viên đạn lao bên thai của ta bay đi, trực tiếp rót vào Tần Đông lồng ngực. Nhìn xem máu tươi từ trước ngực của hắn tràn ra, ta khiếp sợ quay đầu lại, Lâm Vũ hai tay nắm thương, ánh mắt kiên định nhìn ta vị trí. Thế nhưng nàng run nhẹ nhẹ tay vẫn là bán sợ hãi của nàng. Ta thừa cơ một quyền đập vào Tần Đông phần bụng, Tần Đông lại giống như là không biết đau giống như, thẳng tắp đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn ta hỏi, thiếu chủ, còn không có ổn nào đủ sao? Nếu không phải là hắn trước ngực còn tại chảy máu, ta mẹ nó đều muốn cho rằng vừa rồi một thương kia là cái ảo giác. Hắn phản phất thật không biết đau, cho nên hiện tại mới sẽ một điểm phản ứng đều không có. Phanh phanh lại là hai tiếng súng vang, Tần Đông trước ngực nhiều ra hai cái huyết động. Nhưng hắn cũng chỉ là hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ngươi không giết chết được ta. Sau đó, tại ta nhìn chăm chú phía dưới, ta trơ mắt nhìn Tần Đông trước ngực vết thương một chút xíu khép lại. Tổn hại y phục bên dưới còn dính nhuộm vết máu, thế nhưng vừa rồi lỗ máu lại biến mất không thấy. Ngươi đến cùng là cái gì đồ vật? Ta nhìn xem Tần Đông khiếp sợ hỏi. Hắn không biết đau, vết thương sẽ tự mình khép lại, còn không e ngại đạo thuật, đây quả thực là vô địch tồn tại a. Ta là người, thủ linh người. Tần Đông nhìn ta sắc mặt ngưng trọng nói. Ta hít sâu một hơi nhìn về phía hắn, những người còn lại lúc này cũng bị tuyết yêu đánh rơi xuống hạ phong. Hồ Thập Tam chỉ dựa vào trong tay cây gậy kia, rất nhanh cũng bị mấy cái tuyết yêu vây quanh. Nhìn xem xung quanh cảnh tượng, ta đứng tại chỗ có chút hoảng hốt. Đối mặt những này là người không phải người, là quỷ không phải là quỷ đồ vật, chúng ta căn bản là không có phần thắng. À đúng lúc này, Hồ Thập Tam bạo phát ra gầm lên giận dữ, cả người nhảy lên cao 3 mét, trong ánh mắt nhiễm lên một vẻ hung ác, từng quyền đập vào những cái kia tuyết yêu trên thân. Thế nhưng đổi lấy là càng nhiều tuyết yêu đem hắn ấn trên mặt đất, xếp chồng người giống như đem Hồ Thập Tam gắt gao ấn xuống, để hắn không thể động đậy. Mới vừa rồi còn cầm súng một mặt chính nghĩa Hướng Chí Hiên lúc này cũng bị ấn tại nơi hẻo lánh, Diệp Trản cùng những cái kia đông doanh nhân càng không cần phải nói, đã sớm thua trận. Lâm Vũ bên cạnh cũng vây mấy cái tuyết yêu, thế nhưng cũng không có đối nàng động thủ. Giờ khắc này, ta càng thấy chính mình buồn cười. Ta vậy mà còn cho rằng mình có thể chạy thoát. Tất cả dừng tay. Chiều ta mọi người giống lên một câu, những cái kia tuyết yêu nhộn nhịp dừng tay, nhìn về phía Tần Đông vị trí. Đưa bọn hắn trở về, cam đoan tất cả mọi người an toàn. Ta nhìn xem Tần Đông mở ra điều kiện, ta sẽ đi theo ngươi, nhưng ngươi phải thành thật trả lời ta tất cả vấn đề.
Tốt.
Tần Đông không chậm trễ chút nào đáp ứng xuống.
Thiếu Dương.
Không muốn. Lâm Vũ nhìn ta dương dương nói.
Ca.
Không được. Ngươi còn phải chiếu cố ta đây. Hồ Thập Tam cũng cắn răng gạt ra một câu.
Thiếu Dương huynh đệ Hướng Chí Hiên nhìn ta một cái, trong giọng nói mang theo vài phần cảm giác bất lực. Nguyên bản ta là muốn phản kháng, thế nhưng ta căn bản là không phản kháng được. Trên đời này luôn có như vậy một ít chuyện không phải ta có thể chi phối, tại gặp phải những chuyện này thời điểm, ta chỉ có thể thản nhiên tiếp thu. Ví dụ như ta từ sinh ra, liền chú định kết cục.
Chương 402, trường sinh giả.
Chương 402, trường sinh giả.
Sau một tiếng, ta cùng Tần Đông ngồi ở gian kia có kim quan bạc quách mộ thất bên trong. Sau lưng chính là cây kia tại trong huyệt mộ cũng có thể bình thường lớn lên đại thụ.
Cây này là cái gì cây?
Vì cái gì tại không có ánh mặt trời địa phương còn có thể lớn lên? Đây là ta đưa ra vấn đề thứ nhất.
Cây này tên gọi Thiên Diệp Bồ Đề, là thần thụ.
Thần thụ lớn lên là không cần chỉ riêng cùng dinh dưỡng, từ ta tồn tại thời điểm, nó ở chỗ này.
Vậy còn ngươi?
Ngươi tồn tại bao lâu?
Ta nhìn xem Tần Đông tiếp tục hỏi.
Mấy ngàn năm, mỗi một cái côn lôn chi tử đều là ta là thiếu chủ, ta sẽ dẫn lấy bọn hắn trở lại thuộc về bọn hắn chính mình địa phương.
Chuyện này ra ra ta biết sao, nghe hắn kiểu nói này, tâm ta thoáng nặng một điểm, Tần Đông nói là ra ra để hắn đến bảo vệ ta, chẳng lẽ nói ra ra cũng biết những này?
Hắn biết một bộ phận, thế nhưng không hề biết kết cục của ngươi, hắn cho rằng ngươi sẽ là tự nhiên tử vong.
Ngươi sinh ra liền bận rủi quân thân, có thể sống đến hiện tại đã là không dễ.
Ta hít sâu một hơi nhìn về phía Tần Đông, Bạch Diệp nói, ta bất quá là thuấn đế một sợi tàn hồn, đây là chuyện gì xảy ra?
Thuấn đế thời điểm chết hồn phách bị chia làm 12 phần, giải rác tại lục giới các ngõ ngách, côn lôn chi tử mỗi 500 năm một luân hồi lúc lại mang về thuấn đế một sợi tàn hồn, tập hợp đủ 12 tàn hồn liền có thể để thuấn đế phục sinh.
Những này là người nào nói cho ngươi?
Ta tiếp tục hỏi.
Ta tỉnh lại lúc liền có ký ức.
Cái gì gọi là ngươi tỉnh lại lúc?
Ta nhíu mày hỏi.
Ta mỗi 500 năm tỉnh lại một lần. Thuấn đế chi tử xuất hiện thời điểm, chính là ta thức tỉnh thời điểm, ta tỉnh lại thời điểm trong đầu liền có những thứ này ký ức.
Bất quá những năm gần đây ta thức tỉnh càng ngày càng sớm, tại ngươi xuất hiện 30 năm trước ta liền tỉnh.
Vậy ngươi đến cùng là cái gì đồ chơi?
Ta không biết, ta chỉ biết là ta bất tử bất diệt.
Sau lưng cây bồ đề theo gió mà động, tâm ta cũng đi theo trở nên yên lặng.
Khi còn bé ngược lại là tại trong tiểu thuyết nhìn thấy qua những này cái gọi là trường sinh giả, thế nhưng không nghĩ tới trong hiện thực vậy mà cũng sẽ có.
Cho nên ta nhất định phải chết ở chỗ này, có đúng không?
Ta hai mắt nhìn chòng chọc vào Tần Đông hỏi.
Có người từ sinh ra lên liền kết quả đã định, thiếu chủ, có nhiều thứ là không cách nào thay đổi.
Tần Đông đầy mặt nghiêm túc nhìn ta nói.
Ta cười nhạo một tiếng, ta tất nhiên là thuấn đế một sợi tàn hồn, vậy ta người này tính là gì?
Ta tư tưởng đây tính toán là cái gì?
Tần Đông nhìn qua ta lắc đầu, ta không biết.
Mà thôi, bọn họ đều sẽ an toàn đến nhà, đúng không?
Tần Đông hướng về ta nhẹ gật đầu, ta cùng hắn, tiến vào phía trước bên trong không gian kia. Trước mặt 12 cỗ quan tài lông tóc không tổn hao gì, giống như là ta vừa tới thời điểm đồng dạng.
Cái này ta nhớ rõ ràng ta phía trước đem những vật này đều đốt rồi a.
Những vật này là hủy không được, từ ta có ký ức bắt đầu, bọn họ một mực tại nơi này, vô luận dùng dạng gì phương thức đều không thể bị phá hư.
Tần Đông giải thích nói, nghe giải thích của hắn ta càng là bất đắc dĩ, dứt khoát đi thẳng tới cuối cùng một cái quan tài trước mặt, đem đẩy ra về sau chính mình nằm đi vào.
Dù sao đều là muốn chết, cần gì chứ?
Đại hạ, ra ngoài.
Đầu tử, ăn cơm.
Hồ Thập Tam xách theo hộp thức ăn ngoài đi đến, lớn như vậy trong cửa hàng, Lâm Vũ đứng tại quầy trước mặt, mặc toàn thân áo đen, ánh mắt có chút tăng dã.
Ta không thấy ngon miệng.
Đầu tử, cơm vẫn là muốn ăn. Ngươi dạng này ca ta biết rất cao đau lòng biết bao a.
Hồ Thập Tam một mặt nghiêm túc nhìn xem Lâm Vũ nói, lôi kéo nàng ngồi ở bàn nhỏ trước mặt.
Lâm Vũ nắm lấy bữa, kẹp lên cùng một chỗ sương sườn, lại buông đũa xuống.
Thầu tử, ta tin tưởng ca ta người hiền tự có thiên tướng, hắn nhất định sẽ trở về.
Hồ Thập Tam ánh mắt kiên định nhìn xem Lâm Vũ nói.
Lâm Vũ cười khổ một tiếng, đứa nhỏ này làm sao so với nàng sẽ còn cho chính mình tẩy não.
Thập Tam, ngươi về sau định làm như thế nào?
Lâm Vũ đống nhiên nhìn xem Hồ Thập Tam hỏi.
Ta,
đương nhiên là mở cửa làm ăn chờ lấy ca ta trở về.
Hồ Thập Tam kiên định nói,
vậy ca ngươi nếu là không trở về đâu,
vậy cũng chỉ có thể chết giả, trở thành một tôn nhìn ca thạch.
Hồ Thập Tam nửa đùa nửa thật nói.
Đúng lúc này, một thân ảnh chặn lại cửa ra vào chỉ riêng, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy một người mặc tơ vàng cả sa hòa thượng đứng tại cửa ra vào.
Hồ Thập Tam tranh thủ thời gian đứng dậy, lại sư phó, ngài muốn mua cái gì?
Bần tăng không phải tới mua đồ, ta tìm Nguyễn Thiếu Dương.
Đại hòa thượng một bên nói một bên tự mình đi đến.
Thiếu Dương hắn,
không còn nữa.
Lâm Vũ đỏ mắt nói,
hắn làm sao sẽ không ở đây?
Hắn một hồi liền trở về hòa thượng kia nói xong chính mình tìm cái ghế ngồi xuống, cũng là không khách khí, ta tại chỗ này đợi hắn liền được.
Hồ Thập Tam nhíu mày nhìn trước mắt người, ngươi nói ca ta một hồi liền trở về.
Thật hay giả?
Người xuất gia không nói dối.
Nghe lấy lời này, Hồ Thập Tam hoài nghi nhìn đối phương một cái, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên thân.
Lúc này hai người đã đối ta không báo hy vọng gì, thế nhưng mà lại hòa thượng này xuất hiện để hai người đáy lòng lại lần nữa dấy lên hy vọng.
Hai người dứt khoát cơm cũng không lo được ăn, thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa ra vào vị trí.
Thế nhưng mãi đến trời tối thấu vẫn là không thấy thân hình của ta, Hồ Thập Tam một bên dọn dẹp trên bàn canh thừa thịt nguội một bên oán trách,
còn nói cái gì người xuất gia không nói dối, lừa đảo. Thiệt thòi ta còn tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Đầu tử, đừng chờ, tắm rồi ngủ a. Hồ Thập Tam nhìn xem Lâm Vũ thở dài nói, cái này đều một năm, nếu là thật có thể trở về lời nói, sớm nên trở về tới. Hắn sở dĩ nói như vậy, chỉ là hy vọng Lâm Vũ trong lòng có thể dễ chịu một điểm. Thế nhưng nội tâm hắn chỗ sâu rất rõ ràng, ta trở về không được. Chờ một chút đi. Lâm Vũ âm thanh càng ngày càng thấp. Thấy nàng cái này chấp nhất, Hồ Thập Tam cũng không thu thập, ngồi ở bên người của nàng cùng một chỗ nhìn qua cửa ra vào phương hướng. Đinh 12 giờ tiếng chuông vang lên, cái kia đại hòa thượng đống nhiên đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Hai người đều đi theo kích động, cùng hắn cùng đi ra. Thế nhưng lạnh lạnh trên đường phố không có mưa hay, căn bản không có cái bóng của ta. Giờ khắc này, Hồ Thập Tam triệt để không kiềm chế được, tẩu tử, chúng ta vẫn là trở về đi. Hắn lôi kéo Lâm Vũ vào cửa, nhìn xem hòa thượng kia bóng lưng oán trách, mà đức, từ đâu tới lừa đảo? Há mồm liền ra. May mà ta hiện tại dễ tính, không phải vậy ta cần phải đánh cho hắn một trận. Còn nói cái gì ca ta một hồi liền trở về, cái này đều một buổi chiều, người đâu? Những này vương bắt đạn. Nguyễn Thiếu Dương cũng là vương bắt đạn. Hồ Thập Tam một bên nói một bên sẽ tới cửa tấm, nước mắt không bị khống chế bừng lên. Liên tại hắn trộm cắp lau nước mắt thời điểm, một thanh âm vang lên. Chương 403, Trần Duyên chưa hết. Chương 403, Trần Duyên chưa hết. Bao lớn người còn khóc nhẹ, không có tiền đồ. Nghe thấy thanh âm này, Hồ Thập Tam động tác trên tay khẽ giật mình, Lâm Vũ cũng đông nhiên lại quay đầu. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, ta từng bước một hướng đi hai người. Thiếu Dương, ca. Thấy được đông nhiên xuất hiện ta, hai người kinh ngạc trong mắt đều muốn rơi ra tới. Làm sao? Hơn một năm không thấy, không nhận ra. Ta cười hỏi. Thiếu Dương, đó là Thiếu Dương sao? Lâm Vũ kích động nắm lấy Hồ Thập Tam cánh tay chứng thực. Hồ Thập Tam bỗng nhiên hướng về ta đánh tới, hung hăng đem ta ôm lấy. Hảo tiểu tử, một năm không tăng trưởng như thế cao. Ta đưa tay sờ sờ đầu của hắn vừa cười vừa nói, tiểu tử này hiện tại đã cùng ta không sai biệt lắm, lại thêm chút ta đều phải ngẩng đầu nhìn hắn. Ca. Hồ Thập Tam ôm chặt ta, như đứa bé con đồng dạng ủy khuất khóc lên. Ta nhìn về phía Lâm Vũ lảo đảo bước chân hướng ta đi tới. Thiếu Dương tiểu Vũ. Ta cười kêu một tiếng, Hồ Thập Tam cái này mới lau nước mũi cùng nước mắt từ trên người ta rời đi. Lâm Vũ nhẹ nhàng đi lên trước, xích sao mà đem ta ôm lấy, không khóc quăng, thế nhưng nước mắt lại thẩm thấu ngực ta phía trước ý phục, nóng ta run lập cập. Tiểu thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Cái kia đại hòa thượng hướng ta đi tới, trên mặt mang nụ cười hòa ái. Đại sư, ta hai tay chắp lại hướng về hắn có chút không người. Ta lần này trước đến chính là muốn hỏi một chút ngươi, có hay không tính toán vào ta phật môn, cái kia đại hòa thượng nhìn ta hỏi. Nghe thấy lời này, người trong ngực đem ta ôm chặt một chút. Ta nhẹ nhàng vỗ sống lưng của nàng lấy đó trấn an, nhìn xem trước mặt hòa thượng cự tuyệt nói, đại sư, ta trần duyên chưa hết, không vào được phật môn. Loại kia ngươi trần duyên hiểu rõ thời điểm ta lại đến. Hòa thượng kia cũng không dây dưa, lưu lại một câu nói như vậy liền xoay người rời đi. Thiếu Dương, ngươi là thế nào trở về? Lâm Vũ vùi ở ta trong ngực nhỏ giọng hỏi. Cứ như vậy trở về thôi. Ta cười ha hả, đối với Côn Lôn sự tình không nhắc tới một lời. Tại ta biến mất một năm nay, Lâm Vũ thường xuyên đến giúp đỡ ta trông coi cái này cửa hàng, Lâm gia sinh ý vẫn như cũ phong sinh thủy khởi, Hồ Thập Tam cũng đã trở thành 10 dặm 8 thôn nổi tiếng tiểu bang gia, bất quá cái này cần quy công cho ta lưu lại những cái kia bừa bàng. Tiểu tử này xem như là cho tự mình mở cái treo, gặp phải không thành thật thi thể, một tấm bừa bàng dán đi lên liền trung thực. Lý Quân cùng Lâm Song Hỷ thời gian cũng chậm chậm hưng hỏa, hai người mở cái công ty nhỏ, chủ yếu là làm chuyển vận, hiệu quả và lợi ích cũng không tệ lắm. An Nhân tới tìm ta, biết ta gặp phải về sau thốn thức không thôi, còn rơi mấy giọt nước mắt. Bởi vì ta biến mất, Phong Thủy Hiệp hội hội trưởng cũng đổi nhân tuyển, bất quá có chút không hợp thói thường chính là, cái này tân hội trưởng không phải người khác, chính là Huyền Dương Tử. Phía trước Cao Chí Minh tại ta đề cử phía dưới bái Huyền Dương Tử vì sư phụ, hiện tại mặc dù tại Giang Hoài học đại học, nhưng tại Phong Thủy sư vòng tròn bên trong cũng coi là cái có chút danh tiếng nhân vật. Bạch Hạnh Nhi cả ngày tất cả đều bận rộn xử lý hiệp hội sự tình các loại, Huyền Dương Tử vẫn như cũng là cái vung tay trưởng quỹ, đi qua ta cửa hàng thời điểm nàng thường xuyên sẽ mang một ít ăn ngon uống tới. Nghe lấy cuộc sống của những người này, ta chậm rãi thưởng thức trà, khóe miệng từ đầu đến cuối mang theo nụ cười. Phía trước ta không quá biết uống trà, khách tới thời điểm cho người pha trà cũng vẹn vẹn vì trang bức mà thôi. Thế nhưng hiện tại ta đã có thể phẩm vị ra cái này trà mùi thơm cùng trong đó vật bị. Ca, ngươi lần này trở về, không thể lại biến mất đi. Cuối cùng, Hồ Thập Tam đỏ hồng mắt nhìn ta hỏi. Đương nhiên sẽ không. Ta vừa cười vừa nói. Ngươi tốt nhất đừng có lại biến mất, không phải vậy ta liền đầm cái người giấy viết lên ngươi ngày sinh tháng đẻ, mỗi ngày mắng ngươi. Hồ Thập Tam hờn dỗi đồng dạng nói. Toàn bộ quá trình, Lâm Vũ chỉ là kéo cánh tay của ta, không nói một lời. Quá muộn, ngươi nên trở về đi ngủ. Ta nhìn xem Hồ Thập Tam nhắc nhở. Hồ Thập Tam cái này mới lưu luyến không bỏ rời đi, ta cùng Lâm Vũ về tới phía sau gian phòng. Lâm Vũ đánh tới nước đặt ở bên giường, đích thân ngồi xổm người xuống cho ta dép lê. Ta vội vàng đem nàng đỡ ngồi ở trên giường, "Tiểu Vũ, một năm này vất vả ngươi. Ta đến bây giờ cũng không rõ ràng, Lâm Vũ đến cùng thích ta cái gì? Đáng giá nàng tại chính mình tốt nhất tuổi tác bên trong, chờ ta hơn một năm." Ta một bên nói một bên thay nàng rời gót, thử nhiệt độ nước về sau đem hai chân của nàng đặt ở trong chậu. Dòng nước chảy xuôi qua chân của nàng lưng, kích thích một tầng nhàn nhạt bọt nước. "Thiếu Dương, ngươi là thế nào rời đi cái chỗ kia?" Cuối cùng, nàng vẫn là hỏi vấn đề này. Ta ngẩng đầu nhìn về phía nàng, "Tiểu Vũ, có một số việc ta không thể nói cho ngươi, thế nhưng ta cam đoan, ta sẽ lại không rời đi ngươi. Ngày mai ta cùng ngươi về nhà, ta đi cùng gia gia cầu hôn, chúng ta tìm ngày tốt lành, đem hôn sự xử lý. Ta nhìn xem Lâm Vũ kiên định nói. Lâm Vũ ánh mắt run lên bần bật, con ngươi đột nhiên rút lại, tràn đầy khiếp sợ. Ngươi
nói thật?
Ta nhẹ gật đầu, ta phía trước không phải đã nói rồi sao? Từ Côn Lôn trở về, chúng ta liền kết hôn. Một giọt nước mắt theo khỏe mắt của nàng chảy xuôi xuống, ta nhìn xem nàng vừa cười vừa nói, khóc cái gì? Chuyện thật tốt ta. Chính là Lâm thúc thúc 3 năm hiếu kỳ còn không có qua không quan hệ. Cha ta trên trời có linh thiêng, nếu là biết ngươi muốn cùng ta kết hôn, hắn cũng sẽ rất cao hứng. Lâm Vũ sợ ta đổi ý, tranh thủ thời gian cắt ngang lời ta. Sáng sớm hôm sau, ta mang theo Lâm Vũ ra cửa, trước đi trung tâm thương mại mua ít đồ, đi theo sau Lâm gia. Lâm gia bây giờ chỉ còn lại Lâm Vũ cùng lão gia tử hai người, trong nhà còn có cái tiểu bà mẫu, nhưng dù sao cũng là người ngoài. Lúc nhìn thấy ta, lão gia tử trong mắt tràn đầy khiếp sợ, "Ít, Thiếu Dương, ngươi thật trở về?" "Gia gia." Ta nhìn xem lão gia tử cung kính kêu một tiếng, "Ta hôm nay đến là muốn cùng ngài thương lượng một chút, ta nghĩ cùng tiểu Vũ chuyện kết hôn." Nghe thấy lời này, lão gia tử mở to hai mắt nhìn, thế nhưng sau một lát sắc mặt khôi phục nghiêm túc, "Thiếu Dương, ngươi cùng tiểu Vũ cùng một chỗ thời gian cũng không ngắn, mà còn tiểu Vũ còn chờ ngươi ròng rã 1 năm. Một năm nay không biết có bao nhiêu thiếu gia nhà giàu tới cửa cầu hôn, nàng đều cự tuyệt. Ta giả, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình ta không còn được, thế nhưng có một chút." Lão gia tử một đôi mắt sáng ngời có thần nhìn về phía ta, "Ngươi nếu là đúng nàng có nửa điểm không tốt, ta định không tha cho ngươi." "Gia gia, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đối nàng tốt." Ta nhìn xem lão gia tử bảo đảm nói, coi như Lâm Vũ là ta bạn gái đầu tiên, không tính Bạch Diệp lời nói, nàng là một cái duy nhất. "Đã như vậy, chính các ngươi định đi." Lão gia tử nhìn ta nhẹ gật đầu nói, "Gia gia, trong thẻ này tiền là ta cho tiểu Vũ xính lễ, ngài nhận lấy. Đây là ta phía trước tiếp đơn tiền kiếm, có lẽ còn có cái mấy trăm hơn ngàn vạn, hiện nay ta có thể lấy ra tiền mặt đều ở chỗ này." Chương 404, rơi xuống nước ủy. Chương 404, rơi xuống nước ủy. Lão gia tử hướng ta nhẹ gật đầu, "Ngươi có lòng. Chuyện kết hôn liền xem như định ra tới, tiếp xuống ta trực tiếp mang theo Lâm Vũ đi cục dân chính nhận chứng nhận." Cầm tới giấy kết hôn một khắc này, Lâm Vũ trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Sau đó ta lại đi mua cho mình cái điện thoại, dùng trở về phía trước dãy số. Mở ra về sau thấy được phía trên có vô số tin tức, đại bộ phận đều là đến từ Lâm Vũ. "Thiếu Dương, hôm nay khí trời tốt, ta đem trong cửa hàng đồ vật chuyển ra ngoài nằm phơi." "Thiếu Dương, thập tam ra ngoài làm việc, ta một người thật nhàm chán." "Thiếu Dương, gần nhất chuyện của công ty quá nhiều, có chút không để ý tới cửa hàng, bất quá cũng không có việc gì, dù sao ta cũng liền bán ít đồ." "Thiếu Dương, ta có chút nhớ ngươi." "Thiếu Dương, ngươi về là tốt không tốt?" Nhìn xem những tin tức này, ta nhẹ nhàng đem bên người ôm vào trong ngực. Chúng ta rốt cục là có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ, liền xem như 100 năm về sau, cũng muốn chôn ở cùng một chỗ cái chủng loại kia. Trở lại trong cửa hàng, ta đã nhìn thấy đứng ở cửa mấy người, vừa thấy được ta, Huyền Dương Tử liền tiến lên đón. "Ta liền biết ngươi phúc lớn mạng lớn, không chết được." Huyền Dương Tử cười một mặt sán lạn nói, "Đại sư, đã lâu không gặp." Ta cười lên tiếng chào. Một bên Cao Chí Minh cũng hướng ta khẽ gật đầu, bất quá thời gian 1 năm, hắn đã rút đi trên thân toàn bộ ngây thơ, lúc này một cái nhìn xem chính là cái đại nhân. Bạch Hạnh Nhi ửng đỏ con mắt quay lưng đi, còn có mấy cái phong thủy hiệp hội người cũng đi theo bọn họ đồng thời đi thăm hỏi ta cái này phía trước hội trưởng. Ngồi tại trong phòng, mọi người càng quan tâm chính là ta tại Côn Lôn phát sinh sự tình, nhưng ta cũng chỉ là lựa một chút không quan trọng đồ vật nói hai câu, sau đó liền đem chủ đề chuyển hướng. Buổi trưa ta còn mời đại gia đi ra ngoài đại tiểu điếm ăn cơm, Lâm Vũ trả hóa đơn. Dây vọ xong trở lại cửa hàng, nhìn trước mắt quen thuộc tất cả, ta lại sinh ra một loại không chân thật như vậy cảm giác. Cái này cuộc sống bình thản, hạnh phúc để người cảm thấy giả tạo. "Thiếu Dương." Lý Quân mang theo Lâm Song Hỷ phong trần mệt mỏi đóng cửa. "Tiểu tử ngươi, 1 năm này đi chết ở đâu rồi?" Lý Quân đi lên liền cho ta một quyền, nện ở bả vai ta bên trên, ta lại không cảm thấy đau. Sau đó hắn bỗng nhiên đưa tay ôm lấy ta, "Lão tử còn tưởng rằng ngươi nhà không trở lại đâu." Đang lúc nói chuyện, ta nghe thấy được thanh âm hắn bên trong giọng nghẹn ngào. 1 năm này thời gian mà thôi, Lý Quân đã có chút ít phát phúc, mặc trên người Âu phục, bụng rõ ràng lồi đi ra. Một bên Lâm Song Hỷ thiếu mấy phần yêu diễm, nhưng vẫn như cũ mỹ lệ, từ mặc lên đến xem, hai người này tháng ngày có lẽ qua cũng không tệ lắm. Bất quá Lý Quân phụ thân tại nửa năm trước ngoài ý muốn qua đời, hiện nay chỉ còn lại hai người bọn họ. Lâm Song Hỷ cùng trong nhà mình cơ hồ là không liên hệ, liền hôn lễ đều không có mời bọn họ. Thế nhưng trong nhà phụ mẫu lại nháo đến bọn họ trong hôn lễ, bất quá bị Lâm Song Hỷ dừng lại chọc không có tính tình. Lại thêm có an nhân cho chuyện này đối với tân nhân nâng đỡ, cho nên Lâm Song Hỷ phụ mẫu cuối cùng cũng chỉ có thể xám xịt rời đi. Ta nhớ tới nàng phía trước bán mạng sự tình, trong lòng mơ hồ có chút bất an, thế nhưng hiện nay xem ra nàng ngược lại là không có cái gì dị thường địa phương. Cùng hai người hàn huyên một hồi về sau, Lý Quân tiếp điện thoại liền vội vàng rời đi. "Tiểu Vũ, chúng ta về sau làm sao sinh hoạt ta?" Ta nhìn xem Lâm Vũ cười hỏi. "Cái này cửa hàng ngươi còn mở sao? Ngươi còn cho người nhìn sự tình sao?" Lâm Vũ nhìn ta trên mặt nghiêm túc hỏi. Ta chần chờ một lát nói, "Mở vẫn là muốn mở, dù sao đây là gia gia lưu cho ta." "Vậy liền như thế qua, ta chuyển tới cùng ngươi cùng một chỗ qua." Lâm Vũ không chậm trễ chút nào nói. Ta chọn lựa một cái ngày lành đẹp trời, đầu tháng sau ba cùng Lâm Vũ kết hôn. Vì không phiền phái như vậy, chúng ta trực tiếp đem chuyện này đều bao bên ngoài đi ra, đến lúc đó chỉ còn chờ có mặt hôn lễ chính là. Đập thành hôn sa chiếu ngày thứ ba, Lâm Vũ đi chọn bức ảnh, ta một người ngồi tại trong cửa hàng buồn bực ngán ngẩm chơi lấy điện thoại. "Xin hỏi, là Nguyễn đại sư sao?" Một đạo cẩn thận từng ly từng tí âm thanh phá vỡ cái này sau giờ ngọ yên tĩnh, ta từ trên ghế đứng lên, "Là ta." Nam nhân trước mặt gầy còm cùng cái quỷ giống như, hai mắt lõm, sắc mặt tái xanh, nhìn xem một bộ không còn sống lâu nữa trạng thái. "Đại sư, cứu mạng a." Nam nhân trực tiếp bịch một cái quỷ gối tại trước mặt của ta. Ta mau từ trong quầy đi ra ngoài, đem đỡ lên, "Đại ca, ta chuyện gì cũng từ từ, đừng hơi một tí liền quỳ xuống, ta không chịu nổi." "Đại sư, ta bị nữ quỷ cuốn lên." Nam nhân nói cho ta, hắn kêu Tiêu Lâm, là cái thợ mộc. Trong nhà tổ tông đều là làm thợ mộc sống, thế nhưng hiện tại theo sự phát triển của thời đại, chính mình tư nhân làm những vật kia đã không bán ra được. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể vào một cái công xưởng, mặc dù nói là cầm chết tiền lương, thế nhưng thời gian qua cũng xem là tốt. Chỉ là hắn có chút cái việc khó nói, cho nên những năm này cũng không có tìm tới tức phụ. Ta nhìn xem hắn cái này gầy như que tuổi dáng dấp cũng có thể đoán được hắn việc khó nói ở đâu, nhưng tất nhiên là dạng này, như thế nào lại bị nữ quỷ cuốn lên đâu. Tiêu Lâm nói cho ta, tại bọn họ công ty phụ cận có cái hồ, cái kia hồ nước trời vừa tối liền có quỷ hỏa xuất hiện, ta dị rất, đại gia ngày bình thường đều không thế nào đi chỗ kia. Thế nhưng hắn tan tầm về nhà mỗi ngày đều phải đi qua cái kia hồ. Có một ngày buổi tối hắn từ chỗ ấy qua thời điểm thấy được một cái nữ nhân đứng tại bên hồ ngẩn người. Chỗ kia rất là vắng vẻ, cũng không có người nào. Tiêu Lâm gặp nữ nhân kia giống như là muốn phí hoài bản thân mình, liền ngăn cản nàng, cùng nàng nói một chút chết tử tế không bằng lại sống loại hình đạo lý. Vào lúc ban đêm nữ nhân kia bị hắn khuyên trở về, thế nhưng sáng sớm hôm sau hắn khi đi làm đã nhìn thấy không ít người vây quanh tại cái kia bên hồ, cảnh sát người cũng tại, nói là có người nhảy hồ. Hắn chen vào đám người xem xét, chết chính là tối hôm qua nữ hải, thân thể đã bị trương phền. Thế nhưng Tiêu Lâm nhớ rõ, chính mình đem người đưa về nhà thời điểm trời đều muốn sáng lên, hắn về nhà vội vàng ăn phần cơm liền đi làm. Cứ như vậy ngắn ngủi thời gian một tiếng, cô bé kia làm sao lại nhảy hồ đâu? Càng quỷ dị chính là, hắn nghe thấy pháp y nói người tử vong thời gian đã vượt qua 24 tiếng, thi thể là tự nhiên từ trong hồ nổi lên. Tiêu Lâm lúc ấy đã cảm thấy sau lưng phát lạnh, xin nghỉ về nhà, đầy trong đầu nghĩ đều là nữ nhân kia. Thế nhưng hắn cũng không thể tổng xin phép nghỉ, ngày thứ hai khi đi làm ngược lại là tất cả bình thường. Nhưng đã đến lúc tan việc, hắn lại tại cái kia bên hồ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. Tiêu Lâm lúc ấy quá sợ hãi, đem xe gắn máy tốc độ trực tiếp nâng lên nhanh nhất, căn bản không dám dừng lại. Thế nhưng coi hắn về nhà sau đó, liền luôn cảm thấy trong nhà có thêm một cái người giống như. Dọc theo con đường này hắn đều mồ hôi lạnh chảy ròng, dứt khoát che vào trong chăn không dám thò đầu. Mà đúng lúc này, bên hai của hắn vang lên nữ nhân kia thanh âm u oán.